Không đầy một lát, Lưu Hoài Hưng ngừng lại, ra hiệu đám người ẩn nấp, chỉ vào dưới ngọn núi phía trước, cửa hàng giống như khe hở hẹp dài nói ra, chính là chỗ này, tất cả mọi người chú ý điểm, chuẩn bị kỹ càng vào sơn động. Chương 219, lại được hắc ám nguyên lực. Sơn động bên ngoài, Vương Đằng, Lưu Hoài Hưng đám người núp trong bóng tối quan sát nửa ngày. Tuyệt không phát hiện hắc ám chủng tung tích. Diều Quân trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, nói ra, Lưu Ban Trưởng, chúng ta có thể hành động đi. Hắn cũng chưa gặp qua hắc ám chủng, chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói một chút tương quan miêu tả. Mặc dù rất nhiều người đều nói hắc ám chủng 10 phần đáng sợ, nhưng là hắn lại xem thường. Ngược lại cảm thấy là những người kia quá yếu, mới cực lực đem hắc ám chủng sự đáng sợ cất cao, lấy che giấu sự bất lực của bọn hắn. Bất quá đối với hắc ám chủng hắn hay là vô cùng hiếu kỳ, lúc này có chút kích động. Lưu Hoài Hưng nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không thích, cái này Diêu Quân thật sự là có chút không biết mùi vị. Hắc ám chủng đáng sợ ngay cả hắn loại này quân bộ võ giả lâu dài tiếp xúc cũng không dám phớt lờ, Diêu Quân lại tựa hồ như hoàn toàn không xem ra gì. Nhìn nhìn lại Vương Đằng mấy người, bọn hắn rõ ràng duy trì cao độ cảnh giác, tại hắn không có mở miệng trước đó, chẳng hề nói một câu, đồng thời còn tại yên lặng khôi phục thể lực cùng thương thế, lấy ứng phó chiến đấu kế tiếp. Nói thật, nếu như không phải đối phương ra thế hiển hách, Lưu Hoài Hưng là không nguyện ý hợp tác với hắn, nhưng là có đôi khi người liền phải lựa chọn thỏa hiệp. Nhất là hắn loại này không có bối cảnh, nhưng lại người tự nhận thiên phú cùng tài hoa không kém. Bất quá Lưu Hoài Hưng cũng thực tế không có phát hiện cái gì nguy hiểm, liền gật đầu nói, ừm, chuẩn bị vào sơn động. Trong lòng mọi người chấn động, biết thời điểm xem hư thực đến, ai cũng không dám phớt lờ, đi theo Lưu Hoài Hưng hướng cửa hàng sờ soạng. Vương Đằng đã dùng linh thị chi nhãn nhìn qua, cửa hàng phụ cận cũng không có nguy hiểm gì, bất quá những này lại là không cách nào nói với bọn hắn. Đám người đầu tiên là tiềm phục tại cửa hàng một bên. Lưu Hoài Hưng hướng trong động quan sát, xác định không có nguy hiểm, mới vung tay lên. Dưới tay hắn những cái kia quân bộ võ giả lập tức đi ra ba người, nắm chặt ở trong tay súng máy hạng nặng, đi vào trong huyệt động. Một lát sau, một thanh âm truyền ra. Ban trưởng, không có vấn đề. Đi thôi. Lưu Hoài Hưng dẫn đầu đi vào sơn động, đám người theo sát phía sau. Trong sơn động cực kỳ âm u, tầm nhìn phi thường thấp, đám người lập tức mang lên chiến thuật hồng ngoại kính mắt, loại này trang bị cơ hồ là võ giả tiêu chuẩn thấp nhất. Đi ra ngoài bên ngoài, đều phải mang theo một hai bộ. Mang lên chiến thuật hồng ngoại kính mắt về sau, trong động tình hình liền hiện ra, mà tiếp tục hướng bên trong tìm tòi. Trong sơn động này so với Vương Đằng tưởng tượng phải lớn, đi vào bên trong vài chục bước, trước mắt liền trở nên trống trải, đầy đủ dung nạp 5-6 người song song thông hành. Các ngươi nghe được không có, giống như có cỗ mùi thối. Diêu Quân có chút không thể chịu đựng được nói. Quả thật có chút thối, trong sơn động này có lẽ sẽ có những sinh vật khác tồn tại. Hẳn là bọn chúng bài tiết vật lâu dài tích lũy hình thành. Sùng Lượng phân tích nói. Không cần hắn nhiều lời, Lâm Chiến mấy người cũng đoán ra 7-8, tại bên trong dạng này hoàn cảnh, đơn giản chính là loài chuột, loài rắn, chủng loại những loại vật này, địa tinh bên kia kinh lịch nguyên lực tẩy lễ, cái này sinh vật trở nên đã cường đại lại khó chơi, mà dị giới bên này càng là chỉ có hơn chứ không kém. Sinh vật trong này có khả năng bị hắc ám ăn mòn, đều cẩn thận một chút. Lưu Hoài Hưng nói. Tất cả mọi người là càng thêm cẩn thận. Hắc ám ăn mòn. Vương Đằng trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy cái từ ngữ này, không khỏi nghĩ đến lần trước đụng phải hắc ám chúng lúc, tên kia nhân loại võ giả bị đồng hóa, đó chính là Lưu Hoài Hưng nói tới hắc ám ăn mòn đi. Theo không ngừng hướng bên trong, tựa hồ trở nên có chút âm lãnh ở mức, động huyệt xuất hiện một chút cỏ xỉ dê, địa y lìa loại thực vật, phát ra hào quang nhỏ yếu. Xuy. Trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đập ra, mục tiêu trực chỉ Diêu Quân. Đệt. Diêu Quân giật nảy mình, lui lại đồng thời, vang tục, mà hậu chiêu bên trong chiến đao bổ ra, đem bóng đen kia chặt thành hai nửa, máu đen lưu lại một chỗ. Đám người mới nhìn thấy thi thể sinh vật trên đất, là một đầu con chuột to lớn, hình thể là phổ thông chuột gấp mấy chục lần, cao chừng cỡ nửa người, trên thân mọc đầy cứng rắn lông đen, hai cây răng dài giống như chùy thủ bén nhọn, lợi chảo tản ra quang mang kim loại màu đen. Diêu Quân một tay nhấc lấy chiến đao, đá đá cự thử thi thể, suy, đây chính là sinh vật bị hắc ám trùng ăn mòn, cũng bất quá như thế. Đầu này chuột to đơn thể thực lực bất quá nhất tinh cấp bậc, nhưng là chuột đồng dạng đều là một tổ. Lưu Hoài Hưng ngồi xuống xem xét một phen, thản nhiên nói. Đến một tổ, ta cũng giết không tha. Diêu Quân khinh thường nói. Vương Đằng ánh mắt rơi vào phía trên thi thể chuột to bị giết sau, hai cái thuộc tính bọt khí lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắc ám nguyên lực 5. Tinh thần 6. Trong lòng của hắn khẽ động, yên lặng nhặt. Tiếp tục đi tới. Lưu Hoài Hưng nói. Đi hơn 100 mét, lại xuất hiện hai đầu cự thử. Bất quá đều bị bọn hắn tùy tiện đánh chết, Vương Đằng lần nữa thu hoạch được 12 điểm hắc ám nguyên lực. Hắc ám nguyên lực, 26-100, nhất tinh. Lần trước gặp được hắc ám chủng đạt được hắc ám nguyên lực là 9 điểm, lần này lại gia tăng 17 điểm, đạt tới 26 điểm. Cảm thụ được thể nội yên lặng ẩn nút tại bên trong nguyên hạch, nguyên lực màu đen rõ ràng có khác với cái nguyên lực khác, Vương Đằng ánh mắt có chút lấp lóe. Không thể không nói, hắc ám nguyên lực tác dụng vẫn tương đối lớn, có thể làm cho hắn dung nhập hắc ám, vẫn có thể xem là một loại tuyệt hảo ẩn nấp thủ đoạn. Về phần sẽ hay không bị ăn mòn, Vương Đằng ngược lại là không có lo lắng quá mức, cho đến nay bọn chúng đều rất an phận, rất hiển nhiên hệ thống 33 vĩ lực không phải phàm nhân có thể phỏng đoán. Mà hắc ám nguyên lực cách dùng khác thì còn chờ suy tính. Mặt khác, hắn còn thu hoạch được 18 điểm tinh thần thuộc tính. Từ một điểm này không khó coi ra, sinh vật bị hắc ám ăn mòn về sau, tinh thần tồn tại trình độ nhất định hỗn loạn, bởi vậy bọn chúng rơi xuống tinh thần thuộc tính mới có thể tương đối nhiều. Tinh thần, linh cảnh, 24.6-100. Tinh thần lực tăng lên vẫn còn có chút chậm, bất quá ngược lại là có thể từ hắc ám chủng trên thân hạ thủ. Vương Đằng cảm thụ được tinh thần thuộc tính tăng lên, âm thầm nghĩ đến. Tinh thần thuộc tính tăng cường, tinh thần niệm lực cũng theo đó mạnh lên. Đối với hắn mà nói rất nhiều chỗ tốt. Tinh thần niệm lực một mực bị hắn làm một trong đòn sát thủ, chỉ có đến tình trạng không dùng không thể mới sẽ sử dụng, thời khắc mấu chốt giết địch bảo mệnh, liền dựa vào nó. Ừm. Đồng nhiên, Vương Đằng phát hiện người phía trước chậm dần bước chân, nguyên lai là đến một chỗ đường rẽ, lấy Lưu Hoài Hưng cẩn thận trình độ, tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến lên. Một phen dò xét, sau đó mới chuyển đi qua, một cái chỗ ngã ba xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra chỉ có thể chia ra hành động. Lưu Hoài Hưng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Chia ra hành động. Lâm Chiến nhíu mày, nói ra, Lưu Ban Trưởng, cái này không được tốt đi, trong động tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì, nếu như chia ra hành động, sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm, xuất hiện không tất yếu thương vong. Đối với hắc ám chủng Lâm Chiến xưa nay không dám khinh thường, Lưu Hoài Hưng nhắc lên chia ra hành động, hắn đã cảm thấy không đáng tin cậy, sinh tử những người khác hắn không xen vào, nhưng là việc quan hệ sinh tử thành viên tiểu đội bọn hắn, hắn lại không thể thờ ơ. Chương 220, thật. Đố kỵ GVG. Lâm Chiến, ngươi cũng quá nhát gan đi, trước mắt chấu Nga Ba, nếu như không phân công nhau hành động, cái kia muốn mỏ làm tới khi nào? Lang Nha tiểu đội sùng lượng không buông tha bất luận cái gì đả kích Lâm Chiến cơ hội, khi dễ nói. Dùng nhiều chút thời gian, dù sao cũng so ném mạng muốn tốt. Lâm Chiến bất vi sở động. Chúng ta thời gian có hạn, nhất thiết phải mau chóng thanh trừ hắc ám chủng, nếu không ta cũng sẽ không chiêu mộ các ngươi. Lưu Hoài Hưng không để lại dấu vết liếc Diêu Quân một chút, biểu lộ nghiêm túc, hạ lệnh, Chiến Hổ tiểu đội, các ngươi đi bên trái, Lang Nha tiểu đội đi bên phải, ta thì dẫn đầu bộ hạ đi ở giữa. Lâm Chiến há to miệng, trong lòng thở dài, cuối cùng không có lại nói cái gì. Tình thế còn mạnh hơn người. Hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng quân bộ là địch. Vương Đằng nhìn Lưu Hoài Hưng một chút, không có mở miệng, cho dù hắn thân có sĩ cấp quân hàm, nhưng không có thực quyền, dưới loại tình huống này, Lưu Hoài Hưng khư khư cố chấp. Hắn cũng không thể cưỡng ép thay đổi gì. Thực quyền. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, không khỏi ở trong lòng mặc niệm một lần. Lâm Chiến, Sung Lượng, hai người các ngươi thêm tài khoản đồng hồ của ta, đợi chút nữa giữ liên lạc, liên hệ tình báo. Lưu Hoài Hưng lại giơ tay lên, tại bên trên võ giả đồng hồ thao tác một chút, cùng Lâm Chiến cùng Sung Lượng lẫn nhau thêm hảo hữu. Võ giả đồng hồ công năng rất nhiều, nội hàm phù văn chim, cho dù tại dị giới, cũng có thể bảo trì thông tin. Đương nhiên nhất định phải là tại cùng một cái thế giới, hiện tại khoa học kỹ thuật còn không cách nào làm được vượt giới thông tin. Lâm Chiến mang theo Liêu Hiến mấy người đi vào trong thông đạo bên trái, đi một khoảng cách, Liêu Hiến bỗng nhiên kinh ngạc nói. Vương Đằng không gặp. Cái gì? Nôn Cẩm Minh huynh muội cũng là lập tức giật mình, tìm kiếm khắp nơi Vương Đằng thân ảnh, lại ngay cả nửa cái quỷ ảnh cũng không thấy. Đừng lộ ra. Lâm Chiến khẽ quát một tiếng, nhìn thấy Liêu Hiến bọn người nhìn qua, liền giải thích nói, yên tâm. Hắn chỉ là trở về nhìn xem Diêu Quân bọn hắn muốn dở trò quỷ gì mà thôi. Người nói là. Liêu Yến ba người kinh nghi bất định. Có phải là có chuyện như vậy, chờ Vương Đằng trở về liền biết. Lâm Chiến lắc đầu nói. Thế nhưng là Vương Đằng cứ như vậy trở về, có thể hay không bị phát hiện. Nôn Cẩm Minh lo lắng nói. Ta cũng không biết, bất quá hắn nói có nắm chắc, nghĩ đến sẽ không là nói đùa, chờ một chút xem đi. Lâm Chiến nói. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng là chuyện vô bổ. Liêu Yến ba người chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi Vương Đằng trở về. Vương Đằng vừa đi vào cửa hang bên trái, liền thông qua truyền âm phương thức cùng Lâm Chiến câu thông qua. Hắn lưu lại, hắc ám nguyên lực bao trùm toàn thân, phong nặc kỹ năng phát động, triệt để giấu ở trong bóng tối, dòm ngó Lưu Hoài Hưng bọn người. Chiến Hổ tiểu đội rời đi về sau, bọn hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Vương Đằng vội vàng mở ra đồng hồ ghi âm công năng. cái này ba cái cửa hang ta trước đó đã phái người âm thầm dò xét qua, bên trái cửa hang có cao đẳng hắc ám trùng đóng giữ, chiến hổ tiểu đội nhất định giữ nhiều lành ít, chờ bọn hắn tiêu hao hắc ám trùng thực lực, chúng ta lại tiến đến săn giết. Lưu Hoài Hưng nói, ha ha, chiến hổ tiểu đội, sau ngày hôm nay muốn trở thành quá khứ. Diều quân cười hì hì nói, Lưu Ban Trưởng, ngươi ân tình này ta ghi lại. Ừm. Lưu Hoài Hưng mặt không biểu tình gật đầu. Xung Lượng bọn người hiển nhiên cũng biết nội tình, nghe được hai người đối thoại, trong lòng đều là vui mừng. Lâm Chiến, chớ có trách ta, là chính ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Xung Lượng thầm nghĩ trong lòng. Về phần cửa hang bên phải, bên trong cấp thấp hắc ám trùng, bằng thực lực lang nha tiểu đội các ngươi, hoàn toàn có thể đối phó. Lưu Hoài Hưng nói, trong động khẩu ở giữa cái này hẳn là mục tiêu nhiệm vụ của Lưu Ban Trưởng các ngươi đi. Diều Quân cười hỏi, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Lưu Hoài Hưng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ok, ok. Các ngươi những người này a, là được như thế không thú vị, cái gì đều giấu cực kỳ chặt chẽ. Diều Quân nhún vai một cái nói, Lưu Hoài Hưng không có lại nói cái gì, mang theo thủ hạ tiến vào ở giữa thông đạo. Diều Quân nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cười nhạo nói, thứ gì? Diêu thiếu, bọn hắn dù sao cũng là người của quân bộ. Xung Lượng khỏe miệng co giật một chút, nhịn không được thấp giọng nói. Yên tâm, ta cũng liền phía sau nói một chút mà thôi. Diêu Quân liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng lộ ra một chút khinh thường, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Vương Đằng thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên, mặt không biểu tình, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Một lát sau cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một cái độ cong trêu tức. Hắn lập tức trở về, đuổi kịp Lâm Chiến bọn người. Nhìn thấy Vương Đằng trở về, đám người nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Lâm Chiến không khỏi hỏi. Vương Đằng đem Diêu Quân cùng Lưu Hoài Hưng trong lúc nói chuyện với nhau cho kể rõ một lần, Lâm Chiến đám người nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng. Diêu Quân cái kia cẩu vật, vậy mà ám toán chúng ta. Liêu Yến trực tiếp bảo, chửi ầm lên. Còn có cái kia Lưu Hoài Hưng, thế mà cùng Diêu Quân cấu kết đến hại chúng ta. Nôn Cẩm Minh mặt lộ vẻ sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Hẳn là Diêu Quân cho hắn chỗ tốt gì? Không phải hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng chúng ta không qua được. Lâm Chiến nói. Làm sao bây giờ, cao đẳng hắc ám chủng, chúng ta những người này phỏng trường đối phó không được, nhưng là Lưu Hoài Hưng dù sao cũng là người quân bộ, hắn ra lệnh, chúng ta lại không thể không đi hoàn thành. Nôn Cẩm Nguyệt khổ não nói. Chúng ta cho bọn hắn diễn một tuần kịch. Vương Đằng cười thần bí, chậm rãi nói. Diễn kịch. Lâm Chiến bọn người không khỏi hướng hắn xem ra, lại là hiếu kỳ lại là nghi hoặc. Đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi ngược lại là nói nhanh lên một chút xem a. Liêu Yến trợn mắt nói. Chúng ta như thế như thế, như vậy Vương Đằng ra hiệu mấy người lại gần, sau đó thấp giọng giải thích. Một lát sau, mấy người liếc nhau, nhịn không được phát ra hát 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 tiếng cười. Thật có ngươi, âm chết bọn hắn. Liêu Yến hưng phấn xông Vương Đằng nói. Lâm Chiến ánh mắt có chút cổ quái, vội ho một tiếng, nói ra, ngươi kế hoạch này ta cảm thấy có thể, bất quá ngươi pháp thật ẩn nấp có thể giấu giếm được cao đẳng hát cám trùng. Lão sư ta dạy. Cũng không có vấn đề. Vương Đằng tùy tiện tìm cái cớ. Người bái sư rồi. Mấy người giật mình. Đúng, lão sư ta thế nhưng là đại lão. Vương Đằng tiếp tục xé ra hổ. Khó trách ngươi tiến bộ như thế lớn, nguyên lai đã bái sư, hơn nữa còn là bái đại lão làm thầy. Lâm Chiến bọn người có chút ít ao ước nói. Người với người, thực tình không thể so sánh. Bọn hắn những này xã hội võ giả, không có bối cảnh không có tài nguyên, toàn bộ nhờ tự mình dốc sức làm. Mà Vương Đằng loại học sinh thiên tài này liền không giống, trường học cùng võ quán sẽ tự động cho hắn cung cấp tài nguyên, đi vào trường học, còn có đại lao thu đồ, cái này đãi ngộ quả thực không nên quá tốt. Bọn hắn cũng không còn chất vấn, đại lao truyền thụ cho ẩn nấp chi pháp, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, khẳng định không có vấn đề. Nói trở lại, cái gọi là ẩn nấp chi pháp, bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua, bên trong mạng võ quán mặc dù cũng có bán, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời, mong muốn mà không thể thành. Đố kỵ gì và gờ. Đại lao tùy tiện từ giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút đồ vật, là được cao cấp như vậy sao? Đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi a a a. Chương 221, hảo một con rơi lớn. Đám người thương lượng xong một cái hèn mọn kế hoạch. Phi phi, là tuyệt hảo kế hoạch về sau, Vương Đằng lần nữa một mình hành động. Lâm Chiến bọn người thì là lưu tại chỗ, bọn hắn không thể lại hướng phía trước, ai cũng không biết vẫn còn bao xa sẽ đụng phải cao đẳng hắc cám trùng. Cho nên tại nguyên chỗ chờ đợi Vương Đằng tin tức là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ chờ lát nữa còn có một trận trò hay chờ lấy bọn hắn phối hợp, hiện tại đương nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời rèn luyện một chút diễn kỹ. Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua bảy quẹo tám rẽ trong thông đạo, lấy hắc ám nguyên lực bao trùm toàn thân, sau đó vận dụng phong nặc kỹ năng, biến mất ba động hắc ám nguyên lực trên người. Kể từ đó, cho dù là hắc ám chủng đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn tồn tại. Nói thật, nếu là không có hắc ám nguyên lực, hắn thật đúng là không dám thực hành kế hoạch này. Đương nhiên đối phương dù sao cũng là cao đẳng hắc ám chủng, vì để phòng vạn nhất, Vương Đằng đem phong nặc tăng lên tới đại thành. Phong nặc, 11.000, đại thành. Từ tiểu thành tăng lên đến đại thành cần 500 điểm chống không thuộc tính. Thật vất vả để dành đến chống không thuộc tính lập tức hoa nhiều như vậy ra ngoài, nói không đau lòng đó là giả. Bất quá muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Dùng xong 500 điểm chống không thuộc tính, phải từ bên trên cái khác thuộc tính bọt khí thu hồi chi phí. Trừ cái đó ra, hắn còn tại hắc ám nguyên lực càng thêm 74 điểm chống không thuộc tính, lập tức hắc ám nguyên lực từ nhất tinh lên tới nhị tinh. Hắc ám nguyên lực, 1500, nhị tinh. Nhị tinh trình độ hắc ám nguyên lực mới có thể miễn cưỡng cam đoan có thể ứng phó sau đó sự tình, nếu không một khi mạ nạ không đủ, nửa đường tại trước mặt cao đẳng hắc ám chủng hiện ra nguyên hình. Hình ảnh kia đại khái sẽ rất xấu hổ. A. May mắn trước đó đánh chết hắc phong đạo, đạt được không ít chống không thuộc tính, tăng thêm trước đó săn giết tật phong đường lang thu hoạch phải chống không thuộc tính, mới miễn cưỡng đủ. Cảm thụ tự thân biến hóa, Vương Đằng mỉm cười, lòng tin càng đầy rất nhiều. Ngắn ngủi một lát, một hạng chiến kỹ từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, nguyên lực từ nhất tinh đến nhị tinh, tiến bộ thần tốc, người khác sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Bởi vì mở ra phong nặc kỹ năng, tại hắn vận dụng tật phong bộ lúc, phảng phất thật hóa thành một trận gió nhẹ, ngoại nhân căn bản nghĩ không ra đây là có người ở trong đường hầm ghé qua. Đột nhiên, Vương Đằng dừng bước, trước mắt đột nhiên trống trải. Đây là một cái to lớn động đá vôi, thiên kỳ bách quái nham thạch vôi, thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước, phát ra tiếng vang trong động quanh quẩn, làm cho cả động đá vôi lộ ra cực kỳ trống trải, đồng thời một cỗ khí tức âm lạnh ẩm ướt đập vào mặt. Vương Đằng dán vách đá sơn động ngồi xổm xuống, không nhúc nhích, mở ra linh thị chi nhãn liếc nhìn trong động tình huống. Nhưng mà hắn tuyệt không phát hiện hắc ám chủng tung tích. Chẳng lẽ ngay cả linh thị chi nhãn đều không thể nhìn thấy cao cấp hắc ám chủng sao? Vương Đằng trong lòng hồ nghi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn lại lần nữa liếc nhìn, tại không có phát hiện cao đẳng hắc ám chủng tung tích trước đó, hắn là tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa đi vừa về liếc nhìn 5-6 lần, ngay cả con mắt đều trở nên có chút đau nhức, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, đột nhiên đầu góc hắn một đạo bạch quang hiện lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Một đoàn nồng đậm hắc sắc quang mang biến mất tại động đá vôi đỉnh chóp nơi hẻo lánh bên trong. Vương Đằng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn hào quang màu đen này mức độ đậm đặc, đầu này hắc ám chủng tối thiểu đạt tới ngũ tinh trình độ. Lấy chiến hổ tiểu đội thực lực, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tùy tiện xung tới, tuyệt đối là vội vàng đến đưa đồ ăn a. Mượn đao giết người, không lưu vết tích. Lưu Hoài Hưng cùng Diêu Quân bản tính coi là thật đánh vô cùng tốt. Giờ phút này dù là đại thành phong nặc kỹ năng toàn bộ triển khai, Vương Đằng cũng là không khỏi toàn thân kéo căng, không dám động đậy mảy may. Ngũ tinh, vẫn là hắc ám chủng cực kỳ khó chơi. Vương Đằng trong lòng có chút không chắc. Bất quá hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, đầu kia hắc ám chủng tuyệt không phát hiện hắn tồn tại. Vương Đằng nếm thử di động một khoảng cách, hắc ám chủng tuyệt không phát giác, cái này khiến hắn yên tâm không ít, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong động đá vôi, cũng đem tự mình giấu ở sau một khối nham thạch, bí mật quan sát. Thấy rõ đầu kia cao đẳng hắc ám chủng dáng dấp về sau, Vương Đằng lập tức trừng to mắt, mười phần kinh dị. Tốt một con rơi lớn. Trước mắt đầu này cao cấp hắc ám chủng không giống lúc trước hắn đụng phải đầu kia cấp thấp hắc ám chủng, dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ, tương phản hình dạng của nó cùng nhân loại mười phần giống, trừ cái kia mặt tái nhợt không máu sắc, cùng một đôi cánh thu liễm tại bên người, tựa như màng thịt giống như. Đây chính là cao đẳng hắc ám chủng, làm sao có điểm giống là hấp huyết quỷ. Vương Đằng não bổ qua các loại hình tượng cao đẳng hắc ám chủng, lại vẫn cứ không có nghĩ qua sẽ là bộ dáng này. Có cánh, nhất định có thể bay, cái này khó đối phó hơn. Vương Đằng sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nhưng nghĩ tới cùng Lầm Chiến bọn người thương định tốt kế hoạch, khoe miệng của hắn lập tức hiện hiện một tia cười lạnh, bất kể nói thế nào, trước hết để cho Lưu Hoài Hưng bọn hắn xung phong, nếu là có thể thừa cơ giết chết đầu này cao đẳng hắc ám chủng, tự nhiên là tốt nhất, như giết không chết, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Lưu Hoài Hưng bọn người ám toán trước, hắn trái lại hố bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Không có áp lực chút nào. Bất quá hắn từ Ung Thành thủ tướng Thẩm tướng quân nơi đó biết được, hắc ám chủng là nhân tộc công địch, nếu là gặp được, phải tận lực đem nó đánh chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Nếu có cơ hội, Vương Đằng không ngại xuất thủ. Đương nhiên lời tuy như thế, nhưng cũng không thể ngạnh cứng, biết rõ không thể làm mà làm, đây không phải là anh dũng, mà là ngốc bảo tử. Quyết định chú ý, Vương Đằng vừa cẩn thận quan sát một phen, xác định không có cái khác cao đẳng hắc ám chủng tồn tại. Một đầu liền đã để bọn hắn như lâm đại địch. Nếu như lại xuất hiện một hai đầu, vậy còn đánh cái rắm. Vương Đằng đường cũ trở về, cùng Lâm Chiến bọn người tụ hợp về sau, sẽ thấy tình huống nói cho bọn hắn. Đầu kia hắc ám trùng khó đối phó, các ngươi có thể lại hướng phía trước 300 mét, nhưng là nhớ lây không thể xâm nhập, ta lại đi Lưu Hoài Hưng bọn hắn bên kia nhìn xem tình huống. Vương Đằng nói. Ừm. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Lần này, hắn bị đả kích không nhẹ, rõ ràng vừa tấn thăng tứ tinh chiến binh cấp, chuẩn bị làm một vô lớn, nhưng là hiện tại có vẻ như biến thành vương hữu, cái gì đều làm không được, cái này khiến hắn 10 phần biệt khuất cùng phiền muộn. Vương Đằng trở về tới Châu Nga Ba, ánh mắt ở giữa hai đầu thông đạo ở giữa cùng phía bên phải bồi hồi mấy giây, sau đó dưới chân đột nhiên khẽ động, lặng yên không một tiếng động chui vào trong thông đạo ở giữa. So sánh Diêu Quân, hiển nhiên Lưu Hoài Hưng càng đáng giá chú ý. Vương Đằng thi triển tật phong bộ, tốc độ cực nhanh, tiềm hành hơn 200 mét, trên mặt đất một bộ cự thử thi thể hấp dẫn hắn chú ý. Hắc ám nguyên lực 4, tinh thần 5, chống không thuộc tính 8. Ba cái thuộc tính bọt khí lẳng lặng phiêu phù ở phía trên thi thể, Vương Đằng trực tiếp nhặt, không có nhìn kỹ, tiếp tục hướng phía trước. Theo xâm nhập, trên mặt đất cự thử thi thể càng ngày càng nhiều, những này cự thử phần lớn là bị súng máy hạng nặng bắn giết. Những cái kia súng máy hạng nặng rõ ràng trải qua cách âm xử lý, không phải trong động khẳng định sẽ phát ra tiếng vang cực lớn. Mà lại loại cách âm này không phải máy móc cách âm bình thường, mà là thông qua phủ văn tạo dựng ra công năng cách âm, so với loại máy móc cách âm càng thêm không dễ bị phát giác. Chương 222, cuồng bạo chiến kỹ của cự ma. Vương Đằng một đường hướng thông đạo nội bộ đi nhanh, trọn vẹn đụng phải mười mấy đầu cự thử màu đen phơi thây ở trong đường hầm, để hắn nhặt thuộc tính bọt khí nhặt gọi là một cái sung sướng. Hắn nhìn xuống giao diện thuộc tính, tổng cộng thu hoạch được 93 điểm hắc ám nguyên lực. Hắc ám nguyên lực, 94.500, nhị tinh. Ngoài ra còn có 45 điểm tinh thần thuộc tính, cùng 142 điểm chống không thuộc tính. Tinh thần, linh cảnh, 29.1100. Chống không thuộc tính, 166. Quả nhiên cùng sau lưng người khác nhặt thuộc tính bọt khí mới là chính đồ sao. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, sắt có việc gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, Vương Đằng không khỏi dừng bước lại, yên lặng mò đi lên. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, bởi vì thanh âm này thực tế quá nhỏ chút, trên lý luận đến nói, võ giả chiến đấu tuyệt đối không nên chỉ có điểm ấy tiếng vang mới đúng. Phía trước chuyển qua một chỗ ngoặt, Vương Đằng nhìn thấy tình hình bên trong. Lưu Hoài Hưng dẫn đầu bộ hạ của hắn đang vây công ba cái thân ảnh thân hình to con cao lớn. Một màn ánh sáng nằm ngang ở giữa thông đạo, trên vách tường có phù văn ánh sáng nhạt tản ra. Khó trách. Nguyên lai thanh âm bị phù văn trận pháp ngăn trở, bất quá bọn hắn tại sao phải vẽ vời thêm chuyện. Vương Đằng giật mình đồng thời, lại có chút nghi hoặc, trang bị cách âm của súng máy hạng nặng còn có thể nói là bọn hắn quân bộ trang bị thông thường phối trí, nhưng là tại trước chiến đấu còn muốn bố trí một cái phù văn trận pháp cách âm, lại là vì cái gì? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, ánh mắt vượt qua phủ văn trận pháp, nhìn về phía bên trong. Ba thân ảnh bị Lưu Hoài Hưng bọn người vây công, nó dáng người cùng cự nhân tộc không kém cạnh, nhưng là dáng dấp lại kinh khủng dị thường dữ tợn, bọn chúng mặc 10 phần thô giáp đơn sơ, phảng phất chỉ là da thú từ trên thân dã thú lột bỏ đến trải qua đơn giản may về sau, liền làm quần áo đến mặc. Chân trùi tại bên ngoài quần áo làn da hiện ra màu xanh sẫm, thậm chí còn có vằn màu đen, bọn chúng xương cốt thô to, dáng người cồng kềnh. Nhìn qua có chút lưng còng, đầu thoạt nhìn chừng gấp hai nhân loại bình thường lớn như vậy, diện mục dữ tợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong hai mắt chuông đồng lớn, hai cái con ngươi màu vàng nâu tràn ngập bạo ngược cùng lãnh huyết. Loại sinh vật này cũng là hắc ám trùng sao? Vương Đằng âm thầm kinh hãi, biểu thị tự mình thực tình trướng tư thế. Tăng thêm loại này hắc ám trùng thân hình to lớn, cho đến nay hắn đã gặp ba loại hình thái hắc ám trùng. Lúc này, trừ cái kia ba đầu hắc ám trùng ra, trên mặt đất còn nằm bốn đầu. Bất quá hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Mặt khác quân bộ võ giả cũng hy sinh mấy người, vì giải quyết cái kia bốn đầu hắc ám chủng, bọn hắn cũng không phải không có chút nào trả giá. Bên cạnh thi thể tổng cộng nổi lơ lửng mười mấy 20 cái thuộc tính bạc khí, Vương Đằng vận dụng tinh thần niệm lực dẫn dắt đi qua. Nhặt. Hỏa hệ nguyên lực 10. Thổ hệ nguyên lực 6. Chống không thuộc tính 14. Hắc ám nguyên lực 8. Tinh thần 12. Tổng cộng thu hoạch được 42 điểm hỏa hệ nguyên lực, 36 điểm kim hệ nguyên lực, 28 điểm thủy hệ nguyên lực, 56 điểm thổ hệ nguyên lực, 33 điểm thủy hệ nguyên lực, 48 điểm hắc ám nguyên lực, 70 điểm chống không thuộc tính, 30 điểm tinh thần thuộc tính. Thu hoạch to lớn. Cảnh giới bên trên không có biến động, Vương Đằng liền không có nhìn kỹ, ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Ba cái kia hắc ám chủng to lớn ở dưới thế công Lưu Hoài Hưng đám người, vết thương trên người không ngừng gia tăng, dòng máu màu đen dính toàn thân, nhưng là bọn chúng tựa hồ không biết mệt mỏi cùng đau nhức, gầm thét liên tục. Vũ khí trong tay tựa như lang nha bổng quét ngang rơi đập, làm cho quân bộ võ giả không thể không rút lui. Lui lại. Lui lại. Đáng chết, không nên tới gần cự ma. Lưu Hoài Hưng không ngừng hét lớn. Quân bộ võ giả cũng là thân bất do kỷ, bọn hắn được chứng kiến cự ma man lực, nếu là bị nện ở trên thân, cho dù là nhị tinh chiến binh cấp võ giả, xương cốt cũng sẽ bị nện nứt, cho nên cũng không dám áp quá gần. Nhưng là thông đạo trước mắt nhìn không nhỏ, kỳ thực tại dưới tình huống nhiều người như vậy hỗn chiến, liền có vẻ hơi chật trội, căn bản không thi triển được. Bọn hắn lúc đầu hoàn toàn có thể chiếm súng máy hạng nặng ưu thế viễn trình bắn giết cự ma, nhưng là cự ma da dày thịt béo mức độ lại có thể ngăn cản súng máy hạng nặng đạn, cứng rắn mang tới, mới khiến cho quân bộ võ giả trả giá có thể nói giá cao thảm trọng. Nguyên lai là gọi cự ma. Vương Đằng mắt sáng lên. Mấy phút sau, trong đó hai đầu cự ma bị đánh chết, cuối cùng đầu kia cự ma cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Vương Đằng coi là nó chẳng mấy chốc sẽ chơi xong. Không nghĩ tới đầu kia cự ma bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân khí tức đống nhiên tăng lên, hai mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, hung hãn không sợ chết nhào về phía Lưu Hoài Hưng bọn người. Không tốt, bọn chúng muốn liều mạng, mau tránh ra. Lưu Hoài Hưng sắc mặt kỳ biến, hét lớn. Đáng tiếc đã tới không kịp. Một quân bộ võ giả trực tiếp bị níu lại cánh tay, xoẹt một tiếng, nguyên cả cánh tay bị kéo xuống. Sau đó cự ma một bàn tay đem hắn đánh bay, đâm vào trên vách đá bên cạnh, trong nháy mắt liền ngọn cụ tỏi. Còn lại quân bộ võ giả lập tức giết đỏ cả mắt. Súng máy hạng nặng hỏa lực bao trùm, điên cuồng bắn phá mà ra. Lưu Hoài Hưng tay cầm chiến đao cùng ba tên quân bộ võ giả thực lực không kém kiểm chế lại cự ma, nguyên lực chiến kỵ đánh tung mà ra, ngăn cản cự ma tới gần. Oeng! Mười mấy phút sau, đầu kia cự ma rốt cục bị đánh chết, ầm vang ngã xuống đất, mấy cái thuộc tính bọt khí trôi nổi mà lên. Theo chiến đấu kết thúc, Vương Đằng cũng là không khỏi thay những cái kia quân bộ võ giả thở dài một ngụm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia thuộc tính bọt khí. Nhặt Hắc ám nguyên lực 8, tinh thần 6, hắc ám nguyên lực 10, chống không thuộc tính 12, tinh thần 7. Vương Đằng lần nữa thu hoạch được 40 điểm hắc ám nguyên lực, 32 điểm tinh thần thuộc tính, 56 điểm chống không thuộc tính. Mà khi hắn nhặt đến cái cuối cùng thuộc tính bọt khí lúc, trong lòng không khỏi chấn động. Cuồng bạo 3. Theo thuộc tính bọt khí hòa tan vào thân thể, Vương Đằng biết tác dụng của nó. Đây là một cái thuộc tính bọt khí loại chiến kỹ, tên như ý nghĩa, tại lúc sử dụng chiến kỹ kia. Người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra 2 lần đến 3 lần thực lực bản thân. Cái này thuộc tính bọt khí đến từ đầu kia cự ma cuối cùng, Vương Đằng suy đoán cái này cuồng bạo kỹ năng là bắt nguồn từ nó lúc cuối cùng liều mạng đột nhiên buộc phát. Nói đến còn phải cảm tạ Lưu Hoài Hưng bọn hắn đem cự ma bước đến tuyệt lộ, nếu không hắn cũng không có khả năng thu hoạch được cái này chiến kỹ. Người tốt nha! Vương Đằng không khỏi cảm thán nói. Nếu như Lưu Hoài Hưng biết bọn hắn ở phía trước liều sống liều chết. Mà Vương Đằng lại tại đằng sau trốn ở vụn trộm kiếm tiện nghi, không biết có thể hay không tức chết. Mặc dù thuận lợi đánh chết cự ma, nhưng là lúc này Lưu Hoài Hưng sắc mặt lại hết sức khó coi, hắn mang tới 10 cái quân bộ võ giả hiện tại đã chết gần tới một nửa, còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chiến lực tổn hao nhiều, muốn ứng phó đầu kia cao đẳng hắc cám chủng, phòng chứng khó. Ngay tại chỗ tu chỉnh chữa thương, nửa giờ sau, tiến về lối đi bên trái. Lưu Hoài Hưng trầm mặt, hơi trầm ngâm, hạ lệnh. Những cái kia quân bộ võ giả vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi chữa thương, không dám chỉ hoãn chút thời gian. Mà Lưu Hoài Hưng thì là quan sát bốn phía một cái, sờ sờ vách đá, từ phía trên gõ xuống một khối tinh thạch màu đen, trên mặt mới hơi lộ ra vẻ vui mừng. Chương 223, ai, người cố gắng luôn luôn một lát không rảnh rỗi. Nhìn thấy Lưu Hoài Hưng từ trên vách tường móc khối tinh thạch màu đen tiếp theo, Vương Đằng vốn đã dự định rời đi bước chân lại không khỏi ngừng lại. Nguyên thạch mỏ. Vương Đằng ánh mắt kinh dị, trong lòng bừng tỉnh. Lưu Hoài Hưng lúc trước một loạt cử động kỳ quái đều nói thông được. Nhiệm vụ của bọn hắn trên thực tế không đơn thuần là tiêu trừ hắc ám chủng, chiếm cứ nguyên thạch mỏ nơi này mới là mấu chốt. Hiển nhiên Lưu Hoài Hưng giấu giếm tin tức này. Mặc kệ là đẩy ra chiến hổ tiểu đội cùng lang nha tiểu đội, vẫn là bố trí phủ văn trận pháp, đều là không muốn nơi này gây nên quá nhiều người chú ý. Một điểm nữa, Vương Đằng trước đó vẫn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nhiệm vụ rất nguy hiểm, vì cái gì quân bộ chỉ phái ra ngần này như vậy người? Kết quả còn muốn chiêu mộ bọn hắn. Bây giờ cũng đã sáng tỏ. Bởi vì nơi này là dị giới, xuất động quá nhiều võ giả, thế tất sẽ khiến dị giới thế lực khắp nơi chú ý, đến lúc đó cái này nguyên thạch mỏ thuộc về nhưng là khó mà nói. Nói cho cùng chính là cái này một loạt lo lắng tạo thành bây giờ cục diện, đồng thời cũng đem chiến hổ tiểu đội trùng hợp xuất hiện tại phụ cận liên lụy vào. Dù cho không có diêu quân xui khiến, song phương đụng tới, Lưu Hoài Hưng nhân thủ không đủ, chiến hổ tiểu đội cũng giống vậy sẽ bị chiêu mộ. Chỉ bất quá cùng thuộc địa tinh trận doanh, Lưu Hoài Hưng khẳng định sẽ lấy nhiệm vụ làm trọng, sẽ không để cho bọn hắn đi chịu chết. Nhưng người cuối cùng đều là tự tư. Diêu quân mở ra điều kiện để hắn không cách nào cự tuyệt, có lẽ đối với Diêu Quân loại kia ra thế đại thiếu gia đến nói không tính là gì, nhưng đối hắn mà nói, lại là trèo lên trên trọng yếu thẻ đánh bạc, cho nên chỉ có thể ủy khuất chiến hổ tiểu đội. Đi chết. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, hắn sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, sau đó một đường rời khỏi thông đạo, tiến vào trong thông đạo phía bên phải. Lưu Hoài Hưng bọn hắn tối thiểu còn muốn nghỉ ngơi nửa giờ, thời gian của hắn rất dư dả, đầy đủ hắn lại đi nhặt một đợt thuộc tính. Ai, người cố gắng luôn luôn một lát không rảnh rỗi. Trong thông đạo phía bên phải cũng là một đống thi thể cự thử màu đen, ba cái thông đạo đều có loại này cự hình thử, người không biết còn tưởng rằng đây là cái ổ chuột đây. Lang Nha tiểu đội nói thế nào cũng là tinh anh đội ngũ bên trong cấp thấp tiểu đội võ giả, tất cả đội viên đều là tam tinh chiến binh cấp võ giả, đối phó những này cự thử tự nhiên không đáng kể. Vương Đằng vừa đi vừa nhặt trên mặt đất trôi nổi thuộc tính bạc khí. Hắc ám nguyên lực 5, tinh thần 6, hắc ám nguyên lực 3, chống không thuộc tính 9. Những này cự thử bị hắc ám xâm nhiễm, cũng không coi là hắc ám chủng, nhiều lắm là hắc ám sinh vật, bất quá rơi xuống nguyên lực cùng một màu đều là hắc ám nguyên lực, ngược lại để Vương Đằng hắc ám nguyên lực phi tốc tăng lên. Phía trước còn chưa đi đến đầu, lại đụng phải trở về Lang Nha tiểu đội. Thoạt nhìn bọn hắn bị thương nhẹ, bất quá cũng không trở ngại. Chỉ có Diêu Quân một đường hùng hùng hổ hổ, lộ ra rất khó chịu, bởi vì vừa rồi giết con kia thử vương thời điểm, y phục của hắn làm bẩn. Đổi thành cái khác võ giả, nơi nào sẽ giống hắn như thế yếu ớt. Sung Lượng trong mắt không khỏi hiện lên một chút bất đắc dĩ, cái này đại thiếu gia cũng không tốt hầu hạ a. Mấy người đi tới, hoàn toàn không có phát hiện Vương Đằng ẩn thân ở bên trong hắc ám. Vương Đằng không có để ý bọn hắn, nhanh chóng chui vào thông đạo chỗ sâu. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một đầu cự thử màu đen hình thể so với cái cự thử khác còn muốn lớn gấp đôi bị chém đi đầu, phơi thây ở trong đường hầm. Đây chính là thử vương trong miệng bọn họ. Vương Đằng mắt sáng lên, nhìn thấy trên thi thể thử vương, mấy cái thuộc tính bọt khí càng thêm to lớn lẳng lặng nổi lơ lửng. Nhặt. Hắc ám nguyên lực 46. Tinh thần 35. Chống không thuộc tính 50. Khá lắm. Vương Đằng quả thực hơi kinh ngạc, vẹn vẹn cái này một đầu thử vương rơi xuống thuộc tính, liền so ra mà vượt thuộc tính của 7-8 đầu cự thử phổ thông rơi xuống. Cái này thử vương bên người còn có 6-7 cỗ thi thể cự thử, Vương Đằng cũng đem bọn hắn thuộc tính bọt khí cùng nhau nhặt. Sau đó lập tức trở về. Hắn chuyến này thu hoạch không nhỏ, tổng cộng thu hoạch được 335 điểm hắc ám nguyên lực, 88 điểm tinh thần thuộc tính, 280 điểm chống không thuộc tính. Theo hắc ám nguyên lực rót vào thân thể, Vương Đằng toàn thân chấn động. Dư thừa hắc ám nguyên lực từ viên thứ 2 nguyên hạch dâng lên, dọc theo cuộc sống, chuyển vào bên trong viên thứ 3 nguyên hạch. Hắc ám nguyên lực tam tinh, đạt thành. Hắc ám nguyên lực, 17-1000, tam tinh. Ngắn ngủi một ngày không đến, hắc ám nguyên lực trực tiếp từ nhất tinh lên tới tam tinh chiến binh cấp, bực này tốc độ có thể xưng khủng bố. Mặt khác tinh thần thuộc tính cũng là tăng lên rất nhiều. Tinh thần, linh cảnh, 44.1100. Vương Đằng cảm giác tinh thần niệm lực trong đầu càng thêm cường đại, thậm chí xuất hiện trạng thái sền sệt nhẹ nhẹ. Hắn có loại dự cảm, hiện tại nếu là vận dụng tinh thần niệm lực điều khiển lưu tinh truy, uy lực sẽ cực kỳ kinh người, phía dưới xuất kỳ bất ý, không chừng có thể diệt sát ngũ tinh chiến binh cấp. Bất quá đến cùng được hay không, còn phải nhìn thực chiến. Vương Đằng trở lại châu ngã ba lúc, nhìn thấy Diêu Quân, Sùng Lượng bọn người. Có thể là thấy Lưu Hoài Hưng còn chưa ra, Diêu Quân đang chuẩn bị tiến vào đầu thông đạo ở giữa. Diêu thiếu, cái này không được tốt đi. Sùng Lượng lại có chút chần chờ, hắn nhìn ra được Lưu Hoài Hưng cũng không muốn bọn hắn tiến vào cái thông đạo ở giữa này, nếu là tùy tiện tiến vào, chọc giận Lưu Hoài Hưng, có lẽ sẽ gián tiếp chọc quân bộ. Quân bộ quyền uy, cũng không phải bài trí. Sợ cái gì? Lưu Hoài Hưng lại không nói không để chúng ta tiến vào, đến lúc đó hắn hỏi tới, các ngươi coi như không biết là được. Huống chi ngươi không cảm thấy bọn hắn thần thần bí bí sao? Ta suy đoán trong này khẳng định có vật gì tốt, các ngươi liền không muốn xem nhìn. Diêu Quân một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nói liền hướng bên trong đi đến. Cái này Sung Lượng thật là có chút hiếu kỳ, bất quá hắn cuối cùng không dám theo sau, cùng Diêu Quân so ra, bọn hắn muốn bối cảnh không có bối cảnh, cần chỗ dựa không có chỗ dựa. Đến lúc đó Diêu Quân không có việc gì, quân bộ lại muốn bắt bọn hắn xuất khí, chẳng phải là tự mình muốn chết. Nhưng mà Diêu Quân vừa đi vào thông đạo ở giữa không bao lâu, lại lui trở về, trên mặt có chút ngượng ngùng. Mà sau lưng hắn, chính là toàn thân đẫm máu, mặt mũi tràn đầy sát khí Lưu Hoài Hưng các quân bộ võ giả. Nhìn thấy Diêu Quân một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Sung Lượng trong lòng không khỏi thầm vui, nhưng trên mặt tuyệt không biểu hiện ra ngoài, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lưu Ban trưởng. Ừm. Lưu Hoài Hưng nhẹ gật đầu. Hỏi, các ngươi bên kia đều giải quyết rồi. Ngay cả thử vương ở bên trong, tất cả cự thử bị hắc ám xâm nhiễm đều bị chúng ta đánh chết. Sung Lượng nói, làm rất tốt. Lưu Hoài Hưng tán thưởng một câu, lại nhíu mày, chiến hổ tiểu đội bên kia đến nay không có nửa điểm tin tức, xem ra là gặp được phiền phức, bất quá đầu kia cao đẳng hắc ám chủng tuyệt không lao ra, nói rõ bọn hắn còn không có triệt để thất bại, cũng nên chúng ta ra sân. Bằng không chờ một chút, tốt nhất để cao đẳng hắc ám chủng giết chết bọn hắn, chúng ta lại ra tay. Diêu Quân trên mặt một bộ dáng vẻ cười hì hì, nói ra lại ác độc dị thường. Xung lượng bọn người trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Lưu Hoài Hưng trong lòng ngược lại là không có chút nào gợn sóng, mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, đi vào trước, muốn hay không xuất thủ, xem tình huống mà định ra. Diêu Quân nhún vai, không có lại nói cái gì. Mọi người tại Lưu Hoài Hưng dẫn đầu hạ đi vào lối đi bên trái, bọn hắn coi là đều ở trong lòng bàn tay, lại nghĩ không ra sẽ có cái gì đang chờ bọn hắn. Chương 224, Hố. Vương Đằng đem Diêu Quân cùng Lưu Hoài Hưng đám người trò chuyện thu âm lại, rồi sau đó trước bọn hắn một bước tiến vào lối đi bên trái, cùng Lâm Chiến bọn người tụ hợp. Chuẩn bị một chút, bọn hắn tiến đến. Vừa thấy được Lâm Chiến mấy người, Vương Đằng lập tức mở miệng nói. Lâm Chiến, Liêu Yến bọn người chấn động trong lòng, thấp giọng nói, tốt. Mấy người tại dưới Vương Đằng dẫn đầu nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu mau chóng đuổi theo, lúc sắp tiếp cận động đá vôi, Vương Đằng ra hiệu bọn hắn dừng lại. Sắp đến. Chờ chút ta sẽ dùng ta ẩn nấp chi pháp ẩn tàng khí tức của các ngươi không nên phản kháng. Vương Đằng truyền âm nói. Lâm Chiến bọn người nhẹ gật đầu. Vương Đằng trước dùng phong nặc kỹ năng biến mất ba động hắc ám nguyên lực, sau đó bám vào bên ngoài thân đám người, triệt để che giấu mấy người thân hình. Thật thần kỳ. Lâm Chiến bọn người chỉ cảm thấy thân thể triệt để dung nhập bên trong hắc ám, tưởng rằng một loại cao cấp ẩn nấp chi pháp, lại nghĩ không ra đó là hắc ám nguyên lực tác dụng. Sau đó đám người lặng lẽ chạm vào trong động đá vôi, cũng tìm một chỗ công sự che chắn ẩn thân. Lâm Chiến bọn người lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ cao đẳng hắc ám chủng, nội tâm chấn kinh, cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới cao đẳng hắc ám chủng chính là bộ dáng này. Vương Đằng ra hiệu bọn hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó cùng bọn hắn tách ra, lần nữa trở lại trong thông đạo. Hắn tại trên thân Lâm Chiến bọn người lưu lại đầy đủ hắc ám nguyên lực, đồng thời thực hiện phong nặc kỹ năng cũng có thể duy trì mấy phút. Trong lúc này, Vương Đằng nhất định phải nhanh đem cao đẳng hắc ám chủng dẫn đi Lưu Hoài Hưng bọn người bên kia. Lúc này, Lưu Hoài Hưng đã mang theo Diêu Quân bọn người xâm nhập đến thông đạo nửa đoạn sau, khoảng cách động đá vôi cũng bất quá hơn 200 mét. Kỳ quái, tại sao không có thanh âm? Chẳng lẽ chiến hổ tiểu đội đã toàn quân bị diệt rồi? Xung Lượng bỗng nhiên nói. Đều chú ý điểm, chiến hổ tiểu đội nếu như bị diệt, cao đẳng hắc ám chủng tính cảnh giác khẳng định sẽ đề cao rất nhiều, vạn nhất mai phục tại trong thông đạo, rất dễ dàng trúng chiêu. Lưu Hoài Hưng cau mày nói. Đám người lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong sơ soạn. Không sai biệt lắm. Vương Đằng cân nhắc một chút bọn hắn khoảng cách, trong lòng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Hắn quay lại động đá vôi miệng, chiến kiếm trong tay ngưng tụ nguyên lực, đột nhiên bổ ra. Oeng. Kiếm mang đánh vào đầu kia vị trí đỉnh động chỗ cao đẳng hắc ám chủng, nhưng là Vương Đằng rõ ràng nhìn thấy bóng đen lóe lên, đầu kia hắc ám chủng liền biến mất. Vương Đằng trong lòng nhảy một cái, không có nhìn kỹ, xoay người chạy. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tiếng vang để Lưu Hoài Hưng bọn người biến sắc, đều có chút choáng váng. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại vang lên tiếng nổ, chẳng lẽ chiến hổ tiểu đội còn không có toàn quân bị diệt? Bọn hắn còn đang chiến đấu. Mấy người còn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên trong bóng tối phía trước, một đạo hắc ảnh đánh tới. Âm lanh ác hàn khí tức tùy theo tràn ngập mà tới. Cao đẳng hắc ám chủng. Lưu Hoài Hưng quá sợ hãi, vội vàng quát, mau ra tay bà. Nói. Trong tay hắn chiến đao đã hướng cái kia bóng đen đánh tới bổ ra. Mà nghe được thanh âm của hắn về sau, những cái kia quân bộ võ giả trước hết nhất kịp phản ứng, mãnh liệt hỏa lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Lang Nha tiểu đội đám người chậm một nhịp, cũng may có quân bộ võ giả xung phong, cho bọn hắn thời gian phản ứng. Giết! Xung Lượng giống to, trực tiếp thi triển chiến kỹ, đánh phía bóng đen. A! Đống nhiên, một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia lại tránh đi tất cả công kích, cũng bắt lấy một Lang Nha tiểu đội võ giả, lại lẻn đến thông đạo đỉnh chót, bẻ gãy tên kia võ giả cổ về sau, đem thi thể hướng đám người đập tới. Vừa rồi tên kia võ giả liền đứng tại bên cạnh Diêu Quân, hắn chỉ thấy bóng đen lóe lên, bên cạnh người kia liền kêu thảm bị bắt tới, doa đến hắn toàn thân một cái giật mình, lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ra một thân mồ hôi lạnh. Mơ mơ tờ, thứ quỷ gì? Diêu Quân không khỏi văng tục, vội vàng rút vào trong đám người, không dám ló đầu. Những người khác căn bản không rảnh quản hắn. Lực chú ý đều bị đầu kia cao đẳng hắc ám trùng hấp dẫn, điên cuồng chuyển vận, các loại công kích đánh ra. Các vị, hào hào đánh, ta sẽ vì các ngươi cổ vũ. Vương Đằng núp trong bóng tối, cực giống một cái hèn mọn lão âm bê. Sau đó hắn trở lại trong động đá vôi, cùng Lâm Chiến mấy người đụng đầu. đầu kia cao đẳng hắc ám chủng quá mạnh, Lưu Hoài Hưng bọn người chỉ sợ không phải đối thủ. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng nói.
Không sai, vừa rồi ta nhìn thấy tốc độ của nó, kém chút không có dọa ra bệnh tim.
Liêu Yến vô ngực, lòng còn sợ hãi nói.
Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ?
Nôn Cẩm Minh hỏi.
Cao đẳng hắc ám chủng nguy hại quá lớn, tốt nhất có thể nhanh chóng thanh trừ.
Lâm Chiến nhìn xem Vương Đằng nói.
Chúng ta ngay tại bên này mai phục, lấy Lưu Hoài Hưng đám người thực lực, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Đầu kia cao đẳng hắc ám trùng rất có thể sẽ bị bức về cái này động đá vôi, chúng ta xuất kỳ bất ý, nắm đúng thời cơ đánh lén.
Vương Đằng nói.
Cũng tốt.
Lâm Chiến nhẹ gật đầu.
Thế là mấy người lần nữa mai phục xuống tới, chờ đợi cao đẳng hắc ám trùng về tổ.
Kỳ thật Vương Đằng có một câu không nói, nếu như cao đẳng hắc ám trùng không trở về, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không cần liều chết tới chiến đấu.
Vương Đằng tương đối hy vọng nó không trở lại.
Vậy thì có hai loại tình huống.
Loại thứ nhất, Lưu Hoài Hưng chiến bại, cao đẳng hắc ám chủng lo lắng nguyên thạch mỏ xảy ra vấn đề, tiến đến xem xét.
Loại thứ hai, Lưu Hoài Hưng bọn người thành công đem nó đánh chết, tự nhiên như thế chấm dứt.
Đáng tiếc không như mong muốn.
Oeng.
Cửa động đá vôi bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ.
Vương Đằng thở dài, chỉ thấy cao đẳng hắc ám chủng chui vào trong động đá vôi.
Mà Lưu Hoài Hưng bọn người theo sát phía sau, bất quá bọn hắn nhân số lại ít đi rất nhiều, xem ra tổn thất nặng nề.
Động thủ.
Lâm Chiến bỗng nhiên phát động công kích. Vung mạnh trong tay chiến phủ, ngưng tụ ra màu vàng phủ mang, hướng hắc ám trùng bổ tới.
Đầu kia cao đẳng hắc ám trùng hiển nhiên không ngờ tới có người mai phục tại trong động đá vôi, xử trí không kịp đề phòng, bị bổ trúng, từ giữa không trung rơi xuống.
Liêu Yến trong tay súng máy hạng nặng liên tục bắn ra hợp kim đạn, toàn bộ nhắm chuẩn cao đẳng hai cánh hắc ám trùng, muốn trước đem cánh của nó đánh rụng.
Bất quá thanh âm vào thịt trong tưởng tượng tuyệt không vang lên, ngược lại truyền đến từng đợt thanh âm bắn tại trên kim loại.
Như thế cứng rắn.
Liêu Yến hơi biến sắc mặt,
công đầu cùng trái tim hắn.
Lưu Hoài Hưng mặt không biểu tình nhìn bọn hắn một chút, cao giọng quát.
Nôn Cẩm Minh huynh muội đang muốn xuất thủ, nghe được thanh âm, một đao một kiếm, đồng loạt đâm về phía trái tim cao đẳng hắc ám trùng.
Lâm Chiến cũng là thừa thắng xông lên, chiến phủ đánh tới hướng đầu nó.
Lưu Hoài Hưng bọn người nửa điểm không có nhàn rỗi, công kích theo sát mà tới, đem cao đẳng hắc ám trùng bao phủ trong đó.
Ầm ầm.
Bốn phía nham thạch vôi nổ tung, bụi đất tung bay, tại dưới sóng khí càn quét. Không nhìn thấy tình hình trong đó.
Ngay tại lúc này,
Vương Đằng trong lòng hơi động, một đạo lưu quang từ ống tay áo hắn bay ra, phóng lên tận trời, tốc độ nhanh, ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy.
Tìm tới ngươi.
Tại phía dưới tinh thần niệm lực truy tung, lưu tinh truy rất nhanh nhắm chuẩn trái tim hắc ám trùng, tại trong ánh mắt nó ngạc nhiên trong nháy mắt xuyên thấu mà qua.
Chương 225, Đại bạo A3.
Trái tim bị xuyên thủng một khắc này, đầu huyết tộc hắc ám trùng thân phận cao quý này ánh mắt là vô tội. Tâm tình là rất phức tạp, biểu lộ là giang gà mở bước.
Hắn muốn hỏi một câu, vì cái gì?
Vì cái gì lão tử mạnh như vậy, lại chết trong tay bọn gà yếu các ngươi?
Đạo diễn mẹ nó cái này kịch bản không đúng.
Hắn hé miệng, im ắng hò hét, sau đó rơi xuống, triệt để tử vong.
Bốn phía yên tĩnh, xuất hiện lặng ngắt ngắn ngủi.
Lưu Hoài Hưng biểu lộ trên mặt, động tác trong tay, đều đang nói một cái ý tứ, ngươi mẹ nó đang đùa ta.
Bọn hắn liều sống liều chết, đả sinh đả tử. Còn chết nhiều người như vậy, đều không thể đánh chết đầu này cao đẳng hắc ám trùng.
Kết quả Lâm Chiến bọn người chỉ là đánh lén một đợt, liền giải quyết rồi.
Chẳng lẽ là bọn hắn quá yếu sao?
Nhìn thấy đầu kia cao đẳng hắc ám trùng nửa ngày không có động tĩnh, mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí xuống lại tới.
Cao đẳng hắc ám trùng trái tim bộ vị có một cái to lớn lỗ thủng, đem hắn toàn bộ trước sau bộ ngực xuyên thủng.
Vương Đằng nhìn thấy vết thương này, ánh mắt có chút lóe lên.
Hắn sở dĩ công kích trái tim. Chứ bởi vì trái tim tương đối yếu ớt ra, nguyên nhân lớn nhất chính là Nôn Cẩm Minh huynh muội vừa rồi cũng là nhắm chuẩn trái tim.
Hắn trước dùng lưu tinh trùy phá vỡ phòng ngự đầu này cao đẳng hắc ám trùng, xuyên thủng trái tim của hắn, sau đó Nôn Cẩm Minh huynh muội công kích theo sát mà tới, đem vết thương triệt để phá hư.
Nếu không lấy Nôn Cẩm Minh huynh muội thực lực, chưa hẳn thật có thể làm bị thương cao đẳng hắc ám trùng.
Bất quá cứ như vậy, cũng coi là vẹn toàn đôi bên.
Người khác hoàn toàn nhìn không ra cái kia vết thương là từ lưu tinh trùy tạo thành.
Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào bên trên mấy cái trong suốt bọt khí trên thân cao đẳng hắc ám trùng trôi nổi mà lên.
Hắc hắc, lại đến thời điểm nhặt thuộc tính bọt khí.
Phảng phất có một cái người tí hon màu đen từ sau đầu Vương Đằng dâng lên, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay.
Nhặt.
Hắc ám nguyên lực 120.
Trung cấp hắc ám thiên phú 1.
Tinh thần 50.
Hoặc tâm 15.
Nhan giá trị 30.
Mẹ nó.
Đại bạo A3.
Vương Đằng thực tình bị kinh đến. Đầu này cao đẳng hắc ám trùng rơi xuống thuộc tính bọt khí làm sao phong phú, mà lại đồ tốt thế nhưng là không có chút nào thiếu.
Hắc ám nguyên lực 120 điểm, số lượng to lớn, vẫn là lần đầu. Hắc ám nguyên lực, 137-1000, tam tinh. Sau đó còn có trung cấp hắc ám thiên phú. Vương Đằng lần trước đạt được sơ cấp hắc ám thiên phú, bây giờ lập tức đi lên trên một cấp, lập tức cảm giác đối với hắc ám nguyên lực trưởng khống càng ngày càng luân chuyển như ý, nếu là đi tu luyện, tốc độ khẳng định cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiếp theo là 50 điểm tinh thần thuộc tính. Tinh thần, linh cảnh, 49-1100. Lại hướng xuống, hoặc tâm 15. Vương Đằng nhìn xuống giao diện thuộc tính, đây là một loại thuộc tính loại kỹ năng. Hoặc tâm, tên như ý nghĩa, chính là có thể mê hoặc người nội tâm, cùng loại với thôi miên, bất quá nhìn qua tựa hồ cao cấp hơn. Cái này kỹ năng có chút làm đầu a. Vương Đằng không khỏi sờ sờ cái cằm, khoe miệng điên cuồng dương lên, lộ ra dáng tươi cười một chút nghiêng ác. Cuối cùng là 30 điểm nhan giá trị thuộc tính, nói thật lúc nhìn thấy cái này thuộc tính, Vương Đằng là có chút mà bức. Rơi nhan giá trị thuộc tính là cái quỷ gì thiết lập a? Hơn nữa còn là từ trên thân cái này huyết tộc hắc ám chủng đến rơi xuống. Hắn rất đẹp trai sao? Có ta đẹp trai không? Túi đầu quan sát tỉ mỉ một chút đầu này huyết tộc mặt tái nhợt lại anh Tuấn, quả nhiên hắn chết không oan nha. Những người khác tuyệt không chú ý tới cái kia biến hóa rất nhỏ trên mặt Vương Đằng. Lâm Chiến trông thấy hắc ám chủng chết tại trên tay đội viên mình, cao hứng vô vô bả vai Ngôn Cẩm Minh, cười nói, hai người huynh muội các ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Ngôn Cẩm Minh hai huynh muội lúc này kỳ thật còn có chút choáng váng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải nói cao đẳng hắc ám chủng rất mạnh sao? Một kích mất mạng là xương sao mập 4A tiểu lão đệ. Vương Đằng mỉm cười, lúc này lại cũng không nói phá, nhưng là về sau khẳng định phải đề cập với bọn họ một chút, không phải thật sự cho rằng cao đẳng hắc ám chủng rất dễ đối phó, về sau gặp gỡ liền đần độn mãng đi qua. Bị vùi dập giữa chợ, hắn sai lầm coi như lớn. Hừ. Lưu Hoài Hưng trầm mặt, hừ lạnh một tiếng. Cao đẳng hắc ám chủng khó chơi trình độ, bọn hắn trải nghiệm sâu nhất, lúc này gặp Lâm Chiến bọn người lộ ra một bộ dáng vẻ rõ ràng rất dễ đối phó. Tâm tình có thể tốt liền quái. Hắn cảm thấy Lâm Chiến bọn người hoàn toàn là gặp vận may, nhặt bọn hắn tiện nghi. Lúc đầu trong thông đạo không gian có hạn, bất lợi cho đầu này huyết tộc hắc ám trùng thi triển tốc độ, cho nên nó mới có thể tìm đúng cơ hội lui vào động đá vôi. Đến bên trong động đá vôi, mượn nhờ động đá vôi kỳ lạ địa hình, huyết tộc hắc ám trùng một khi triển khai tốc độ, sẽ chỉ khó đối phó hơn. Nhưng là Lâm Chiến bọn người ở tại hắc ám trùng tiến vào động đá vôi trong nháy mắt đột nhiên xuất thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Mới may mắn đem nó đánh chết. Lưu Ban trưởng, ngươi đây là làm sao rồi? Giống như không cao hứng lắm dáng vẻ. Vương Đằng biết rõ còn cố hỏi. Ngươi hỏi ta? Lưu Hoài Hưng lạnh lùng nói, ta để các ngươi thanh lý lối đi bên trái, các ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này? Các ngươi có biết hay không, lấy các ngươi hành động, ta có thể trị các ngươi một cái trái lệnh chi tội. Lâm Chiến, Liêu Yến bọn người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Vương Đằng lại không chút hoang mang nói ra, lời nói cũng chớ nói lung tung. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta không có động thủ rồi? Chỉ bất quá cái này cao đẳng hắc ám trùng quá mạnh, không cẩn thận mới khiến cho nó chạy ra ngoài, tiểu đội chúng ta vì đối phó nó thế nhưng là đều bị thương. Lâm Chiến mấy người ngầm hiểu, lộ ra vết thương trên người, lộ ra một bộ biểu lộ bảo bảo trong lòng ủy khuất, nhưng cái gì cũng không nói. Giờ khắc này, vua điện ảnh phụ thể. Vương Đằng lại đại nghĩa nghiêm nghị nói ra, huống chi tiểu đội chúng ta vẫn là liều mạng thương thế chuyển biến xấu, cuối cùng đánh chết đầu này cao đẳng hắc ám trùng. Chúng ta có công lớn. Lưu Hoài Hưng buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Cái gì thương thế, vừa rồi còn sinh long hỏa hổ, sau một khắc lại sắc mặt trắng bệnh, giống như lập tức sẽ ngã xuống đồng dạng, xin hỏi còn có thể lại giảm một chút sao? Các ngươi diễn kỹ thô giáp như thế có ý tốt lấy ra diễn. Còn muốn công lao ngươi mà phê a. Ngươi nói láo, cao đẳng hắc ám chủng cường đại, ngay cả chúng ta một đám người đều đối phó không được, thời gian dài như vậy, các ngươi là thế nào chống đỡ xuống tới? Các ngươi khẳng định lâm trận bỏ chạy, không có đi đối phó cao đẳng hắc ám chủng, mà là trốn đi. Diêu Quân đột nhiên chỉ vào Vương Đằng quát. Vương Đằng đống nhiên cười, ánh mắt lại không có chút nào ba động, nhìn xem hắn nói, Diêu Thiếu, theo ý lời này của ngươi, chúng ta đều chết mới không coi là chống lại mệnh lệnh. Ngươi Diêu Quân vừa định mở miệng. Diêu Quân, nói cẩn thận. Lưu Hoài Hưng hơi biến sắc mặt, quát lạnh nói. Diêu Quân cũng tự biết thất ngôn, nhìn Lưu Hoài Hưng một chút, cuối cùng không nói gì nữa. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý tới Diêu Quân, quay đầu hướng Lưu Hoài Hưng hỏi, Lưu Ban Trưởng, chúng ta chiến hổ tiểu đội công lao, ngươi nhận vẫn là không nhận. Võ giả bị tạm thời chiêu mộ, muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm, cho nên quân bộ sẽ dành cho không ít thù lao, còn nếu là tại trong khi làm nhiệm vụ lập được công, chỗ tốt kia tự nhiên càng là không ít. Chiến hổ tiểu đội đánh chết cao đẳng hắc ám chủng, xem như một kiện công lao không nhỏ. Có nhận hay không, không phải ta quyết định, cuối cùng còn cần báo cáo. Từ cấp trên đến đánh giá. Lưu Hoài Hưng mặt không biểu tình, từ tốn nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Đồ chó hoang Vương Đẳng, Đồ chó hoang Chiến Hổ tiểu đội. Vậy chúng ta coi như chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Đẳng thấy Lưu Hoài Hưng nói đến phân thượng này, liền không hỏi tới nữa, dù sao là của bọn hắn chung quy là của bọn hắn, nhiều người như vậy ở đây, ai cũng phủ định không được. Thân mẹ nó chờ ngươi tin tức tốt. Lưu Hoài Hưng trên trán gân xanh nổi lên, cảm giác lại cùng Vương Đẳng nói hai câu, xác định vững chắc sẽ phải tắc máu não. Lâm Chiến mấy người nhìn thấy Vương Đẳng tại bên trong cùng Lưu Hoài Hưng ngôn ngữ giao phong chiếm thượng phong, trong lòng không khỏi thở một hơi, nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc đầu bọn hắn chính là đang lừa Lưu Hoài Hưng, mặc dù là hắn dở trò xấu trước đây, nhưng ít nhiều vẫn là có điểm chột dạ. Bất quá rất hiển nhiên, cái này thua thiệt ngầm Lưu Hoài Hưng là ăn chắc. Lâm Chiến mấy người không khỏi mắt nhìn Vương Đẳng, cái kia một mặt người vật vô hại, dáng tươi cười để người như gió xuân ấm áp. Cái giám a, tiểu tử này quả nhiên rất âm. Mang lên thi thể cao đẳng hắc cám chủng, thu đội. Lưu Hoài Hưng sắc mặt u ám, đối với mấy người bộ hạ may mắn còn sống sót ra lệnh. Chết nhiều người như vậy, kết quả công lao còn không phải của bọn hắn, ngẫm lại đều có loại xúc động muốn điên. Không được, vô luận như thế nào không thể để cho Chiến Hổ tiểu đội lấy không cái này tiện nghi. Mà lại tự mình tính kế bọn hắn đi đối phó cao đẳng hắc cám chủng, Chiến Hổ tiểu đội khẳng định đã phát giác ra được, thù này xem như kết xuống. Không phải một hai câu liền có thể đi qua. Trảm thảo trừ căn, không đem bọn hắn triệt để đánh chết, Lưu Hoài Hưng trong lòng khó có thể bình an. Quay đầu trong nháy mắt, Lưu Hoài Hưng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Diêu Quân thì là vẫn có chút không cam lòng, trong mắt lóe lên một vòng oán độc, cùng sau lưng Lưu Hoài Hưng đi ra động đá vôi. Hắn thấy, đều là Vương Đẳng những người này, mới khiến cho hắn chật vật không chịu nổi như thế, thậm chí kém chút bị mất mạng. Có câu nói hay lắm. Tất cả sai, đều là của các ngươi nổi. Không muốn phủ nhận cũng không có, bởi vì ta không nghe. Trong này xui xẻo nhất, chỉ sợ phải kể tới Lang Nha tiểu đội. Chứ súng lượng ra, Lang Nha tiểu đội đội viên khác tất cả đều chết tại dưới tay cao đẳng hắc cám chủng, Lang Nha tiểu đội bây giờ chỉ còn lại hắn một cái chỉ huy một mình. Súng lượng quả thực khóc không ra nước mắt. Các ngươi đại lao đánh nhau, lại thai họa ta cái này cá trong chậu, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Lâm Chiến vô vô bờ vai của hắn, đồng tình nói ra, bớt đau buồn đi. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Minh huynh muội cũng là học theo, từng cái tiến lên vô vô bờ vai của hắn, rất là đồng tình. Bớt đau buồn đi. Bớt đau buồn đi. Bớt đau buồn đi. Nhân loại bản chất quả nhiên chính là máy lặp lại sao. Xung lượng trên mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là mở phòng thuốc nhuộm, vô cùng đặc sắc. Vương Đẳng cùng Lâm Chiến bọn người đi xa, thanh âm nhưng lại xa xa truyền đến. Đội trưởng, các ngươi có chút xấu a. Ngươi nói cái quái gì, ta nghe không hiểu, ta không biết. Phúc. Xung lượng rốt cục áp chế không nổi thương thế trên người, một ngụm lao huyết phun tới, trong nháy mắt mặt như giấy vàng. Đồ chó hoang Lâm Chiến, đồ chó hoang Vương Đẳng, đồ chó hoang Chiến Hổ tiểu đội. Đây là cỡ nào đoán nghiệp a? Đám người đi ra sơn động, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, ban đêm đi qua. Các ngươi nhất định phải cùng ta trở về một chuyến. Lưu Hoài Hưng nhìn xem Vương Đẳng cùng Lâm Chiến đám người nói. Trở về? Về nơi nào? Vương Đẳng cau mày nói. Xích Hổ quân đoàn tổng bộ. Lưu Hoài Hưng trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này bởi vì chiêu mộ các ngươi, rất nhiều nơi cần các ngươi phối hợp nói rõ. Vương Đẳng cùng Lâm Chiến mấy người liếc nhau một cái, gật đầu nói, tốt a. Lưu Hoài Hưng đem mấy tên quân bộ võ giả may mắn còn sống sót gọi vào một bên, không biết nói cái gì, mấy người bọn họ lại lần nữa trở lại trong sân động. Sau đó Lưu Hoài Hưng đem thi thể cao đẳng hắc ám chủng trên mặt đất nhấc lên. Nhưng là thi thể kia chợt biến mất không thấy gì nữa. Không gian giới chỉ. Lâm Chiến bọn người thấy cảnh này, lập tức chú ý tới chiếc nhẫn trong tay Lưu Hoài Hưng, kinh ngạc nói. Diêu Quân trong mắt cũng là hiện lên một chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nhếch miệng, cười nhạo nói, ít thấy việc lạ. Diêu thiếu kiến thức cũng không phải ít, đáng tiếc Vương Đẳng nói, lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Diêu Quân không khỏi hỏi, nhưng mà hỏi một chút lối ra hắn liền hối hận. Đáng tiếc ngươi mặc dù đã gặp, nhưng cũng không có a. Vương Đẳng khinh bị nói. Đệt. Diêu Quân mặt đen như nổi, phảng phất bị lớn lao vũ nhục, một hơi tức giận kém chút lên không nổi. Đi thôi. Lưu Hoài Hưng nhìn mấy người một ngày, đi đầu đi xuống chân núi. Lưu Hoài Hưng xe giấu ở chân núi một chỗ địa phương tương đối bí mật, hắn ngồi lên, khởi động phù văn động cơ. Lưu Ban trưởng, xe của chúng ta còn tại Hồng Diệp người lùn bộ lạc bên kia, phiền phức đem chúng ta trở đi một chuyến đi. Vương Đằng nói. Chỗ ngữ khí đương nhiên này lại là để Lưu Hoài Hưng ngực một trận khó chịu, lạnh lùng nói, lên xe. Được rồi. Vương Đằng mấy người chân chu lên xe. Lưu Hoài Hưng tìm đúng phương hướng, liền lái xe mau chóng đuổi theo, không bao lâu liền đến Hồng Diệp người lùn bộ lạc. Nghĩa bọn người sau khi trở về, một đêm không có nghỉ ngơi, đều có chút bận tâm Vương Đằng bọn người. Dù sao chiến hổ tiểu đội giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ sinh tử, cái này ân tình không thể bảo là không lớn. Sáng sớm, các người lùn đang riêng phần mình bận rộn. Mà OHM tộc trưởng cùng nghĩa bọn người thì là tại bên trong thạch bảo lo lắng chờ đợi tin tức. Bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại. Nghĩa trong phòng bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa một chút, thần sắc lo lắng. Nghĩa, ngươi đừng xoay quanh, đầu ta đều sắp bị ngươi chuyển choáng. OHM tộc trưởng lung lay đầu, bất đắc dĩ nói. Tộc trưởng ra ra, ngươi nói bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện A. Những cái kia điệu tinh quân bộ võ giả tựa hồ muốn đi chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Tại sao lại bị Vương Đằng bọn hắn đụng tới nữa nha? Nghĩa lo lắng nói. Yên tâm đi, tiểu Nghĩa, Lâm Chiến, Vương Đằng thực lực bọn hắn cường đại như vậy, nhất định có thể bình an trở về. OHM tộc trưởng an ủi. Thế nhưng là... Tộc trưởng, Nghĩa, trở về, bọn hắn trở về. Đúng lúc này, hẹ cờ từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy còn vừa hưng phấn kêu to. A, trở về. OHM tộc trưởng vội vàng đứng người lên. Bọn hắn trở về rồi. Quá tốt, cuối cùng là trở về. Nghĩa cao hứng nói. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. OHM tộc trưởng dẫn đầu đi ra thạch bảo, vừa vặn đụng phải Vương Đằng bọn người từ trên xe bước xuống. Các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nghĩa xuống tới, cao hứng nói. Ha ha ha, thực lực của chúng ta thế nhưng là rất mạnh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lâm Chiến cười to nói. Trở về liền tốt, các vị buôn ba một đêm, chắc hẳn cũng đói, nhanh tiến phòng ăn một chút gì đi. OHM tộc trưởng vẻ mặt tươi cười đi tới nói. Không cần, OHM tộc trưởng, chúng ta còn có việc gấp muốn trở về xử lý, tới chỉ là vì lấy xe. Vương Đằng nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không giữ lại các ngươi. OHM tộc trưởng có chút tiếc nuối, lại nói, các ngươi chờ một chút. Nói xong quay đầu đối với Nghĩa nói, Nghĩa, ngươi đi đem những đồ vật chuẩn bị kỹ càng lấy tới. Nghĩa gật đầu chạy vào trong phòng, trong chốc lát liền mang theo một cái bao bọc chạy ra. Lần này thật quá cảm tạ các ngươi giúp như thế đại ân, chúng ta thực sự không thể báo đáp, chỉ có thể đem những rượu ngon cùng nguyên thạch này làm tạ lễ, hy vọng các ngươi nhận lấy. OHM tộc trưởng thành khẩn nói. Ai nha, này làm sao không biết xấu hổ. Lâm Chiến ngoài miệng tuy là nói như vậy, trên tay lại rất thành thật từ trong tay Nghĩa đem bao bọc nhận lấy. Phi, không biết xấu hổ. Chương 227, người tới, bắt lại cho ta. Trên đường trở về, Lâm Chiến, Liêu Yến bọn người cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn chẳng những thu hoạch được phong phú thù lao, còn thu hoạch hữu nghị của Hồng Diệp người lùn bộ lạc. Bọn hắn lúc rời đi, rất nhiều người lùn đến đây tiễn biệt, cũng nhiệt tình mời bọn hắn lần sau lại đến chơi. Lâm Chiến bọn người đương nhiên đầy miệng đáp ứng, dù sao tộc người lùn rượu ngon và mỹ thực không thể cô phụ a. Nói đến rượu ngon, Lâm Chiến đương nhiên nhớ lại, OHM tộc trưởng giống như nói đưa một chút rượu ngon làm thù lao tới, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, lập tức mở ra bao bọc. Ba cái bầu rượu nằm ở trong đó. Lâm Chiến vừa lái xe, vừa cầm lấy một cái bầu rượu mở ra cái nắp, nồng đậm mùi rượu phiêu tán mà ra, hắn không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong đổ xuống. Sau đó thỏa mãn ở rượu. Về phần lái xe không uống rượu cái gì, đối với võ giả đến nói tính chuyện sao. Mẹ nó, đội trưởng, quá phận A, thế mà vụng trộm uống trước. Nôn Cẩm Minh ngửi được mùi rượu, từ sau tỏa thò đầu ra, quái khiếu mà nói. Hắc hắc, ta đây là thay các ngươi nếm thử hương vị. Nhìn xem OHM tộc trưởng bọn hắn có hay không cầm rượu kém chất lượng lừa gạt chúng ta. Lâm Chiến cười khăn nói. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Nôn Cẩm Minh trợn mắt, đưa tay liền bắt một cái khác bầu rượu, tự mình uống đi. Hiu. Cái cuối cùng bầu rượu đột nhiên lăng không bay lên, rơi vào trong tay Vương Đằng. Cuối cùng này một bình ta liền không khách khí. Vương Đằng cười nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, chớ học hai cái này tự quỷ. Liêu Yến không khỏi sáng giọng. Đúng đấy, tuổi còn nhỏ, uống gì rượu. Nhanh cho ta. Lâm Chiến phụ hòa nói. Đi đi đi, cái này đều niên đại nào, 18 tuổi đều có thể kết hôn, ta 17 tuổi uống chút rượu làm sao. Vương Đằng trừng Lâm Chiến một chút, mở ra bầu rượu, cùng Nôn Cẩm Minh đụng một cái, cười ha hả uống rượu. Lưu Hoài Hưng lái xe ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi đều là vùng bỏ hoang cùng gò núi, không thể không nói, dị giới địa vực là cực lớn, tồn tại rất nhiều khu vực chưa khai thác, không giống địa tinh bên kia, trừ một ít địa phương hoàn cảnh ác liệt. Thực sự không thích hợp sinh tồn, dấu chân của loài người cơ hồ trải rộng toàn cầu. Đương nhiên cái này cùng tinh thú tồn tại có rất lớn quan hệ, tinh võ đại lục nhân tộc cũng không phải là duy nhất giống loài chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất. Tinh thú số lượng khổng lồ, trong đó không thiếu bá chủ thực lực cường hãn, bọn chúng chiếm cứ lấy mảng lớn địa vực, mà những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là nhân loại cấm khu. Tại những vùng bỏ hoang ở giữa cấm khu cùng nhân loại thành thị, chính là giảm sóc khu. Trên đường đi, Vương Đằng bọn người gặp gỡ mấy đợt du đáng võ giả, bất quá đại lộ chỉ lên trời, mọi người mua đi một bên, dưới tình huống bình thường, sẽ không tự tìm phiền phức. Đám người chạy 2 đến 3 giờ thời gian, mới đi đến bên ngoài một tòa thành trấn không lớn. Xích Hổ Thành. Tòa thành trấn này trực tiếp lấy Xích Hổ quân đoàn danh tự đến mệnh danh, nó cùng Ung Thành loại kia mậu dịch thành thị khác biệt. Có thể nhìn thấy, Xích Hổ Thành bốn phía đều có xây quân đồn, bố trí binh lực, nghiêm nhiên chính là một tòa quân trấn phòng vệ sông nghiêm. Lưu Hoài Hưng lái xe từ Xích Hổ Thành bên sân đi vào, theo tới gần, mặt đất dần dần bày biện ra một loại nhan sắc màu nâu đen, tựa như là vết máu thẩm thấu khô cạn về sau. Vương Đằng thậm chí có thể từ trong không khí nghe được một cỗ mùi hôi thối nhàn nhạt. Đi tới cổng chính, Lưu Hoài Hưng bày ra thân phận, chạm gác chỗ thủ vệ mới cho qua. Bất quá đến Vương Đằng những người ngoài này, toàn bộ lại trải qua một phen kiểm tra. Vương Đằng phát hiện những thủ vệ này vậy mà đều là võ giả, mặc dù chỉ là nhất tinh chiến binh cấp, nhưng ở dưới tình huống ngoại giới võ giả như thế thưa thớt, để bọn hắn làm thủ vệ nghĩ như thế nào đều là một kiện rất xa xỉ chuyện đi. Trải qua kiểm tra, Vương Đằng bọn người tự nhiên không có vấn đề gì. Trước kia Vương Đằng cũng lo lắng cho mình thể nội hắc ám nguyên lực sẽ bị điều tra ra, sau đó bị xem như nhân gian cái gì tại chỗ đánh chết rơi. Bất quá hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Tiến vào Xích Hổ Thành, bên trong kiến trúc cùng bố cục 10 phần đơn giản, con đường thẳng tới thẳng lui, cũng không phức tạp, cũng không có gì nhà cao tầng, đều là dùng cứng rắn cự thạch hoặc là kim loại lũy lên dựng 2-3 tầng thấp bé kiến trúc. Vương Đằng mấy người được đưa tới thành trung ương một tòa trong đại lâu, cho bọn hắn an bài một cái phòng nghỉ ngơi. Ta đi báo cáo nhiệm vụ tình huống, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem. Lưu Hoài Hưng nói xong, cũng không lý tới bọn hắn, quay người liền đi ra cửa. Bất quá hắn vừa đi ra ngoài cửa, thanh âm lại truyền vào. Diêu Quân, ngươi cùng ta ra. Diêu Quân cười hắc hắc, khiêu khích giống như nhìn Vương Đằng mấy người một chút, đi theo ra cửa. Làm cái gì, cứ như vậy đem ta bỏ ở đây. Nôn Cẩm Minh không khỏi cau mày nói. Đúng đấy, dựa vào cái gì chỉ đem Diêu Quân gọi đi, khác nhau đối lại a. Liêu Yến cũng là không cam lòng nói. Tốt, đều nói ít vài ba câu, chờ liền chờ đi, cũng ít không được hai khối thịt. Lâm Chiến nói. Các ngươi nói Lưu Hoài Hưng vì cái gì chỉ đơn độc đem Diêu Quân gọi ra ngoài. Nôn Cẩm Nguyệt Hồ nghi hỏi. Chẳng lẽ là giống thẩm vấn phạm nhân muốn tách ra ghi khẩu cung, để tránh thông cung. Nôn Cẩm Minh vuốt cằm nói. Nóa, Lưu Hoài Hưng tên kia coi chúng ta là phạm nhân. Liêu Yến tính tình lập tức liền bạo. Cái sơn động kia hẳn là có thứ gì trọng yếu, cho nên bọn hắn mới cẩn thận như vậy đi. Vương Đằng đương nhiên biết trong sơn động có cái gì, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Ai biết gian phòng bên trong có hay không giám sát. Nếu là bị bọn hắn biết hắn đã thăm dò đồ vật trong sơn động, khẳng định sẽ liên tưởng đến rất nhiều thứ, ngay cả hắn hố Lưu Hoài Hưng chuyện này khả năng cũng không giữ được. Mà lại cái kia nguyên thạch mỏ đến nay còn tại giai đoạn giữ bí mật, vạn nhất bọn hắn lấy cái này làm lý do, muốn cưỡng chế giam cầm hắn, đây không phải là đem tự mình kéo trong ránh. Vương Đằng nói có chút ít khả năng, ta đã cảm thấy bọn hắn thần thần bí bí, nhìn bộ dạng này thật đúng là không phải đơn thuần chỉ vì tiêu trừ hắc ám chủng. Lâm Chiến trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào, chúng ta là lập được công, không biết sẽ cho chúng ta ban thưởng gì. Liêu Yến cười hắc hắc nói, tốt nhất đến điểm thực tế, quân bộ thế nhưng là có không ít đồ tốt ta. Nôn Cẩm Minh có chút hưng phấn nói, nếu có thể cho ta một thanh quân bộ đặc cung phủ văn súng liền tốt. Liêu Yến nói, để chúng ta chọn lựa một môn chiến kỹ công pháp cái gì cũng không tệ a. Lâm Chiến cười nói, Vương Đằng gặp bọn họ thảo luận quên cả trời đất, âm thầm lắc đầu, không biết vì cái gì, nhìn thấy vừa rồi biểu lộ Lưu Hoài Hưng lúc rời đi, luôn cảm thấy hắn muốn ra yêu thiêu thân. Mấy người ở phòng nghỉ bên trong chờ hơn nửa giờ, Lưu Hoài Hưng đi theo một quân bộ võ giả chừng 30 tuổi răng dấp, dáng người cường tráng, để tóc hối cua đi đến. Ánh mắt của hắn hàm sát quét Vương Đằng mấy người một chút, mở miệng nói, căn cứ ta thuộc hạ báo cáo, các ngươi tại trong khi chấp hành làm nhiệm vụ chống lại mệnh lệnh, làm lỡ chiến cơ, cho nên ta Xích Hổ quân đoàn hơn 20 tên quân bộ võ giả chết oan chết uổng, các ngươi có biết tội. Lâm Chiến bọn người không nghĩ tới chờ nửa ngày, chờ đến vậy mà là một phen chất vấn như thế này, lập tức giật nảy cả mình. Chúng ta chỉ là thực lực không đủ, mới khiến cho cao đẳng hắc ám chủng chạy ra ngoài. Vương Đằng lời còn chưa nói hết, tên kia nam tử tóc hối cua đã lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói, đủ. Lâm Chiến bọn người trong lòng nhảy một cái. Tóc hối cua nam tử căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, đột nhiên vung tay lên. Người tới, bắt lại cho ta. Một đám quân bộ võ giả chen chúc mà vào. 10 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Vương Đằng đám người. Chương 228, vượt ngục. Xích Hổ quân đoàn thiết lao. Bang! Lâm Chiến một quyền nện ở trên cửa sắt nhà tù. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, liền đem chúng ta giống như phạm nhân giam lại. Lưu Hoài Hưng tên tiểu nhân kia đến cùng nói cái gì? Liêu Yến, Nôn Cẩm Minh bọn người nghĩ tới bọn hắn bị áp tiến thiết lao lúc, Lưu Hoài Hưng cuối cùng lộ ra cái kia dáng tươi cười vẻ đắc ý, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút hàn quang, hắn không nghĩ tới dưới tình huống không có chút nào chứng cứ, Lưu Hoài Hưng thế mà còn dám đùa nghịch thủ đoạn đối phó bọn hắn. Vẫn là nói cái kia nam tử tóc hối cua chính là hắn ỷ vào. Bất quá vừa nghĩ tới tác phong cái kia nam tử tóc hối cua, hắn cũng là có chút nhức đầu. Cái kia rõ ràng chính là cái sắt ngu ngơ a. Không biết Lưu Hoài Hưng nói với hắn cái gì, đem hắn tức thành như thế. Cái kia tóc hối cua nam tử nhìn qua là được cái người tính tình nóng nảy, trong mắt dùng không được hạt cát. Đụng tới dạng này người, có lý cũng nói không rõ. Không chừng hắn trong cơn tức giận, bất chấp tất cả liền đem bọn hắn cho vỡ. Phòng chứng Lưu Hoài Hưng chính là nhắm ngay điểm này, mới nghĩ ra chiêu này kế sách xua hổ nuốt sói, đem tên nam tử kia làm vũ khí sử dụng. Hắn khẳng định vặn vẹo sự tình trải qua, thậm chí giấu giếm một chút tin tức. Nếu không coi như không đề cập tới cái kia quân hàm sĩ cấp, vẹn vẹn là hắn Hoàng Hải trưởng quân đội thân phận học sinh, tên kia tóc hối của nam tử đều không đến nỗi ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho Vương Đằng. Dù sao cũng là 30 mấy người, làm sao so với người trẻ tuổi 17-18 tuổi còn xúc động hơn. Vương Đằng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hy vọng hắn không muốn khinh suất đi, không phải cũng chỉ có thể xông vào. Bất quá hắn cũng biết, nơi này dù sao cũng là Xích Hổ quân đoàn tổng bộ, trong đó võ giả không biết có bao nhiêu, cái này độ khó không khác cựu tử nhất sinh. Vương Đằng không khỏi cười khổ. Cho võ quán phát cái tin tức nhìn xem. Liêu Yến lúc này nói. Vô dụng, cái này nhà tù hoàn toàn che đậy tín hiệu, căn bản không phát ra được đi, sớm biết trước hết đem việc này thông chi võ quán bên kia. Lâm Chiến lắc đầu, có chút ảo não nói. Ai nghĩ đến bọn hắn lại đột nhiên động thủ a? Nôn Cẩm Minh thở dài nói. Mấy người không khỏi trầm mặt xuống, ai cũng không ngờ tới, cái này Xích Hổ quân đoàn vậy mà lại là cái hang hổ có tiến không ra, cuối cùng nháo đến tình trạng này. Vương Đằng bọn người bị giam 2 ngày 1 đêm. Ngày thứ 2 ban đêm, khi thiết lao trông coi võ giả cho bọn hắn đưa tới cơm tối lúc, Diêu Quân cũng tới đến trong phòng giam. Chậc chậc chậc, các ngươi liền ăn cái này. Xem ra 2 ngày này trôi qua không được tốt ta. Hắn nhìn một chút Vương Đằng mấy người cơm tối, cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Diêu Quân. Lâm Chiến bọn người nội trừng lấy hắn. Đây đều là ngươi cùng Lưu Hoài Hưng dở trò quỷ đi. Vương Đằng thản nhiên nói. Là ta làm thì thế nào? Diêu Quân một tay cắm túi, khinh thường nói ra, ngươi đừng một bộ dáng vẻ giống như coi nhẹ sinh tử, ta ghét nhất loại người như ngươi, đều sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này mà cho ta trang. Tiểu nhân. Lâm Chiến bọn người gặp hắn thừa nhận, túc chửi ầm lên. Ai, Lâm đội trưởng, ngươi nói không sai, ta chính là cái tiểu nhân, kiếp sau ngàn vạn nhớ kỹ, đừng đắc tội tiểu nhân, nhất là tiểu nhân có tiền có thế. Diêu Quân không cho là nhục cười nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Liêu Yến âm thanh lạnh lùng nói. Nha, vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, đáng tiếc a, sẽ chết. Diêu Quân một mặt tiếc hận, cười ha hả nói, ta không nghĩ thế nào à, chỉ bất quá nghĩ đến thấy các ngươi một lần cuối, dù sao bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là người kém chút trở thành ta đồng đội. Nhìn thấy hắn này tấm ghê tởm sắc mặt, đám người sắc mặt khó coi. Liền như ngươi loại này tiểu nhân, cũng xứng làm chúng ta đồng đội. Liêu Yến Phi nói, không sai, không muốn cho chính ngươi trên mặt thiết vàng, như ngươi loại này tâm địa ác độc người. Chúng ta chính là chết cũng sẽ không tiếp nhận. Nôn Cẩm Minh nói. Cho thể diện mà không cần. Diêu Quân sắc mặt tái xanh, bị Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Minh đỗi phải thẹn quá hóa giận, xoay người rời đi, các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Thứ gì? Liêu Yến hướng về phía Diêu Quân bóng lưng mắng. Hắn nói các ngươi cũng nghe được, nhìn bộ dạng này, ngày mai muốn xử quyết chúng ta a. Lâm Chiến sắc mặt khó coi nói. Mấy người trong nháy mắt không nói gì. Không nghĩ tới chúng ta sẽ chết tại trong tay người một nhà. Hơn nữa còn là quân bộ. Nôn Cẩm Minh cười khổ nói. Đừng vội từ bỏ, chúng ta còn có cơ hội. Vương Đằng đống nhiên truyền âm nói. Trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái. Thật. Lâm Chiến trực tiếp hỏi ra miệng. Xuyệt. Nôn Cẩm Minh vội vàng che miệng của hắn. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt cũng là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Đừng nói ra. Vương Đằng im lặng nhìn Lâm Chiến một chút, lần nữa truyền âm nói. Lâm Chiến vội vàng liều mạng gật đầu, Nôn Cẩm Minh lúc này mới buông. Vương Đằng đảo mắt một vòng, chậm rãi nói, ban đêm, chúng ta vượt ngục, vượt ngục. Mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi, vốn cho rằng Vương Đằng có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới lại là từ trong miệng hắn nghe được 2 chữ này. Vương Đằng, ngươi nghiêm túc, đây cũng không phải là nói đùa a. Lâm Chiến cười khổ cười một tiếng, truyền âm nói. Đúng vậy à, nơi này chính là Xích Hổ quân đoàn tổng bộ, muốn vượt ngục, cơ hồ là không có khả năng. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Minh ba người cũng là cảm thấy không đáng tin cậy. Các ngươi quên ta ẩn nấp chi pháp sao? Vương Đằng nhắc nhở. Đúng à, Vương Đằng ẩn nấp chi pháp ngay cả cao đẳng hắc ám chủng đều có thể giấu giếm được, huống chi là phổ thông võ giả. Lâm Chiến giật mình nói. Thế nhưng là quân bộ cường giả không ít, muốn giấu giếm qua bọn hắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Liêu Yến trần chờ nói. Chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Vương Đằng nói. Câu nói này không thể nghi ngờ thành một cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà, Liêu Yến mấy người cây cân trong lòng trong nháy mắt hướng vượt ngục bên này nghiêng. Mẹ nó, làm đi. Lâm Chiến cắn răng nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, cũng không thể chờ chết ở đây. Liêu Yến cũng là trọng trọng gật đầu nói. Ta không có ý kiến, dù sao Vương Đằng chưa hề để chúng ta thất vọng qua. Nôn Cẩm Minh cười cười, nói. Ta cũng thế. Nôn Cẩm Nguyệt nói. Tốt. Vương Đằng gặp bọn họ rốt cục rót thành một lòng. Khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục nói ra, như vậy tiếp xuống chúng ta liền đến thảo luận kế hoạch vượt ngục buổi tối. Bọn hắn trọn vẹn thảo luận hơn một giờ. Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, huống chi bọn hắn năm người. Mấy người cùng nhau thương lượng, đem lỗ thủng bù đắp, tìm tới một đầu lộ tuyến tốt nhất cùng hướng tới hoàn thiện phương án vượt ngục. Thảo luận xong, bọn hắn cũng không chê cơm tù khó ăn, trước lấp đầy bụng, sau đó chờ đợi thời gian trôi qua. Ban đêm trông coi võ giả đổi một vòng ban. Lại qua hơn 2 giờ, thời gian dần dần đến hơn 1 giờ sáng. Vương Đằng, Lâm Chiến bọn người từ bên trong vờ ngủ mở to mắt, ánh mắt chuyển hướng tên kia võ giả canh gác dựa vào trên vách tường ngủ. Hành động. Vương Đằng cùng Lâm Chiến bọn người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng lại, tinh thần niệm lực lan tràn ra. Một chuỗi chìa khóa từ trong túi tên kia võ giả trông coi chậm rãi bay ra. Chương 229, Lão giả trong phòng giam số 99. Lớn như vậy một chuỗi chìa khóa từ trong túi võ giả trông coi chậm rãi phiêu lên. Võ giả người mang nguyên lực, cũng có thể làm được nhiếp vật khác biệt khoảng cách, nhưng tuyệt sẽ không lại như thế này cử trọng lực hình. Nếu không lấy võ giả nhạy cảm chi giác, đã sớm bị phát giác được. Cho nên, tinh thần niệm lực. Lâm Chiến bọn người mở to hai mắt nhìn, trong đầu xẹt qua một đạo bạch quang, cơ hồ là đồng thời tung ra bốn chữ này tới. Trước đó bọn hắn cũng rất nghi hoặc Vương Đằng sẽ dùng phương pháp gì chạy ra nhà tù. Đáng tiếc Vương Đằng lại thừa nước đục thả câu, chỉ nói hoàn toàn chắc chắn, để bọn hắn yên tâm. Bây giờ mới biết, vậy mà là loại phương pháp này. Mấy người trong lòng không khỏi chấn kinh dị thường. Gia hỏa này quá yêu nghiệt, thiên phú tu luyện khủng bố thì thôi, thế mà còn thức tỉnh tinh thần niệm lực. Bọn hắn chợt phát hiện, tự mình căn bản là không có thấy rõ qua Vương Đằng. Hắn đến cùng còn có giấu bao nhiêu át chủ bài. Vương Đằng nhưng không có tâm tư chú ý bọn hắn ý nghĩ, đến trình độ này. Bại lộ tinh thần niệm lực cũng là có chút bất đắc dĩ, lại ẩn tàng đã không có ý nghĩa gì. Lúc này, hắn dùng tinh thần niệm lực bao vây lấy này chuôi chìa khóa, chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang, khống chế hướng mình bay tới. Cuối cùng, chìa khóa vào tay. Xong rồi. Lâm Chiến bọn người lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nắm nắm đấm. Chìa khóa tuy nhiều, cũng không khó tìm, phía trên có đánh dấu dãy số nhà tù tương ứng. Đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, nhẹ nhàng chuyển động. Lạch cạch. Tiếng vang cũng không lớn, nhưng là đám người vẫn không khỏi ổn định hô hấp, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tên kia võ giả trông coi ngủ say, đồng thời lỗ thai cũng đang lắng nghe bốn phía động tĩnh. Quá mẹ nó kích thích. Dù là Vương Đằng xưa nay trái tim lớn, lúc này cũng hơi có chút khẩn trương. Dứt khoát cái này tiếng vang nhỏ xíu tuyệt không đánh thức bất luận kẻ nào. Trên thực tế, cái này trong phòng giam cũng không có bao nhiêu phạm nhân, phạm sai lầm nhỏ sẽ không bị giam giữ ở đây, mà phạm sai lầm lớn đồng dạng đều bị xử quyết. Cho nên bốn phía nhà tù cơ bản đều là trống không. Nhẹ nhàng kéo ra cửa nhà tù, Lâm Chiến bọn người lập tức xuống lại tới. Vương Đằng đang nghĩ cho bọn hắn thực hiện phong nặc cùng hắc ám nguyên lực, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu tử, đến nhà tù số 99 thả ta ra ngoài. Một cái thanh âm khàn khàn già nua không có dấu hiệu nào tại hắn trong thai vang lên. Vương Đằng sửng sốt một chút, nhịn không được ở trong lòng vang tụ, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Mờ mờ tờ. Loại thời điểm này, có thể làm sao? Các loại ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, lại đều không làm nên chuyện gì, khiến người vô cùng biệt khuất. Làm sao rồi? Lâm Chiến bọn người gặp hắn bỗng nhiên dừng lại, không khỏi hỏi. Vương Đằng buồn bực hướng Lâm Chiến bọn người truyền âm, đem sự tình nói cho bọn hắn. Mấy người sắc mặt lập tức đều có chút khó coi, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ngoài ý muốn luôn luôn không kịp xử trí đề phòng. Ai có thể nghĩ tới hảo hảo một cái kế hoạch vượt ngục, thế mà lại xuất hiện loại này tình huống muốn mạng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi thả hắn ra? Liêu Yến truyền âm nói. Không biết là người nào, vạn nhất là cái gì cùng hung cực các chi đồ, chúng ta đem hắn phóng xuất, chẳng phải là đúc thành sai lầm lớn. Nôn Cẩm Minh nói, hắn cũng không phải thánh nhân gì, lời này tiềm ý tứ tất cả mọi người minh bạch, đơn giản chỉ là lo lắng đối phương không phải người tốt, mà lại vạn nhất thực lực rất mạnh, đến lúc đó bọn hắn cho dù chạy đi, cũng là vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ. Không có biện pháp nào khác, trước tiên đem hắn thả ra đi. Vương Đằng truyền âm nói, Lâm Chiến mấy người cũng biết chỉ có thể như thế, liền không có lại nói cái gì. Vương Đằng lấy ra nhà tù, toàn thân giấu ở trong bóng tối, trước đem tên kia võ giả trông coi đánh ngất xỉu, sau đó mới hướng chỗ càng sâu đi đến. Càng đi bên trong, sắc mặt của hắn liền càng ngưng trọng thêm, bởi vì hắn phát hiện nhà tù số 99 chính là một gian nhà tù cuối cùng. Có thể bị giam giữ người ở chỗ này, thực lực nhất định cực mạnh. Thả ra nhân vật như vậy, không biết là phúc là họa. Giờ phút này hắn đã đứng tại trước cửa phòng giam số 99, xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, có thể nhìn thấy bên trong nhà tù nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng một cái thân ảnh còn xuống tóc thai bù xù. Ngươi đến rồi. Trước đó cái kia thanh âm khàn khàn già nua lại lần nữa xuất hiện tại trong thai Vương Đằng, làm hắn giật mình trong lòng. Hắn rõ ràng đã mở ra phong nặc kỹ năng cùng hắc ám nguyên lực, đối phương lại còn có thể phát hiện hắn. Vương Đằng cảm giác tự mình có vẻ như chọc vào đại sự. Trong lòng thở dài, hắn tìm ra chìa khóa nhà tù số 99, mở cửa. Cuối cùng này mấy gian nhà tù cũng chỉ có cái này nhà tù số 99 giam giữ người, cái khác nhà tù đều là bỏ trống, cũng là không cần lo lắng bị người chú ý tới. Vương Đằng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phòng giam, lập tức liền nhìn thấy cái thân ảnh trong phòng giam kia tứ chi đều bị xích sắt thô to cho khóa lại, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Nhậm Ngã Hành, là ngươi sao Nhậm đại giáo chủ? Vương Đằng muốn tìm ra dây sắt chìa khóa, cái thân ảnh kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đồng thời thanh âm của hắn lại một lần tại trong thai Vương Đằng quanh quẩn. Đừng uổng phí sức lực, chìa khóa dây sắt cũng không ở đây. Vậy ta làm sao thả ngươi ra ngoài? Vương Đằng nhíu mày truyền âm nói. Ngươi qua đây, theo ta nói đi làm. Lao giả nói. Nhưng là Vương Đằng vẫn đứng tại chỗ không động. Thế nào, sợ ta giết ngươi sao? Lao giả phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi, tại Vương Đằng trong đầu tiếng vọng. Sợ, ta đương nhiên sợ, nhìn trận thế này, ngài thực lực khẳng định là cực mạnh, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, xác định vững chắc không phải là đối thủ của ngươi, không chừng vừa thả ngươi ra, ta liền muốn đi gặp Phật tổ. Vương Đằng nói. Ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, trên đời này người có thể thừa nhận mình sợ chết không nhiều. Lão giả cười cười nói, như vậy đi, ta lập cái võ đạo lời thề, ngươi để ta ra ngoài, ta tuyệt không giết ngươi, nếu không ắt gặp bị trời đánh, chết ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Như thế nào, dạng này được đi. Vương Đằng trong lòng hơi động một chút, ít nhiều có chút tin tưởng lão giả này. Cái gọi là võ đạo lời thề, hắn có nghe thấy, thứ này rất mơ hồ, đã từng có người không tin, vi phạm lời thề. Kết quả thật đúng là hạ chẳng đều không có gì tốt. Cho nên bây giờ võ đạo thời đại, nếu là thật sự lập xuống võ đạo lời thề, cái kia hẳn là phi thường thận trọng, bình thường sẽ không lật lọng. Đương nhiên nếu như đối phương thực sự không muốn sống, cái kia không lời nói, đụng tới người điên, liền tự nhận xui xẻo. Ta nên làm như thế nào? Vương Đằng đi lên trước. Ta biết ngươi thức tỉnh tinh thần niệm lực, cái này dây sắt trên có phủ văn trận pháp, ngươi dựa theo ta nói tới tìm ra tiết điểm, lấy tinh thần niệm lực phá hư. Lão giả nói. Liền đem mấy chỗ tiết điểm từng cái chỉ cho Vương Đằng nhìn. Vương Đằng cũng không có do dự, đem tinh thần niệm lực ngưng tụ thành khoan hình, hung hăng đâm vào bên trong mấy chỗ tiết điểm. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, phù văn phía trên dây sắt chậm rãi tiêu tán. Lão giả trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, khi Vương Đằng đem cuối cùng một chỗ tiết điểm phá hư về sau, hai tay của hắn bắt lấy dây sắt nhẹ nhàng bóp, cái kia dây sắt liền thành một đoàn sắt vụn. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Lão giả bỗng nhiên đứng người lên, vỗ vỗ bả vai Vương Đằng, liền nói ba cái rất tốt. Lúc này nếu không phải trong phòng giam, hắn thậm chí hận không thể cười ha ha ba tiếng. Chương 230, tinh thần niệm lực ứng dụng. Lâm Chiến mấy người chờ nửa ngày, đã có chút lo lắng. Đông nhiên trước mặt nhà tù đại môn lặng yên mở ra, Vương Đằng thân ảnh tùy theo xuất hiện. Trở về. Thế nào? Đám người vội vàng truy vấn. Vương Đằng tránh ra thân thể, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy phía sau hắn một thân hình lão giả cũng là chậm rãi xuất hiện. Vương tiểu tử, đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian chạy trốn. Lao giả nói. Vương Đằng gật gật đầu, đang muốn cho Lâm Chiến mấy người thực hiện phong nặc cùng hắc ám nguyên lực. Lao giả lại nói, ta tới đi, ngươi cái kia ẩn nấp chi pháp dùng tốt là dùng tốt, thế nhưng là tiểu tử ngươi hiển nhiên không có cách nào thời gian giải chiếu cố nhiều người như vậy. Nói xong vung tay lên, Lâm Chiến bọn người liền cảm giác mặt ngoài thân thể giống như là bao trùm một tầng áo ngoài, rất là kỳ diệu. Vậy liền đa tạ tiền bối. Vương Đằng nói. Ta sợ các ngươi vạn nhất nửa đường để lọt nhân bánh, xấu ta chuyện tốt. Lão giả hừ lạnh nói. Vương Đằng chợt phát hiện lão nhân này lại có chút chết ngạo kiểu. Đám người không có lại trì hoãn, hướng nhà tù đại môn mò lên, trên đường đi không có người phát hiện bọn hắn cứ như vậy nên ngang đi ra. Nhà tù đại môn bên cạnh có cái phòng nghỉ, mấy cái trông coi võ giả lúc này đang đánh bài. Đến lượt ngươi, mau ra bài. Đừng nóng đội A, cho ta ngâm lại. Lại nói chúng ta tại cái này đánh bài, thật không có vấn đề sao. Vạn nhất bị phát hiện, coi như xong con bê. Sợ cái gì, cũng liền như ngươi loại này mới tới nhát gan, nơi này ta đều nhìn bao nhiêu năm, ra không nổi việc, cũng không ai sẽ đến kiểm tra cương vị. Lời còn chưa nói hết, tên này trông coi võ giả đột nhiên hai mắt lật một cái, ngã xuống. Uy, ngươi làm sao rồi? Tên kia trông coi võ giả mới tới sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bành! Bành! Vừa định đứng dậy xem xét, ngay sau đó hai tiếng ngã xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Hắn vội vàng quay đầu hướng hai gã khác trông coi võ giả nhìn lại, bọn hắn đã ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Tên kia trông coi võ giả mới tới mặt đều chợt nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đã nói xong sẽ không xảy ra chuyện đâu. Mẹ nó ai có thể nói cho ta hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trái tim của hắn cuồng loạn, muốn đè xuống cảnh báo, nao chấn động mạnh một cái, hai mắt trắng dã, liền triệt để mất đi trí giác. Bất quá tại trước mất đi trí giác, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân ba tên trông coi võ giả khác té xỉu. Có người vượt ngục ba. Vương Đằng không khỏi trợn mắt. Vị tiền bối này thật đúng là đứa trẻ tâm tính, nhìn thấy bọn hắn thảo luận chuyện này, lợi dụng này trêu cợt bọn hắn. Giải quyết trông coi võ giả, mấy người cầm chìa khóa, mở ra nhà tù đại môn đi ra ngoài. Bên ngoài bóng đêm đang nồng. Trăng sáng sao thưa. Lão giả đứng tại dưới tinh không, hai tay chống trời, nhắm mắt lại, giống như là đang cảm thụ được cái gì. Hắn đang làm gì? Lâm Chiến không khỏi thấp giọng hỏi. Xuyệt. Vương Đằng vội vàng ngăn lại hắn, truyền âm nói, lão nhân này mạnh vô cùng, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận bị xử lý. Lâm Chiến lập tức rụt rụt đầu, hắn trước kia liền nhìn ra đối phương không đơn giản, lại nghe Vương Đằng tiểu nói này, càng là không dám lỗ mãng. Bất quá chờ trong chốc lát. Thấy lão giả còn đặt chỗ ấy bày bỏ sờ, Vương Đằng cũng có chút lo lắng, tiến lên cẩn thận nói ra, tiền bối, chúng ta có phải hay không nên đi rồi? Lão giả mở to mắt, nhìn hắn một cái. Vương Đằng lập tức có chút sợ. Cũng may lão nhân này cũng không nói cái gì, gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Vương Đằng không nói hai lời, dựa theo đường chạy trốn kế hoạch tốt sờ soạn tiềm hành, đoàn người cực giống trộm đồ tiểu tặc. Xích Hổ Thành ban đêm cũng có số lớn võ giả tuần tra, 5 bước một trạm, 10 bước một tốt. Mỗi cái đội ngũ đều phối có hạng nặng phù văn xuống ống, nếu là bị phát hiện, cái kia phiền phức coi như lớn. Cạch cạch cạch. Trình Tề tiếng bước chân từ từ đi xa. Vương Đằng mấy người mới từ góc chết ánh mắt do mấy tòa nhà phong ốc hình thành đi ra, hướng Xích Hổ Thành hậu phương mau chóng đội vã đi. Vừa tới Xích Hổ Thành thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, Xích Hổ Thành hậu phương phòng vệ tương đối yếu kém, nơi đó quân đồn so sánh với cạnh sườn cùng phía trước cũng tương đối ít. Nếu như nói muốn tìm một cái cửa đột phá, không hề nghi ngờ hậu phương là được lựa chọn duy nhất. Ngừng. Lão giả bỗng nhiên giơ tay lên. Mấy người vô ý thức dừng bước lại, Vương Đằng nghi ngờ nhìn về phía lão giả, tiền bối, làm sao rồi? Chính các ngươi nhìn trên mặt đất đi. Lão giả lạnh lùng nói, liền các ngươi dạng này ngốc đốc, cũng muốn chạy đi, cái này còn chưa đi đến một nửa, kém chút liền trúng chiêu. Mấy người lập tức cúi đầu nhìn lại, mượn nơi xa ánh đèn yếu ớt, có thể nhìn thấy bên trên phiến đá mặt đất khắc họa một chút phù văn. Đây là cảm ứng phù văn. Vương Đằng biến sắc, lập tức đem nó nhận ra. Hán phủ văn khóa cũng không phải lên phí công, nhặt không ít phủ văn kiến thức căn bản, tự nhiên đối với loại cảm ứng này phủ văn cũng không lạ lắm. Mặc dù lúc này phủ văn trên mặt đất so với cơ sở phủ văn bọn hắn vừa mới bắt đầu học muốn nhiều phức tạp, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, phức tạp phủ văn cũng là từ cơ sở phủ văn tạo thành. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Lão giả hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thấp giọng mắng, bất quá ngươi tiểu tử này cũng thật sự là đần. Rõ ràng người mang tinh thần niệm lực vạn người không được một, lại không biết sử dụng, ngươi hoàn toàn có thể đem tinh thần niệm lực nhô ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cái cảm ứng trận, những phù văn này tự nhiên chạy không khỏi ngươi cảm ứng. Ách, tiền bối dạy phải. Vương Đằng xấu hổ, hắn từ khi thức tỉnh tinh thần niệm lực, cũng không ai dạy, vẫn luôn là tự mình tìm tòi, vốn cho rằng nắm giữ tinh túy trong đó, mà lại trong chiến đấu, tinh thần niệm lực nhiều lần kiến công, để hắn cũng có chút tự đắc, hiện tại xem ra hắn vẫn là cái lính mới a. Tiểu tử ngươi thức tỉnh tinh thần niệm lực về sau, chẳng lẽ còn không có bái sư a? Lão giả nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi hồ nghi nói. Sắc thực không có. Vương Đằng nói. Bộ dạng này, khó trách. Lão giả gật gật đầu, cũng không có mắng hắn nữa. Vì không làm cho chú ý, bọn hắn không có phá hư cái này cảm ứng phù văn, mà là vòng mấy chục mét đường, từ nơi khác đi. Sau đó trên đường, Vương Đằng dưới sự chỉ điểm của ông lão dùng tinh thần niệm lực nhô ra bên ngoài cơ thể, dò xét bốn phía có tồn tại hay không cảm ứng phù văn. Không dò xét không biết, cái này Xích Hổ Thành nội thế mà bố trí mấy chục trên trăm chỗ cảm ứng phù văn, tựa như điệu tinh ở khắp mọi nơi camera, hơi vô ý liền sẽ trúng chiêu. Một bên khác, bọn hắn còn phải cẩn thận tránh đi đội ngũ tuần tra thỉnh thoảng di qua, tốc độ không khỏi bị kéo chậm rất nhiều. Cũng may cũng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là đúng lúc này, Xích Hổ Thành nội bỗng nhiên vang lên một trận còi báo động chói tai. Bị phát hiện rồi. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Nói nhảm, chúng ta đều chạy lâu như vậy, có thể không bị phát hiện à? Lão giả tức giận nói. Ngài ngược lại là không có chút nào gấp. Liêu Yến nhịn không được đổi một câu. Ta gấp cái gì, dù sao ta chạy trốn được. Lão giả hắc hắc cười lạnh nói. Ta đệt. Người lão nhân này như thế không ra gì. Liêu Yến im lặng nói. Đừng nói, mau trốn đi. Vương Đằng thấp giọng quát nói. Vừa dứt lời, Xích Hổ Thành nội sáng lên mảng lớn ánh đèn, từ xa mà đến gần, rất mau đem cả tòa thành thị chiếu sáng như ban ngày. Lượng lớn quân bộ võ giả xuất động, điều tra toàn thành. Chương 231, Xích Hổ Quân Quân Chủ. Xích Hổ Thành nội tiếng cảnh báo mãnh liệt, ánh đèn chiếu sáng bốn phía, số lớn võ giả xuất động điều tra. Nơi này là quân sự trọng thành, không dung có nửa điểm sơ suất, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều phải bóp chết trong trứng nước. Thành Trung ương, một tòa trong lâu. Cạch cạch cạch. Một nam tử trung niên khuôn mặt không giận tự uy sải bước đi tiến văn phòng. Quân chủ! Quân chủ! Quân chủ! Trong văn phòng đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, khi thấy nam tử trung niên sắc mặt lúc, lập tức đều khẩn trương lên. Nam tử này thình lình là được Xích Hổ Quân quân chủ, Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong đảo mắt một vòng, sau lưng đem bảo không gió mà bay, có chút đẩy ra, hắn tại chủ vị đại mã kim đao ngồi xuống, chậm rãi mở miệng hỏi, ai có thể nói cho ta, vì cái gì trong ngục giam sẽ có phạm nhân đào thoát? Đám người câm như hến, toàn bộ cúi đầu, không một người mở miệng. Một quân quân chủ chi uy, không ngoài như vậy. Vương Dũng, ngươi nói. Tiêu Nam Phong ánh mắt chuyển hướng dưới tay một có chút hơi mập nam tử. Vương Dũng trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, trên mặt cơ bắp không thể ức chế có chút rung động, hai cước ba một tiếng khép lại, thi lễ một cái, lớn tiếng nói, thuộc hạ thất trách, mời quân chủ trách phạt. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế như núi cao biển rộng liền làm đầu đè ép xuống. Vương Dũng cả người đều cong xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh, hai chân không ngừng run lên. Đây là Tiêu Nam Phong lưu lại tay, nếu không ông Dũng thỏa đáng trận quỳ xuống, vậy hắn tại đồng liêu trước mặt coi như mất mặt lớn. Lúc này, bên cạnh một nam tử đứng ra nói, quân chủ, việc cấp bách, vẫn là trước bắt đào phạm, không bằng lại cho ông Dũng một cơ hội, để hắn lấy công chủ tội. Những sĩ quan khác cũng nhao nhao phụ họa, vì ông Dũng nói rút, cho dù có người cùng ông Dũng bất hòa, lúc này cũng nhiều lắm chính là không có mở miệng, quân chủ tối kỵ đồng liêu lẫn nhau vùi, bọn hắn làm rất dễ dàng ảnh hưởng quân chủ giác quan. Ông Dũng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Tiêu Nam Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là, ngươi như bắt không trở về phạm nhân, cũng không cần trở về. Nói khí thế bưng lỏng, đứng dậy, quay đầu rời đi. Giống như lúc đến, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, không có chút nào dừng lại. Vâng. Vương Dũng lớn tiếng đáp, cho đến Tiêu Nam Phong triệt để đi xa, mới ngẩng đầu, cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lao Trần, đa tạ. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử mới vừa rồi giúp đỡ nói chuyện nói. Mau đi đi, bắt người quan trọng. Tên nam tử kia khoát tay hào nói. Tốt, lần này nếu có thể đại nạn không chết, ta lại mời ngươi hảo hảo uống một lần rượu. Vương Dũng nói xong liền vội vội vã đi ra cửa. Chạy. Vương Đằng cùng Lâm Chiến mấy người liếc nhau, nhìn thấy càng ngày càng nhiều quân bộ võ giả hướng bên này tụ đến, lập tức làm ra quyết định. Ánh đèn đã chiếu sáng một khu vực lớn, bọn hắn ẩn nấp chi pháp trong bóng đêm còn có đất dụng võ. Nhưng là tại bên trong hoàn cảnh sáng tỏ như thế, tăng thêm lại có số lớn võ giả điều tra, căn bản không chỗ có thể trốn. Biện pháp duy nhất chính là chạy, nơi đây khoảng cách cửa sau Xích Hổ Thành đã không xa, mạnh xông vào mà nói còn có một chút hy vọng sống. Mấy người lập tức hướng về cửa sau mau chóng đuổi theo. Lão giả cũng không nói chuyện, chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn, thoạt nhìn ngược lại là mười phần nhàn nhã, hoàn toàn không giống như là đang chạy trối chết. Bọn hắn ở nơi đó, trải qua một lối đi lúc. Một đội vốn là tại phụ cận tuần tra quân bộ võ giả phát hiện Vương Đằng bọn người, quát to. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Lập tức lượng lớn quân bộ võ giả hướng Vương Đằng bọn người chạy trốn phương hướng xuống lại tới. Đáng chết, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn đã tận lực đi lộ tuyến hẻo lánh nhất, không nghĩ tới vẫn là bị quân bộ võ giả bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đường đi nhìn thấy thân ảnh. Mấy người chân phát chạy như điên, lúc trước nói qua, Xích Hổ Thành đường đi đều là thẳng tới thẳng lui, mười phần đơn giản, không có cái gì phức tạp bố cục phố lớn ngõ nhỏ loại hình, cho nên dù cho lại vắng vẻ, cũng rất dễ dàng liền bị phát giác. Huống hồ nơi này là Xích Hổ quân đoàn đại bản doanh, đối phương người đông thế mạnh, không bao lâu, bốn phương tám hướng đều có võ giả lao đến. Làm sao bây giờ? Giống như bị bao vây. Trong lúc chạy như điên, Liêu Yến hỏi. Liều. Lâm Chiến cắn răng nói. Người phía trước chú ý, các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng đầu hàng, nếu không, giết chết bất luận tội. Đối diện thanh âm thông qua loa truyền tới. Vương Đằng mấy người căn bản không có đem lời này để ở trong lòng, giết chết bất luận tội. Đến mức này, thì sợ gì giết chết bất luận tội, sớm đã không có chỗ thương lượng. Giết. Đám người gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phóng tới phía trước quân bộ võ giả, nguyên lực oanh minh, cuốn lên trận trận sóng khí. Mấy người phảng phất hóa thành từng đạo tia sáng bắn thẳng vào trong đội ngũ quân bộ phía trước. Trước đó vũ khí của bọn hắn đều bị thu lấy, bất quá chỉ là cất giữ trong ngục giam, vượt ngục lúc liền lấy trở về. Oanh! Chiến đấu bộc phát. Những cái kia quân bộ võ giả không nghĩ tới Vương Đằng bọn người vậy mà như thế dứt khoát, ngay cả do dự đều không do dự liền giết tiến trong đội ngũ của bọn họ, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, cho dù từng cái tay cầm hạng nặng súng ống, cũng vô pháp tùy ý nổ súng. Ngược lại là Vương Đằng bọn hắn người ít, ngược lại càng thêm linh hoạt, xuyên qua trong đám người, cho những này quân bộ võ giả trọng kích. Quân bộ võ giả số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là cấp thấp võ giả, có lẽ kinh nghiệm thực chiến không yếu, nhưng cũng muốn nhìn đối mặt chính là người nào. Lâm Chiến bọn người là chiến lược tam tinh chiến binh cấp trở lên, xông vào bên trong nhất tinh nhị tinh chiến binh cấp võ giả, quả thực giống như hổ nhập đàn sói. Từng cái quân bộ võ giả bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Đi! Lâm Chiến bọn người không chút nào ham chiến, chỉ tìm đúng một cái phương hướng, giống một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào, xuyên thấu mà qua. Mới thoát khỏi phía trước chi đội ngũ kia không bao lâu, đằng sau lại chuyển tới tiếng nổ. Mười mấy chiếc xe máy Việt giã cỡ nhỏ xuyên qua trên đường phố, nhanh chóng tới gần. Bành bành bành. Tiếng súng vang lên. Lâm Chiến bọn người ở trong hốt hoảng hướng một bên bổ nhào. Xuy. Nôn Cẩm Nguyệt phản ứng chậm một bước, cánh tay trúng đạn, một đóa hoa máu bay lên. Tiểu Nguyệt. Nôn Cẩm Minh giống to, lập tức vọt tới nàng bên cạnh, đem nàng kéo, né tránh đạn theo sau mà tới. Vương Đằng cùng Liều Hiến trên mặt đất lăn mình một cái, đều là xuất gia phủ văn súng, về sau xạ kích, hai người thương thuật đều phi thường cao minh, nhất là Vương Đằng, thương đấu thuật phối hợp tinh thần nhiệm lực, cơ hồ là bắn một cái chuẩn. Tiểu tử này, lão giả thấy cảnh này, con mắt có chút lóe lên. Vương Đằng nhìn thấy quân bộ võ giả một bị hắn đánh trúng từ trên xe bay rớt ra ngoài, mà xe máy Việt giã cỡ nhỏ hắn ngồi trực tiếp lật nghiêng. Hướng bên cạnh kiến trúc đâm tới, trong đầu linh quang lóe lên. Thân hình hắn khẽ động, đuổi kịp chiếc kia xe máy sắp đụng vào trên tường, đem nó khống chế lại, sau đó xoay người lên xe, đảo ngược hướng những cái kia quân bộ võ giả phóng đi. Trong nháy mắt liền cùng một quân bộ võ giả giao thoa mà qua, một tay kẹp lại cổ họng của đối phương, đem hắn kéo bay. Không người điều khiển xe máy lật đến trên mặt đất. Đoạt xe. Vương Đằng quát. Lâm Chiến mấy người ánh mắt sáng lên, bởi vì Lâm Chiến khoảng cách gần nhất. Liền làm trước phóng tới chiếc kia xe máy ngã xuống đất. Liêu Yến bên này cũng đánh trúng mấy tên người điều khiển xe máy, cho Nôn Cẩm Minh huynh muội chế tạo cơ hội, bọn hắn đồng dạng đoạt lấy một cỗ đầu máy, hướng về phía sau phóng đi. Chương 232, nguyên lực song dực, ngũ tinh chiến binh cấp giết tới. Vương Đằng mấy người lái cướp đoạt mà đến xe máy Việt giã cỡ nhỏ, hướng phía hậu phương Xích Hổ Thành phi nhanh. Đằng sau quân bộ võ giả theo đuổi không bỏ. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Song phương kịch chiến. Số lớn quân bộ võ giả ngã vào dưới chân bọn hắn, từng cái thuộc tính bọt khí trôi nổi mà lên. Hỏa hệ nguyên lực 10. Chống không thuộc tính 8. Thổ hệ nguyên lực 8. Thương thuật 12. Thủy hệ nguyên lực 6. Thương thuật 8. Số lớn thuộc tính bọt khí nhập trướng, lúc này cũng không tâm tư nhìn kỹ, nhưng là tại trong hỗn loạn này, Vương Đằng vẫn không khỏi toàn thân chấn động. Hỏa hệ nguyên lực, tháng 3 năm 2000, tứ tinh. Hỏa hệ nguyên lực vậy mà tại lúc này thăng cấp, thẳng tới tứ tinh. Bất quá nó vốn là một hạng thuộc tính số lượng nhiều nhất, trước hết nhất thăng cấp cũng hợp tình hợp lý. Vương Đằng phía trên cổ sống viên thứ tư nguyên hạch được thắp sáng, nóng bỏng màu đỏ rực nguyên lực vào ở trong đó, hắn trong nháy mắt cảm giác được tự thân biến hóa. Đây là mạnh lên cảm giác. Một ngụm nhiệt khí thậm chí từ trong miệng của hắn hà ra. Thoải mái. Tới đi, nào cái long trời lở đất. Vương Đằng trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nguyên lực xông vào bên trong xe máy phủ văn trang bị, lần nữa gia tốc. Hiu. Hiu. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, khí thế cường hãn, ở giữa chạy như điên, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Quân bộ tứ tinh chiến binh cấp võ giả. Đến ba. Các ngươi đi trước. Lâm Chiến hơi biến sắc mặt, chủ động hạ xuống tốc độ. Một tứ tinh chiến binh cấp võ giả nhảy lên thật cao, trong tay chiến đao hướng về phía Lâm Chiến bổ ra.
Giết!
Đến a! Lâm Chiến giống to, không có chút nào lưu thủ, lúc này cũng không cho phép hắn lưu thủ, chiến phủ phía trên nguyên lực ngưng tụ, đánh tung mà ra.
Vâng!
Hai bên va chạm, tên kia võ giả mà bị ngừng lại thân hình, thậm chí hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lâm Chiến cũng không khá hơn chút nào, cả người lẫn xe bị đụng bay, ngã ngửa trên mặt đất.
Đi mau!
Vương Đằng khẽ quát một tiếng, tay cầm chiến kiếm vung ra, tại trên mặt đất phía trước vạch ra một đạo hỏa mang.
Vâng!
Trong chốc lát, liệt diễm trùng thiên. Một đạo tường lửa vắt ngang tại ở giữa quân bộ võ giả cùng bọn hắn. Lâm Chiến lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, vội vàng lên xe, hướng Liêu Yến bọn người đuổi theo. Quân bộ tứ tinh chiến binh cấp võ giả bị tường lửa ngăn cản một lát, sắc mặt hơi có chút khó coi, lại lần nữa đuổi theo.
Truy!
Hôm nay thế tất yếu đem những người này lưu lại, nếu không ta Xích Hổ quân đoàn còn có gì mặt mũi. Mấy người nhao nhao gầm thét, tốc độ bạo tăng.
Âm hồn bất tán.
Vương Đằng nhướng mày một cái, khăn che mặt sưng lạnh, một cỗ kiếm thế tại chiến kiếm bên trên ấp ủ. Để dành đến chống không thuộc tính toàn bộ thêm vào hỏa lân kiếm pháp kiếm thế.
Nửa thành.
Một thành.
Hai thành.
Kiếm thế không ngừng tăng lên, cho đến dừng lại tại ba thành.
Kiếm thế ấp ủ đến cực hạn, đối mặt quân bộ tứ tinh chiến binh cấp võ giả không đến 30 mét, khoảnh khắc bộc phát.
Hỏa lân kiếm pháp.
Ba thành kiếm thế ba.
Vâng.
Ánh lửa tràn ngập, một đạo kiếm quang màu đỏ rực to lớn phóng lên tận trời, chiếu sáng hơn phân nửa cái bầu trời đêm.
Chạm.
Một kiếm ra, 4-5 tên quân bộ tứ tinh chiến binh cấp võ giả đồng đều sắc mặt kỳ biến.
Kiếm quang trong nháy mắt giáng lâm, bọn hắn đã là lui không thể lui, toàn thân nguyên lực tuôn trào ra, riêng phần mình thi triển chiến kỹ, lấy công làm thủ, chống cự kiếm quang.
Nhưng là...
Phúc.
Mấy người thổ huyết rút lui, tất cả đều trọng thương.
Một kiếm chạm 4-5 tên quân bộ tứ tinh chiến binh cấp, Vương Đằng mới vào tứ tinh chiến binh cấp, như vậy chiến lực đã là kinh động như gặp thiên nhân.
Người này đến cùng là ai?
Tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực, có thể xưng thiên tiêu.
Bực này thiên tiêu vốn là nhân tộc ta may mắn, vì sao lại bị giam giữ trong tù?
Mấy người hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên đằng sau truyền đến một tràng tiếng xé gió, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần, rơi vào trước mặt mọi người.
Một đôi quang rực xuề ra mà ra, tại sau lưng người tới nhẹ nhàng kích động.
Các ngươi không có đem người ngăn lại.
Không có, đối phương.
Rất mạnh.
Mấy người lắc đầu nói.
Trong bọn họ có ngũ tinh chiến binh cấp võ giả.
Người tới nhíu mày hỏi.
Không có, người mạnh nhất hẳn là chỉ là tứ tinh chiến binh cấp, nhưng là thực lực rất mạnh, mà lại làm chúng ta bị tổn thất.
Chỉ có người trẻ tuổi kia một người mà thôi.
Mấy người nói.
Cái gì?
Người tới giật nảy cả mình.
Trước mắt, đại môn hậu phương Xích Hổ thành xa xa trong tầm mắt, Lâm Chiến mấy người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng.
Nhanh đến, mọi người thêm chút sức.
Lâm Chiến mừng lớn nói.
Nôn Cẩm Minh bọn người lập tức tinh thần chấn động.
Vương Đằng từ phía sau đuổi theo, vừa rồi đánh lui cái kia mấy tên tứ tinh chiến binh cấp võ giả, hắn lại nhặt một nhóm thuộc tính bạc khí.
Thổ hệ nguyên lực, tháng 2 năm 2000, tứ tinh.
Tại sao hỏa hệ nguyên lực, thổ hệ nguyên lực cũng là thăng cấp.
Ngắn ngủi trong vòng một giờ, một mực chưa từng đột phá nguyên lực cực hạn, liên tiếp đột phá hai cái, hết lần này tới lần khác lại là dưới loại tình huống này, Vương Đằng cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Bất quá đối với hắn mà nói xem như chuyện tốt, thực lực càng mạnh, cơ hội xông ra liền càng lớn.
Lưu lại cho ta.
Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ trên bầu trời truyền đến.
Một thân ảnh phá không mà tới.
Cái kia một đôi cánh nguyên lực phá lệ lóa mắt.
Đám người sắc mặt đại biến, hy vọng trong lòng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc.
Nguyên lực song dực.
Ngũ tinh chiến binh cấp 3.
Là hắn.
Vương Đằng lập tức nhận ra người này chính là tên kia nam tử tóc hối cua hạ lệnh đem bọn hắn giải vào nhà tù.
Vâng.
Nam tử tóc hối cua đấm ra một quyền, đáng sợ thổ hệ nguyên lực ngưng tụ một chỗ, phảng phất thiên thạch đập xuống.
Lão giả đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Vương Đằng lúc, sắc mặt hơi động một chút, lại ngừng lại.
Chỉ thấy Vương Đằng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đại pháo, hỏa hệ nguyên lực điên cuồng rót vào.
Hỏa thân pháo.
Giờ này khắc này, hỏa thân pháo ống pháo mặt ngoài sáng lên phức tạp màu đỏ rực đường vân, đồng thời theo càng ngày càng nhiều hỏa hệ nguyên lực rót vào, kia hỏa hồng sắc quang mang cũng là càng phát ra nồng đậm.
Ngắn ngủi mấy hơi thở, hỏa thân pháo nạp năng lượng hoàn tất.
Nam tử tóc hối cua công kích đã đến đám người trên đỉnh đầu khoảng cách không đủ 10 mét, Vương Đằng không chút do dự xúc động phóng ra phù văn.
Trong họng pháo hỏa thần pháo một đoàn xích hồng quang mang nồng đậm đến cực điểm phun ra.
Một đạo quỹ tích màu đỏ bay thẳng hướng lên bầu trời, cùng công kích của đối phương ầm vang va chạm.
Ầm ầm.
Mãnh liệt tiếng nổ vang vang vọng bốn phía.
Được, được cứu.
Lâm Chiến bọn người trợn mắt hốt mồm, trong lòng rung động dị thường. Vương Đằng bên này nhưng không có nhàn rỗi, lại là một pháo vành hướng đại môn, đồng thời khu động xe máy, đi đầu vào tới. Đừng lo lắng, đi mau.
Vâng.
Hỏa thần pháo vành ra đại môn, quân bộ võ giả bốn phía đại môn né tránh không kịp, tử thương không ít, Vương Đằng mang theo đám người xông vào trong bụi mù đầy trời. Giữa không trung bạo tạc rốt cục tiêu tán, tên kia nam tử tóc hối cua hiện ra thân hình chật vật, nửa bên nguyên lực chi dược bị đánh nát hơn phân nửa, trên thân cũng nhiều chỗ cháy đen, đầy bụi đất, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Quân bộ võ giả đằng sau chạy tới thấy cảnh này, sắc mặt hoảng sợ, há to miệng, lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một câu cũng nói không nên lời. Ngũ tinh chiến binh cấp cường giả vậy mà đều bị thương thành dạng này. Cái này, quá bất khả tư nghị.
Truy.
Nam tử tóc hối của ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói.
Chương 233, thoát thân.
Giờ phút này, Vương Đằng mọi người đã đến Xích Hổ ngoài thành. Tiếng súng vang lên, còn có các loại nguyên lực quang mang từ bốn phía rơi đập. Vương Đằng mấy người lái xe máy, tại bên trong mưa đạn cùng nguyên lực bạo tạc của sông, may mắn võ giả phản ứng thần kinh cực kỳ nhanh chóng, mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh né. Bất quá nguyên lực bạo tạc hình thành sóng xung kích hình thành từng đạo khí kình, tựa như phi đao cắt đứt da của bọn hắn. Mấy người trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Hậu phương binh lực bố trí chính như bọn hắn đoán như thế cuối cùng không nhiều, mà lại quân bộ võ giả địa phương khác còn đến không kịp chạy đến. Bọn hắn hy vọng lớn nhất là được đem Vương Đằng mấy người chặn đường ở trong thành, đáng tiếc bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp Vương Đằng thủ đoạn. Bây giờ Vương Đằng mấy người chạy thoát, lại muốn bắt bọn hắn lại, độ khó quả thực lớn gấp mấy lần. Mấy người máu me khắp người, nhưng rốt cục đem Xích Hổ thành xa xa bỏ rơi tại phía sau. Ngay lúc Vương Đằng bọn hắn chạy ra không lâu, từng chiếc xe trọng giáp, xe máy cỡ nhỏ từ Xích Hổ thành nội thoát ra, đuổi theo.
Thành nội.
Hỏa thân tháo. Nam tử tóc hối cua sắc mặt u ám, còn tại chỗ nhanh chóng khôi phục thương thế, hắn xác thực đánh giá thấp Vương Đằng mấy người, cho nên bị hỏa thần pháo ở trước mặt oanh chúng, bị thương nhẹ. Lúc này mấy đạo lưu quang từ trên bầu trời rơi xuống. Không mang song dực, đạp không mà đi. Chỉ là mấy cái đạo phạm, sao phải làm phiền mấy vị trưởng quan. Nam tử tóc hối cua hơi biến sắc mặt, lập tức hành lễ. Số 99 nhà tù Lệ Thông Hải chạy. Một người trong đó nói. Bớt nói nhiều lời, Lý Cương, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Một người khác tính tình khá gấp, trực tiếp hỏi.
Hướng Tây Bắc.
Nam tử tóc hối cua Lý Cương không dám thất lễ, vội vàng nói.
Chúng ta đi đầu, các ngươi nhanh chóng đuổi theo.
Tiếng nói vừa ra, mấy người lần nữa hóa thành cầu vồng phóng lên tận trời, biến mất ở phía xa. Lý Cương nhìn qua phương hướng bọn hắn biến mất, trong mắt lóe lên một chút ao ước. Bỏ đi hai cánh, ngựa không mà đi. Tối thiểu nhất cũng là thất tinh chiến binh cấp võ giả tiêu chí, mà hắn mới ngũ tinh chiến binh cấp, khoảng cách một bước kia còn rất xa khoảng cách. Hắn lập tức khôi phục thương thế, lại mấy tên quân bộ võ giả vỗ hai cánh mà tới từ giữa không trung xuyên qua.
Ha ha ha, Lý Cương, ngươi làm sao làm chật vật như thế?
Cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười từ bên trên truyền tới.
Cút.
Lý Cương vốn là phiền muộn, lúc này được nghe lại đồng liêu sỉ nhục, trực tiếp trừng mắt gầm thét một tiếng.
Ha ha ha.
Lý Cương, nhanh, đừng lằng nhà lằng nhằng. Cái kia mấy thân ảnh cũng nhanh chóng đi xa. Lý Cương sắc mặt biến đổi mấy lần, phía sau hai cánh xuề ra, đã khôi phục như lúc ban đầu, hướng bọn hắn đuổi theo. Xích Hổ thành hậu phương là một mảnh liên miên sơn mạch, Vương Đằng bọn người hướng bên kia bay thẳng mà đi.
Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?
Lâm Chiến sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi.
Vượt qua dãy núi này, hướng tây, về Ung Thành.
Vương Đằng phân biệt một chút phương hướng, trầm giọng nói, Xích Hổ quân đoàn thế lực khổng lồ, chúng ta đi địa phương khác rất có thể về không được địa tình, mà ta cùng Ung Thành thủ tướng Thẩm tướng quân từng có gặp mặt một lần, chỉ có tại Ung Thành, chúng ta mới có cơ hội.
Những người khác nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên không có đáng nghi.
Vương tiểu tử, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Lão giả một mực ngồi tại sau lưng Lâm Chiến lúc này bỗng nhiên nói.
Tiền bối, người muốn đi đâu?
Vương Đằng không khỏi hỏi.
Đi chỗ nào đều được, chúng ta hữu duyên gặp lại đi.
Thân thể của lão giả chậm rãi phiêu đến không trung, sau đó nhìn hậu phương một chút, trên thân buộc phát ra một cỗ khí thế, quyết định một cái phương hướng, hóa thành một đạo cầu vồng nơi xa.
Ghi nhớ, lão tử tên gọi Lệ Thông Hải.
Thanh âm của hắn quanh quẩn tại bên tai Vương Đằng. Lão nhân này thật đúng là cái cường giả. Lâm Chiến trừng to mắt, nhìn xem lão giả đột nhiên bay đi, cảm thấy có chút may mắn. Thật chọc tới đối phương, chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, còn chưa đủ người ta một bàn tay. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong Xích Hổ thành lướt tới mấy đạo lưu quang, vốn là hướng bọn họ bên này mà đến, nhưng lúc này lại giữa đường chuyển phương hướng, hướng phương hướng lão giả rời đi đuổi theo.
Lệ Thông Hải.
Vương Đằng mắt sáng lên, trong lòng lặp lại một lần. Xích Hổ Thành cường giả bị dẫn đi. Liêu Yến vui vẻ nói. Nhưng lập tức sắc mặt bọn họ lại là biến đổi, chỉ thấy tại cái kia mấy đạo lưu quang đi xa về sau, lại có mấy đạo quang mang từ Xích Hổ Thành lướt tới, hướng bọn họ bên này đuổi theo. Lại có cường giả đuổi theo, đi mau. Bọn hắn xông vào núi rừng, nhanh chóng xuyên qua. Dạng này không được, tốc độ quá chậm, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Trong chốc lát, Vương Đằng không khỏi cau mày nói. Hậu phương truy binh càng ngày càng gần, ngũ tinh chiến binh cấp có thể phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Chiến hỏi. Bỏ xe. Vương Đằng chần chờ một chút, nói. Bỏ xe. Người xác định. Lâm Chiến hơi biến sắc mặt, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, bỏ xe cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tiểu Nguyệt thụ thương, thể lực của chúng ta cùng nguyên lực cũng có chút tiêu hao, nếu như bỏ xe, khả năng rất lớn bị đuổi kịp. Nôn Cẩm Minh nói. Tin tưởng ta. Vương Đằng chân thành nói. Tốt. Mấy người chỉ là hơi chần chờ, liền quyết định bỏ xe. Đem các ngươi vũ khí lấy ra, đứng ở phía trên, ta mang các ngươi thể nghiệm khoái cảm ngự khí phi hành. Vương Đằng nói. Một lát sau, mấy người đứng tại bên trên riêng phần mình vũ khí, trong rừng rậm xuyên qua. Tinh thần niệm lực thật sự là quá thần kỳ. Liêu Yến không khỏi cảm khái nói. Không phải làm sao được xưng tụng thiên tài vạn người không được một. Lâm Chiến mang theo ao ước nói. Không thể không nói, loại biện pháp này tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mà lại Vương Đằng lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển ẩn nấp chi pháp, triệt để dung nhập bên trong hắc ám. Mấy thân ảnh tại địa phương Vương Đằng bọn người bỏ xe rơi xuống. Bọn hắn biến mất. Nguyên lực máy dò triệt để không cảm ứng được nguyên lực ba động. Khẳng định là ẩn nấp chi pháp, nếu không cũng không có khả năng vượt ngục thành công. Lần này phiền phức, ẩn nấp chi pháp, tăng thêm bên này địa hình phức tạp, rất khó lại tìm đến bọn hắn. Chia ra hành động đi. Mấy người nhanh chóng giao lưu vài câu, trong nháy mắt phân tán mà ra, hướng bốn phía lục soát. Chỗ rừng sâu, một thân ảnh đáp xuống bên cạnh một cái đầm nước, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Giống. Đông nhiên gầm lên giận dữ từ trong bụi cây bên cạnh truyền ra, một đạo hắc ảnh nhào về phía đạo thân ảnh này. Cút. Người kia gầm thét một tiếng, một quyền đem bóng đen đánh tới đập chết, chửi mắng một tiếng suối quẩy, sau đó quay người đi xa. Đầm sâu dưới đáy, Vương Đằng mấy người ngừng thở, tiềm phục tại trong nước đen tối. Người kia đi. Lâm Chiến truyền âm nói. Không đợi, chờ một chút. Vương Đằng lắc đầu nói. Lúc này hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần niệm lực cùng nguyên lực đều tiêu hao nghiêm trọng. May mà gần nhất tinh thần thuộc tính cùng hắc ám nguyên lực tăng lên không ít, nếu không thật không cách nào trèo chống mang theo Lâm Chiến mấy người. Sau một lúc lâu, cái kia đạo thân ảnh rời đi lần nữa trở lại bên đầm nước, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra không ở nơi này. Lần này hắn không tiếp tục trở về, bất quá Vương Đằng mấy người vẫn là chờ hồi lâu. Mười mấy phút sau, mấy người mới từ dưới đáy đầm nước chậm rãi nổi lên, Vương Đằng cùng Liêu Hiến trong nháy mắt dùng hỏa hệ nguyên lực sấy khô quần áo trên người. Lâm Chiến ba người trên thân nhưng vẫn là ẩm ướt cộc cộc. Ú hoán nói ra, các ngươi đừng chỉ để ý bản thân, cũng cho chúng ta sấy một chút ta. Hắc hắc. Vương Đằng cùng Liều Hiến cười hắc hắc, lập tức đem quần áo trên người bọn hắn cũng sấy khô. Sau đó mấy người lần nữa nhập vào trong hắc ám. Chương 234, bá đao lý hắc. Hai ngày về sau, Ung Thành thấy ở xa xa. Hai ngày này Vương Đằng bọn người trốn trôn tránh đi quân bộ võ giả điều tra, lượn quanh rất lớn một vòng, mới cuối cùng vòng chuyển trở về. Bọn hắn biết chúng ta lai lịch. Có thể hay không ở ngoài thành vòng đây? Lâm Chiến nói. Rất có thể. Vương Đằng gật gật đầu. Hắn Xích Hổ quân đoàn còn có thể một tay che trời hay sao? Liêu Yến tức giận nói. Trước liên hệ cực tinh võ quán đi, để bọn hắn ra tiếp ứng chúng ta. Vương Đằng trầm ngâm nói. Lâm Chiến gật gật đầu, mở ra đồng hồ thông tin công năng, phát ra tín hiệu. Đồng hồ tuy là phù văn trang bị, có thể tại dị giới thông tin, nhưng ở dị giới cũng có một chút không tốt, là được nếu như khoảng cách quá dài. Đối phương căn bản là không cách nào tiếp thu được tín hiệu. Cho nên bọn hắn trước đó mới không cách nào liên hệ cực tinh võ quán. Một lát sau, Lâm Chiến sắc mặt vui mừng, liên hệ được, bọn hắn rất nhanh liền có thể ra tiếp chúng ta. Quá tốt, ta liền không tin, Xích Hổ quân đoàn có thể hoàn toàn không đem chúng ta cực tinh võ quán để vào mắt. Nôn Cẩm Minh nói, chuyện lần này, chỉ dựa vào cực tinh võ quán khẳng định không được. Vương Đằng lắc đầu nói, Lâm Chiến mấy người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng biết sự tình huyên náo có chút lớn. Quân bộ cao giai võ giả đều xuất động một nhóm lớn, mà lại bọn hắn còn thả đi Lệ Thông Hải. Lão đầu kia bị giam giữ tại nhà tù số 99, rõ ràng không phải cái gì phạm nhân phổ thông. Tuy nói bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, nhưng là Xích Hổ quân đoàn cũng sẽ không quản những thứ này. Nói cho cùng nếu như chỗ dựa không đủ cứng rắn, bọn hắn sợ là tránh không khỏi một kiếp này. Nửa giờ sau, rất nhiều cực tinh võ quán võ giả từ chỗ cửa thành đi ra, bốn phía người đi đường nhao nhao né tránh. Chuyện gì xảy ra? Cực tinh võ quán đây là tập thể dạo chơi ngoại thành sao? Ngươi mắt mù à, không thấy được bọn hắn một bộ dáng vẻ khí thế hùng hổ, giống như là dạo chơi ngoại thành sao? Xem ra là phát sinh cái đại sự gì? Đám người không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Chỗ tối, Xích Hổ quân đoàn mấy tên võ giả cũng nhìn thấy màn này, không khỏi hướng Lý Cương hỏi, Lý Thượng Úy, chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra bọn hắn là trở về. Lý Cương sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn cực tinh võ quán có dám hay không ảnh hưởng chúng ta Xích Hổ quân đoàn bắt người. Lý Cương mang theo mấy Xích Hổ quân đoàn võ giả đi ra, không chút nào yếu thế hướng phía cực tinh võ quán bọn người đối diện mà đi. Cực tinh võ quán bên này, một nam tử to con đi phía trước một bên, hướng Lý Cương hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Lý Cương, Xích Hổ quân đoàn, Thượng úy. Lý Cương âm thanh lạnh lùng nói. Trần Điền, cực tinh võ quán chấp sự. Nam tử to con nói, không biết người cực tinh võ quán ta phạm vào chuyện gì, để Lý Thượng úy hưng sư động chúng như vậy. Lá mặt lá trái, làm lỡ việc chiến cơ, hại chết nhiều tên quân bộ võ giả, sau đó vượt ngục, thả đi trọng phạm, những này tội danh có đủ hay không? Lý Cương lạnh lùng nói. Bốn phía đám người nghe vậy, lập tức xôi trào. Cực tinh võ quán võ giả vậy mà phạm tội nặng như vậy. Lớn tin tức ca. Việc này một cái xử lý không tốt, cực tinh võ quán danh dự sợ là sẽ phải bị ảnh hưởng cực lớn. Trần Điền hơi biến sắc mặt, kiên trì nói ra, đây chỉ là Lý Thượng Úy ngươi lời nói của một bên, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, còn cần xác minh. Ta sẽ gạt người sao? Lý Cương giận tí mặt, khí thế bộc phát, hướng Trần Điền ép đi. Trần Điền trên thân cũng là bộc phát ra một cỗ tương xứng khí thế, nói ra, Lý Thượng Úy, ngươi trước an tâm chớ vội, không bằng đem người trong cuộc kêu đi ra nói một chút. Thôi được, ngươi đem bọn hắn kêu đi ra. Lý Cương mắt sáng lên, nói. Trần Điền thông qua đồng hồ phát ra tin tức, sau đó đợi. Đi thôi, Trần Điền chấp sự để chúng ta đi qua. Lâm Chiến thu được tin tức, nói. Vương Đằng mấy người gật gật đầu, hướng cửa thành phi nhanh đi qua. Bọn hắn đến. Trần Điền mỉm cười, nhìn thấy nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Chờ Vương Đằng mấy người đến phụ cận, Trần Điền nhìn bọn hắn một chút, cau mày nói, làm sao làm thành dạng này. Được rồi, các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bắt lại. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Lý Cương ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn cái kia mười mấy tên võ giả lập tức giơ lên phủ văn súng ống, nhắm ngay Vương Đằng mấy người. Lâm Chiến bọn người quá sợ hãi, không nghĩ tới Lý Cương lại không kiêng nể gì như thế. Lý Thượng Úy, ngươi có ý tứ gì? Trần Điền biến sắc, giận dữ nói. Không có ý gì, có lời gì, trước cùng ta về Xích Hổ quân đoàn tổng bộ rồi nói sau. Lý Cương mặt không chút thay đổi nói. Xích Hổ quân đoàn làm việc đều bá đạo như vậy sao? Trần Điền sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là ta cực tinh võ quán võ giả, lời nói không nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Bắt lại. Ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Lý Cương cũng không để ý đến hắn, lần nữa hạ lệnh. Những cái kia quân bộ võ giả lúc này đem Lâm Chiến, Vương Đằng mấy người bao vây, phù văn súng ống nhắm ngay chỗ yếu hại của bọn hắn, khoảng cách gần như vậy, rất khó tránh đi. Khinh người quá đáng. Trần Điền nộ trừng hai mắt, toàn thân khí thế bộc phát, phóng tới những cái kia quân bộ võ giả xuống lại Vương Đằng đám người. Vâng! Lý Cương trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, hai người nắm đấm đụng nhau, nổ tung không khí, phát ra tiếng nổ. Vương Đằng mấy người nhìn thấy bên này động thủ, cũng nhao nhao hướng quân bộ võ giả phóng đi. Phúc! Nhưng là tại sông đi lên trong nháy mắt, Lâm Chiến mấy người lại là thụ trọng thương, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngũ tinh chiến binh cấp. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy tên kia nam tử đem mấy người nhẹ nhõm đánh bay. Những này quân bộ võ giả ở trong thế mà cất giấu một ngũ tinh chiến binh cấp võ giả. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta tự mình động thủ đưa ngươi bắt giữ. Tên kia ngũ tinh chiến binh cấp võ giả trên mặt mang theo một chút khinh miệt, nhìn xem Vương Đằng cười nhạt nói. Vương Đằng một câu không nói, tinh thần niệm lực ngao ngoe muốn động, lưu tinh chủy vận sức chờ phát động. Hôm nay, giết cái ngũ tinh chiến binh cấp cũng không thể. Xem ra vẫn là muốn ta tự mình động thủ, các ngươi những người tuổi trẻ này a, luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên kia ngũ tinh chiến binh cấp võ giả lắc đầu, thân hình bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Bành! Sau một khắc, hắn lần nữa hiện ra thân hình, lại không có thể bắt giữ Vương Đằng, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi quân chủ không có nói cho các ngươi biết, đồ đao muốn đối chuẩn dị tộc, mà không phải nhắm ngay người một nhà sao. Một tiếng nói giả nua từ sau lưng Vương Đằng truyền đến. Hát thúc! Vương Đằng sắc mặt khẽ động. Hát thúc! Trần Điền cùng Lâm Chiến mấy người cũng là mừng rỡ kêu lên. Cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân chính là cực tinh võ quán Hát Thúc. các hạ là ai? Lý Cương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hắc Thúc, sắc mặt ngưng trọng hỏi.
Lý Hắc, Cực Tinh Võ Quán chú dị giới Ung Thành trấn thủ dùng.
Hắc Thúc chậm rãi cười nói.
Trấn thủ sứ.
Lý Cương hơi biến sắc mặt. Hắn biết võ quán tam cự đầu dị giới trấn thủ sứ tối thiểu đều là lục tinh chiến binh cấp võ giả. Nói cách khác, trước mắt cái này không đáng chú ý lao đầu vậy mà là lục tinh chiến binh cấp võ giả, thậm chí
càng mạnh.
Chờ một chút, Lý Hắc.
Ngươi là cái kia Lý Hắc Ba.
Lý Cương phảng phất chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt triệt để thay đổi.
A, nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ kỹ ta lao đầu này à?
Lý Hắc kinh ngạc nói.
Năm đó Quảng Đồng chiến trường, bá đao Lý Hắc lấy cựu tinh chiến binh cấp chấn sát võ giả chiến tướng cấp ma tộc 3.
Lý Cương từng chữ nói ra nói.
Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được.
Lý Hắc chắp hai tay, lưng còn xoay người, bình thản nói.
Lâm Chiến bọn người há to miệng.
Vương Đằng cũng là sững sờ nửa ngày, trong lòng líu lươi không thôi.
Ta dọt cái ai đi à?
Bá đao.
Lấy cựu tinh chiến binh cấp chấn sát ma tộc chiến tướng cấp võ giả.
Hắc Thúc còn có như vậy quang huy sự tích.
Ai có thể đem bộ dáng này Hắc Thúc cùng loại kia cường giả liên hệ với nhau?
Quả thực không dám nghĩ a.
Thời gian qua đi 10 năm, bá đao phong thái lại là không giảm năm đó.
Một thanh âm từ trên bầu trời đằng xa truyền đến, phảng phất quanh quẩn bên thai mọi người ở đây.
Ba cái chấm đen xuất hiện ở chân trời, ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn hắn liền đến phụ cận, chậm rãi rơi xuống.
Đạp không mà đi, thất tinh chiến binh cấp.
Bốn phía người vây quanh chấn kinh dị thường, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Không dám nhận, mấy tiểu bối làm loạn. Đáng giá các ngươi đi một chuyến.
Lý Hắc nói.
Không có cách, chuyện lần này huyên náo cũng không nhỏ, chúng ta quân chủ tự mình hỏi đến, không đi một chuyến không được a.
Một tên nam tử trong đó cười nhạt nói.
Lúc này, một quân bộ võ giả Ung Thành chạy tới nói, vừa rồi tiếp vào tin tức, chúng ta thẩm tướng quân mời chư vị đến quân doanh ngồi xuống. Hắn nói, tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì ngồi xuống nói ra liền tốt, không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết.
Không nghĩ tới vậy mà kinh động thẩm tướng quân. Vậy liền xin mang đường đi, ở bên ngoài cũng xác thực khó mà nói.
Tên nam tử kia cười khổ cười một tiếng nói.
Chương 235, chất vấn.
Ung Thành địa tinh quân bộ.
Đám người được đưa tới một gian trong phòng họp.
Chư vị mời chờ một lát, thẩm tướng quân lập tức tới ngay.
Một quân bộ nhân viên nói xong liền lui ra ngoài.
Trong phòng họp bầu không khí có chút căng cứng, Cực Tinh võ quán mọi người tại một bên, Xích Hổ quân đoàn võ giả tại một bên khác, phân biệt rõ ràng, không có lời thừa thãi.
Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đi đầu một người chính là thẩm tướng quân Vương Đằng từng có gặp mặt một lần.
Thẩm tướng quân.
Xích Hổ quân đoàn những cái kia thất tinh chiến binh cấp võ giả đều là liền vội vàng đứng lên, hơi có vẻ cung kính hành lễ nói.
Ngồi, ngồi.
Thẩm tướng quân cười ép ép tay.
Thẩm tướng quân.
Cực Tinh võ quán bên này, Lý Hắc cũng là đứng dậy kêu lên.
Lao Lý à, chúng ta cũng rất lâu không gặp, chúng ta mặc dù cùng ở tại Ung Thành. Bất quá ngươi là cho tới bây giờ chưa từng tới ta chỗ này à?
Thẩm tướng quân cười nói.
Thẩm tướng quân bận rộn quân vụ, không dám đánh nhiễu.
Lý Hắc nói.
Ngươi a ngươi.
Thẩm tướng quân nhìn xem Lý Hắc dáng vẻ có chút nặng nề, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận.
Hắn tại chủ vị ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, nói ra, tất cả ngồi xuống đi, có chuyện gì, hiện tại người đều ở chỗ này, mọi người mở ra nói.
Lý Cương, ngươi nói đi.
Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả nói.
Vâng.
Lý Cương lập tức đứng dậy, nói ra, mấy ngày trước đây, bên ta tại một cái ngọn núi phát hiện hắc ám trùng tung tích, phái người dò xét phát hiện, nơi đó chất chứa nguyên thạch mỏ, vì không làm cho dị giới bên này chú ý, ta chỉ phái ra thủ hạ ta Lưu Hoài Hưng dẫn đầu một chi tiểu đội tiến đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Có lẽ là phát hiện hắc ám trùng số lượng khá nhiều, bọn hắn nhân thủ không đủ, liền tạm thời chiêu mộ Lang Nha tiểu đội cùng Chiến Hổ tiểu đội lúc ấy vừa lúc ở phụ cận làm nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới Chiến Hổ tiểu đội lá mặt lá trái. Chẳng những không có tuân theo Lưu Hoài Hưng mệnh lệnh chặn đánh hắc ám chủng, ngược lại đem hắc ám chủng dẫn hướng quân bộ võ giả ta cùng Lang Nha tiểu đội, thừa dịp thời khắc bọn hắn cùng hắc ám chủng lưỡng bại câu thương, mới ra tay kiếm tiện nghi, cho nên quân bộ võ giả ta cùng Lang Nha tiểu đội tử thương thảm trọng, trái lại Chiến Hổ tiểu đội ngược lại là không thiếu một cái, bây giờ tất cả đều êm đẹp đứng ở chỗ này. Nghe đến đó, thẩm tướng quân không khỏi nhìn Vương Đằng bọn người một chút, hơi nhíu lên lông mày.
Nếu thật là như thế, Chiến Hổ tiểu đội sai lầm hoàn toàn chính xác không nhỏ. Mà lại như vậy làm sát thực khiến người phỉ nổ, Xích Hổ quân đoàn làm cũng là không tính quá phận.
Lý Hắc sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, tựa như tuyệt không lo lắng.
Lý Cương tiếp tục nói, ta trong cơn tức giận, liền đem bọn hắn toàn bộ giam, chờ thượng cấp thẩm tra tội danh của bọn họ, lại làm trừng phạt, kết quả bọn hắn vậy mà lựa chọn vượt ngục, thử hỏi một chút, nếu như không phải trộn dạng, bọn hắn làm sao lại vượt ngục.
Đoạn đường này vì bắt Chiến Hổ tiểu đội, lại tạo thành ta Xích Hổ quân đoàn tổn thất không ít võ giả, thậm chí bọn hắn còn thả đi một trọng phạm. Cái này từng cọc từng kiện, thẩm tướng quân cảm thấy bọn hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Lý Cương, nói cẩn thận. Tên kia Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả quát. Thật có lỗi, là ta quá kích động. Lý Cương tự biết thất ngôn, vội vàng nói. Thẩm tướng quân khoát tay áo, hướng Chiến Hổ tiểu đội chúng nhân nói, hắn nói là thật hay không? Lâm Chiến, Liêu Yến bọn người thấy Lý Cương hoàn toàn là xuyên tạc sự thật, lập tức tức giận không thôi. Vương Đằng, Lâm Chiến, các ngươi có lời gì cứ việc nói, nếu như là bị hoan uổng, chúng ta Cực Tinh võ quán sẽ không bỏ mặc, coi như ta Lý Hắc che không được, cũng đều có tổng quán chủ sẽ vì các ngươi ra mặt. Lý Hắc bình thản nói, đánh rắm, ta sẽ hoan uổng bọn hắn. Lý Cương giận dữ, cho dù lúc này đối mặt chính là bá đao Lý Hắc từng hung danh hiền hách, cũng là trợn mắt nhìn. Được rồi, để bọn hắn nói. Tên kia Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả nói. Vương Đằng cười lạnh, đứng ra nói ra, thẩm tướng quân, Hắc Thúc, đến cùng phải hay không hắn nói như vậy, các ngươi nghe xong mấy đoạn này ghi âm liền biết. Nói hắn tại bên trên đồng hồ thao tác một phen, bên trong chính là chuyển ra vài đoạn âm thanh đối thoại. Cái này ba cái cửa hang ta trước đó đã phái người âm thầm dò xét qua, bên trái cửa hang có cao đẳng hắc ám trùng đóng giữ, Chiến Hổ tiểu đội nhất định giữ nhiều lành ít, chờ bọn hắn tiêu hao hắc ám trùng thực lực, chúng ta lại tiến đến săn giết. Ha ha, Chiến Hổ tiểu đội, sau ngày hôm nay muốn trở thành quá khứ. Lưu Ban trưởng, người ân tình này ta ghi lại. Chiến Hổ tiểu đội bên kia đến nay không có nửa điểm tin tức, xem ra là gặp được phiền phức, bất quá đầu kia cao đẳng hắc ám trùng tuyệt không lao ra, nói rõ bọn hắn còn không có triệt để thất bại, cũng nên chúng ta ra sân. Bằng không chờ một chút, tốt nhất để cao đẳng hắc ám trùng giết chết bọn hắn, chúng ta lại ra tay. Đi vào trước, muốn hay không xuất thủ, xem tình huống mà định ra. Đây đều là ngươi cùng Lưu Hoài Hưng dở trò quỷ đi. Là ta làm thì thế nào? Ngươi đừng một bộ giống như coi nhẹ sinh tử dáng vẻ, ta ghét nhất loại người như ngươi, đều sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này mà cho ta trang. Tiểu nhân. Ai, Lâm đội trưởng, ngươi nói không sai, ta chính là cái tiểu nhân, kiếp sau ngàn vạn nhớ kỹ, đừng đắc tội tiểu nhân, nhất là tiểu nhân có tiền có thế. Thả xong ghi âm, Vương Đằng một câu không nói, lui về bên người Lâm Chiến bọn người. Xích Hổ quân đoàn cái kia ba tên thất tinh chiến binh cấp võ giả hơi biến sắc mặt. Rất tốt. Lý Hắc sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Thẩm tướng quân biểu lộ khó coi, lớn tiếng quát lớn, các ngươi đây là làm chuyện gì? A, làm chuyện gì? Lý Cương sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch hướng đỉnh đầu phóng đi, thân thể không khỏi lay động một cái, không thể tin được hét lớn, đây không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Vương Đằng lạnh lùng nói. Ngươi là tận mắt thấy rồi. Vẫn là chính thai nghe được rồi. Nếu như không phải ngươi tự cho là đúng, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho chúng ta, sẽ nháo đến tình cảnh như thế này. Nếu như không phải ngươi nghe lệnh tin lệnh, chỉ bằng Lưu Hoài Hưng lời nói của một bên, liền muốn định chúng ta tội chết, chúng ta chọn vượt ngục. Chúng ta không trốn, chẳng lẽ trong tù chờ chết sao? Từng tiếng chất vấn, để Lý Cương không ngừng lùi lại, sắc mặt từ tái nhợt dần dần đỏ lên, lại từ đỏ thâm chuyển thành tím đen, tâm linh bị cực lớn xung kích. Làm càn. Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả thấy cảnh này, khí thế buộc phát ra, quát to. Ta làm càn. Vương Đằng không chút nào yếu thế, lạnh lùng trừng mắt đối phương, là ta làm càn, vẫn là các ngươi quá mức. Một cỗ khí thế bén nhọn từ sau lưng Vương Đằng bộc phát, phảng phất một thanh đao đằng đằng sát khí, chém về phía tên kia thất tinh chiến binh cấp võ giả. Ngươi cho rằng ta không dám trả ngươi sao? Lý Hắc lạnh lùng nói. Tên kia thất tinh võ giả sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng lập tức thẹn quá hóa giận. Lý Hắc, ngươi dám cùng Xích Hổ quân đoàn chúng ta là địch? Là địch lại như thế nào? Lao tử rong ruổi xa trường, chữ chết vào đầu, chưa từng sợ qua ai. Lý Hắc trong thân thể giàn mua kia phảng phất ẩn giấu một cô bá khí ngoài ta còn ai, để Xích Hổ quân đoàn mấy tên võ giả biến sắc lại thay đổi, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ. Chương 236, vi sư dẫn ngươi đi lấy một cái công đạo. Đủ. Thẩm tướng quân quát lạnh nói. Các ngươi coi ta đây là địa phương nào? Đều là người cao tuổi rồi, nói chuyện không đi qua đầu óc sao? Tên kia Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có lại nói cái gì, ngồi xuống. Thẩm tướng quân, ngươi cho phân xử thử, đến cùng ai đối với ai sai? Lý Hắc nói. Chuyện này đã rất rõ, Lưu Hoài Hưng cùng Lang Nha tiểu đội sở thuộc Xích Hổ quân đoàn hãm hại Chiến Hổ tiểu đội, Lý Cương thiếu giám sát, tin lệnh thuộc hạ, cuối cùng tạo thành cái này một loạt ác tính hậu quả. Thẩm tướng quân nói. Không có khả năng, Lưu Hoài Hưng làm sao lại gạt ta, hắn làm sao dám gạt ta, cái này ghi âm nhất định là Chiến Hổ tiểu đội ngụy tạo. Lý Cương bỗng nhiên kêu lên. Thẩm tướng quân không khỏi nhíu mày. Ngậm miệng. Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả phẫn nộ quát, còn không ngại mất mặt sao? Lập tức hắn quay đầu hướng thẩm tướng quân nói, việc này dù sao dính đến nhân viên nội bộ chúng ta còn cần trở về xác minh một phen, đồng thời mời quân chủ định đoạt. Thế nào, hiện tại không chiếm lý, lại muốn bỏ đi hay sao? Lý Hắc rêu cợt nói. Lý Hắc, ngươi không nên quá phận. Tên kia thất tinh võ giả lúc này liền bảo. Được rồi, lão Lý, ngươi nói ít vài ba câu, Xích Hổ quân đoàn cố nhiên đã làm sai trước, nhưng là ngươi cũng đừng đúng lý sự không tha người, chuyện này không thể coi thường, xác thực nên là điều tra rõ ràng, tin tưởng Xích Hổ quân đoàn nhất định sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Thẩm tướng quân cũng là bất đắc dĩ, sự tình nào đến mức này, đã sớm không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng, hắn chỉ có thể ra ba phải. Hừ, Chiến Hổ tiểu đội các ngươi thả đi trọng phạm, đến lúc đó cũng phải cho chúng ta một cái một câu trả lời hợp lý. Xích Hổ quân đoàn thất tinh võ giả tức giận hừ một tiếng, mang theo Lý Cương bọn người thất hồn lạc phách, phất tay háo mà đi. Ai, nhìn chuyện này làm cho. Thẩm tướng quân lắc đầu thở dài. Thẩm tướng quân, lần này đa tạ, chúng ta cũng cáo tử. Lý Hắc đứng lên nói. Không cần phải khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Thẩm tướng quân nói. Nếu như không có ngươi, Xích Hổ quân đoàn nhưng chưa hẳn dễ như vậy nói chuyện. Lý Hắc lần nữa nói cảm ơn, sau đó mang theo Vương Đằng mấy người rời đi. Trở về trên đường, Lý Hắc đối với Lâm Chiến bọn người nói ra, các ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này chúng ta Cực Tinh võ quán sẽ không bỏ mặc. Đa tạ Hắc thúc. Lâm Chiến cảm kích nói. Nói thật, đối mặt Xích Hổ quân đoàn loại kia quái vật khổng lồ, Lâm Chiến bọn người căn bản không có gì lực lượng, lần này có thể bảo vệ tính mệnh, đã là vận hạnh. Hiện tại Lý Hắc cam đoan có thể vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, bọn hắn còn có cái gì không hài lòng đây này. Lý Hắc khoát tay áo, cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào trốn về đến. Lâm Chiến liền đem quá trình bọn hắn đào vong nói một lần, bất quá lại là đem Vương Đằng có được tinh thần niệm lực chuyện che giấu đi, đây cũng là Vương Đằng trước đó liền nói với bọn hắn tốt, hắn không hy vọng việc này quá nhiều người biết. Lâm Chiến bọn người lần này toàn bộ nhờ Vương Đằng mới có thể giữ được tính mạng, đối với hắn không chỉ có phi thường cảm kích, càng đem hắn xem như người một nhà, tự nhiên sẽ không đem bí mật này để lộ ra đi. Nghe Lâm Chiến mấy người ngươi một lời ta một câu đem sự tình nói xong, trên mặt Lý Hắc lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có được thực lực thế này. Vương Đằng vội vàng khiêm tốn vài câu. Lý Hắc cười cười, không có lại nói cái gì, đối với hắn dạng nhân vật trong núi thây biển máu đi ra, thấy qua thiên tài thực tế quá nhiều, thậm chí đánh bại giết chết thiên tài đều có một gốc giả lớn, Vương Đằng thực lực mặc dù để hắn kinh ngạc, nhưng lại không đến mức ngạc nhiên. Lại nói bồi dưỡng thiên tài loại sự tình này cũng không về hắn quản. Hắn cũng lười quản, Cực Tinh võ quán sẽ có những người khác đi nhọc lòng. Đám người trước quay về Ung Thành Cực Tinh võ quán phân bộ giao tiếp nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị trở về địa tinh dưỡng thương. Tại trong quá trình chạy trốn, bọn hắn đều thụ không ít tổn thương, đặc biệt là Lâm Chiến mấy người, không có 7-8 ngày, phỏng chừng không có cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Xuyên qua không gian khe hở trở lại địa tinh, tất cả mọi người có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Mỗi lần từ dị giới trở về, đều rất may mắn mình còn sống, mà lần này loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lâm Chiến cảm khái nói. Vương Đằng cũng có chút cảm xúc, đối với võ giả thế giới, hắn lý giải càng ngày càng sâu. Đội trưởng, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, ta quyết định về trường học. Vương Đằng nói. Trên người hắn có tổn thương, nếu như cứ như vậy về nhà, khẳng định sẽ để cho phụ mẫu lo lắng. Mà lại trong trường học có thể dùng học phần mua các loại thuốc chữa thương, tương đối thuận tiện, ngày nghỉ cũng còn có 3 ngày, rất nhiều học sinh hẳn là còn chưa trở lại trường. Không có người sẽ quấy rầy đến hắn, cho nên trường học không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tốt, có việc liên hệ. Lâm Chiến nói. Vương Đằng gật đầu, sau đó ngồi xe rời đi. Tiềm lực của hắn quá to lớn, tiểu đội chúng ta rất nhanh liền lưu không được hắn. Nôn Cẩm Minh nói. Đúng vậy a. Lâm Chiến cùng Liêu Hiến bọn người không khỏi thở dài. Vương Đằng trở lại trường học, lúc từ đại môn đi vào, cùng bảo vệ đại gia lên tiếng chào hỏi. Trở về a, hả? Ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Bảo vệ đại gia cau mày nói. Không có việc gì, chỉ là gặp được chút ngoài ý muốn, đã giải quyết. Vương Đằng lắc đầu, cũng không có nói tỉ mỉ. Đại gia, ta không bồi ngươi trò chuyện, trên thân rất bẩn, trở về tắm rửa. Được rồi, mau đi đi. Bảo vệ đại gia nhìn xem hắn đi xa, không khỏi lắc đầu. Vương Đằng đi trước chỗ hậu cần hối đoái 2 bình thuốc chữa thương, thoa ngoài ra bên trong dùng, tốn trọn vẹn 300 cái học phần, làm cho hắn đau lòng. Sau đó trở lại ký túc xá. Hắn mặc dù đánh bại mấy tên học sinh top 100, nhưng lại không cùng bọn hắn đổi ký túc xá, vẫn là ở tại bính khu phòng số 1. Dù sao muốn từng bước khiêu chiến đi lên, nếu là mỗi lần khiêu chiến xong đều muốn đổi một cái ký túc xá chẳng phải là quá phiền phức, may mà chờ khiêu chiến xong học trưởng xếp hạng thứ nhất, đổi lại cũng không muộn. Vương Đằng cầm quần áo, đi vào trong phòng tắm, rút đi quần áo, mở ra vòi phun, để nước lạnh từ đầu cọ rửa mà xuống. Vết thương trên người tại nước lạnh cọ rửa phía dưới truyền đến trận trận đau đớn, để trên mặt hắn cơ bắp không khỏi run rẩy một chút. Vết máu theo dòng nước di chuyển. 10 phút sau hắn tắm rửa xong, thổi khô tóc, đi ra phòng tắm. Xuất ra dược cao bôi lên trên vết thương, sau đó lại cột lên băng vải. Một lát sau, một cái quái nhân băng vải mới vừa ra lò. Dạng này có thể hay không bị người xem như biến thái. Nhìn xem bộ dáng mình trong gương, Vương Đằng không khỏi cười khổ. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, hắn toàn thân mỏi mệt, phía dưới tinh thần buông lỏng, ngã xuống giường liền ngủ say sưa đi qua. Ngày thứ hai tỉnh lại, đã là hơn 11 giờ, bụng của hắn đói kêu lên đùng đùng. Đi trước nhà ăn một bữa cơm đi. Hắn đang nghĩ đi ra ngoài, phát hiện bên trên đồng hồ máy truyền tin có mấy đầu tin tức, đều là Đạm Đài Tuyền gửi tới. Hiển nhiên nàng đã biết Vương Đằng trở về. Bất quá để Vương Đằng kỳ quái là, nàng ngày nghỉ quốc khánh thế mà không có đi ra ngoài, chẳng lẽ một mực trạch trong nhà sao? Đầu thứ nhất 8 giờ sáng phát, đến ta chỗ ở. 9 giờ, làm sao còn chưa tới? 10 giờ, đồ đệ ngốc nghếch của ta nha, lại không đến ngươi liền chết chắc. Nhìn đến đây, Vương Đằng trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác có chút không ổn a. Vội vàng từ trên giường nhảy lên, thay đổi y phục, vọt ra khỏi phòng. Không biết hôm nay có thể hay không cọ một bữa cơm. Vương Đằng sờ sờ bụng, hướng Đạm Đài Tuyền nơi ở chạy tới. Nói thật, hắn đối với Đạm Đài Tuyền ăn linh thực thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, dù sao cũng là xuất từ linh chủ đại sư chi thủ, người bình thường có thể ăn không đến. Phi, bây giờ không phải là hẳn là trước hết nghĩ làm sao bảo trụ mạng chó mới là quan trọng sao? Còn muốn cái gì ăn? Đến Đạm Đài Tuyền nơi ở, Vương Đằng thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười lấy lòng mà không mất đi thận trọng, theo vang chuông cửa. Đại môn mở ra, chuyến gia thanh âm lười biếng mang theo không đứng đắn của Đạm Đài Tuyền. Đồ đệ ngốc nghếch của ta nha, đi ra ngoài mấy ngày ngay cả vi sư phát tin tức cũng dám không xem ra gì sao. Bất quá khi nàng nhìn thấy Vương Đằng dáng dấp, lại là nhịn không được phốc một tiếng bật cười, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này. Đừng đề cập, không may. Vương Đằng thay đổi dép lê, một bên đóng cửa lại, một bên đem sự tình nói đơn giản xuống, nhưng lại chợt phát hiện sau lưng không có thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Đạm Đài Tuyền hít mắt. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Ách, đói bụng, có cái gì ăn? Vương Đằng cảm giác xảy ra đại sự, vội vàng nói sang chuyện khác. Lúc đầu hắn cũng muốn kéo ra Đạm Đài Tuyền khối này ra hổ hướng Xích Hổ quân đoàn đòi cái công đạo, nhưng là về sau có thẩm tướng quân cùng Hắc Thúc ra mặt, việc này liền không sai biệt lắm giải quyết, tự nhiên cũng không cần thiết lại chuyển ra tòa núi dựa lớn này. Ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn, chuyện lớn như vậy thế mà cũng dám không nói cho ta, ngươi có hay không coi ta là lao sư của ngươi? Đạm Đài Tuyền trầm mặt nói. Vương Đằng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là một cái quân đoàn là dạng gì địa phương, không có người so với nàng rõ ràng hơn, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đây không phải có Cực Tinh Võ Quán bên kia ra mặt nhà, nơi nào còn cần lao nhân ra ngài. Vương Đằng ngượng ngùng cười nói. Xéo đi, Cực Tinh Võ Quán là Cực Tinh Võ Quán, ta là ta, chẳng lẽ Cực Tinh Võ Quán bọn hắn ra mặt, ta liền cái gì đều không cần làm, mặc cho bọn hắn khi dễ đồ đệ của ta. Đạm Đài Tuyền tức giận nói. Vương Đằng không nghĩ tới nàng phản ứng như thế lớn, nhất thời nghẹn lời. Theo ta đi. Đạm Đài Tuyền không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy. Làm gì đi a? Vương Đằng nghi ngờ nói. Vi sư dẫn ngươi đi lấy một cái công đạo. Đạm Đài Tuyền một phát bắt được bả vai Vương Đằng, nhoáng một cái xuất hiện tại cửa ra vào, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Ta muốn để tất cả mọi người biết, đồ đệ Đạm Đài Tuyền ta không phải ai đều có thể khi dễ. Đạm Đài Tuyền mang theo Vương Đằng xuyên qua không gian khe hở, đi tới dị giới, sau đó lại độ hóa thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa bay đi. Cố khí tức này là nàng. Ung Thành Địa Tinh quân doanh, thẩm tướng quân quá sợ hãi, hướng vào không trung, nhìn qua cái kia đi xa cầu vồng, trong lòng hoảng sợ, còn có một người thật giống như là Vương Đằng, cái hướng kia. Lần này Xích Hổ quân đoàn có phiền phức. Ung Thành Cực Tinh Võ Quán phân bộ, Lý Hắc đứng tại đỉnh chóp võ quán trung tâm cao ốc ngóng nhìn, cười hắc hắc. Không nghĩ tới kia tiểu tử còn có chỗ dựa lớn như thế, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Xích Hổ Thành. Sau 2 giờ, Vương Đằng lại một lần nữa đến chỗ này. Bất quá lần này, hiển nhiên khác biệt. Một tiếng hét lớn từ trên không trung vang vọng mà lên, truyền khắp cả tòa Xích Hổ Thành. Tiêu Nam Phong, lan ra đây cho ta. Chương 237, Nữ Nhân Điên. Tiêu Nam Phong, lan ra đây cho ta. Đạm Đài Tuyển thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Xích Hổ Thành. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Là ai? Dám tại Xích Hổ quân đoàn đại bản doanh, gọi thẳng tên quân chủ. Còn để hắn lăn ra đây. Người nào như thế gan to bằng trời. Lần lượt từng thân ảnh từ Xích Hổ thành nội phóng lên tận trời, tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Làm càn. Thật lớn mật. Người nào ở đây lỗ mãng. Những này thân ảnh hoặc là sau lưng có hai cánh, hoặc là trực tiếp đạp không mà đi, tối thiểu nhất đều là cường giả ngũ tinh chiến binh cấp trở lên. Một cỗ khí tức cường đại tràn ngập bầu trời, trực áp kẻ xâm lấn. Cút. Đạm Đài Tuyền lông mày đứng đấy, môi đỏ mấy máy, sóng âm cuồn cuộn. Vâng. Khí thế bảng bạc phảng phất mênh mông hải dương, trực tiếp nghiền ép Xích Hổ quân đoàn mười mấy tên cường giả, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, không ngừng rút lui. Thật mạnh. Người này đến cùng là ai? Có người thậm chí đều không thấy rõ Đạm Đài Tuyền dáng vẻ, liền bị ép tới giống như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Chỉ có mấy tên thất tinh, bát tinh chiến binh cấp võ giả rơi xuống dưới mười mấy mét về sau, miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Như thế nào là nàng? Bọn hắn rốt cục nhận ra Đạm Đài Tuyền, nhao nhao quá sợ hãi, trong lòng hoảng sợ. Đồng nhiên, một cỗ khác khí thế cường đại từ trên mặt đất bộc phát, cũng nhanh chóng tiếp cận. Đạm Đài Tuyền, ngươi đến ta Xích Hổ quân đoàn nổi điên làm gì? Xích Hổ quân quân chủ mặt lạnh lùng, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng về phía Đạm Đài Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới làm gì? Đạm Đài Tuyền lạnh lùng nói, các ngươi đem đồ đệ của ta bị thương thành dạng này, ngươi hỏi ta tới làm gì? Đám người lúc này mới nhìn đến Vương Đằng bên người Đạm Đài Tuyền. Vương Đằng thì là một mặt ngượng bức, cứ việc Đạm Đài Tuyền là đưa cho hắn đòi công đạo, nhưng lúc này hắn cảm giác tự mình có chút hơi thừa, tại trước mặt từng cái đại lão này, căn bản là không có địa phương hắn nói chuyện a. Xem bọn hắn, vừa rồi hoàn toàn là đem hắn xem như không khí. Không thể phủ nhận, Đạm Đài Tuyền quá mức lóa mắt, mọi ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn, thế nhưng là loại này cảm giác làm tấm nền thật sự là rất thao đàn a. Tiêu Nam Phong không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền một mực không có ý định thu đồ lại có cái đồ đệ, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, nhưng lại rất phiền muộn, nhíu mày nói, ngươi đồ đệ thụ thương đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không nhận biết Vương Đằng. Tiêu Nam Phong sau lưng có ba tên thất tinh chiến binh cấp võ giả chính là ba người trước đó xuất hiện tại Ung Thành, bọn hắn nhận ra Vương Đằng, vội vàng cướp đến bên người Tiêu Nam Phong, ghé tai nói thầm thấp giọng giải thích vài câu. Tiêu Nam Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút không đổi, nói ra, việc này ta đã biết, ta hai tên thuộc hạ mặc dù đã làm sai trước, nhưng ngươi đồ đệ này cũng không phải không có chút nào sai lầm, đối với cái kia hai tên thuộc hạ phạm sai lầm, ta sẽ nội bộ xử lý, về phần đồ đệ ngươi, ta cũng không có ý định truy cứu. Cứ như vậy đi. Thả dám chó mẹ ngươi. Đạm Đài Tuyền trực tiếp bạo nói tục, nếu không phải thuộc hạ ngươi vu hãm đồ đệ của ta, sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Đồ đệ của ta chẳng lẽ cứ như vậy không duyên cớ bị các ngươi đả thương. Ngay trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy bị Đạm Đài Tuyền như thế nhục mạ, Tiêu Nam Phong trên mặt lập tức không nhịn được, giận dữ nói, Đạm Đài Tuyền, ngươi không nên quá phận, thật coi tiếu mộ ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tới tới tới, bớt nói nhiều lời, trước đánh lên một trận, nhìn là ta đem ngươi đánh cho tàn phế. Vẫn là ngươi đem ta đánh chết. Đạm Đài Tuyền nói, cả người đã biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại đỉnh đầu Tiêu Nam Phong, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm, bộc phát ra lăng lệ kiếm mang, thẳng hướng Tiêu Nam Phong. Người cái này nữ nhân điên. Tiêu Nam Phong diện sắc khẽ biến, không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền nói động thủ liền động thủ, thực lực đến bọn hắn trình độ này, nhất quyền nhất cước uy lực đều to lớn vô cùng, bộc phát chiến đấu hậu quả, sẽ cực kỳ đáng sợ. Bất quá lúc này hiển nhiên cũng không cho phép hắn suy nghĩ cái khác. Đạm Đài Tuyền đã giết tới trước mặt, kiếm mang kia đâm vào hắn hai mắt đều có chút đau nhức, Tiêu Nam Phong mảy may cũng không dám lãnh đạm, trong tay xuất hiện một đôi đen nhánh sắc tám lăng giản, trong nháy mắt cùng Đạm Đài Tuyền chiến lại với nhau. Một bên khác, Vương Đằng thì là bị một cỗ nhu kình đưa đến trên mặt đất, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng có chút lo lắng. Đối phương dù sao cũng là quân chủ Xích Hổ quân đoàn, thực lực mạnh, chiến lược tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Không biết Đạm Đài Tuyền có đánh hay không qua được. Trên bầu trời, ngắn ngủi trong chốc lát, song phương va chạm hơn trăm lần, mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy hai đạo không ngừng đan xen mà qua tàn ảnh. Tiếng nổ thật to vang vọng bốn phía, bọn hắn mỗi một kích đều để không khí phát ra nổ đùng, khủng bố dị thường. Tiêu Nam Phong hiển nhiên là sợ phá hư Xích Hổ thành, có ý thức đem chiến đấu dẫn hướng nơi xa, kết quả ngọn núi cùng rừng cây phụ cận lại gặp ương. Vương Đằng xa xa nhìn thấy, bên trên vùng bỏ hoang bị hoanh ra từng cái hố sâu to lớn, thậm chí tại phía dưới bọn hắn một kích, trực tiếp đem một cái ngọn núi đánh nổ. Không bao lâu, một thân ảnh bỗng nhiên bị đánh bay, trực tiếp nhập vào trong lòng núi một ngọn núi. Quân chủ. Xích Hổ quân đoàn một phương võ giả không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Vương Đằng lại là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Còn tốt. Đạm Đài Tuyền hổ là hổ một chút, nhưng nhìn bộ dáng thực lực vẫn là rất mạnh, ngay cả Xích Hổ quân đoàn quân chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Giờ này khắc này, hắn đối với thực lực tiện nghi lão sư này của mình lập tức có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết.
Mạnh. Thật rất mạnh.
Chủ yếu nhất vẫn là. Tại bên trong hai vị trí cường giả chiến đấu, Vương Đằng nhìn thấy mấy cái thuộc tính bọt khí to lớn rơi xuống, phiêu phù ở nơi xa.
Ta ai ra, đây chính là thuộc tính bọt khí của chiến tướng cấp võ giả.
Vương Đằng trong lòng có chút kích động. Hắn lập tức dùng tinh thần niệm lực đem những cái kia thuộc tính bọt khí dẫn dắt đi qua.
Nhặt.
Phong hệ nguyên lực 485. Kim hệ nguyên lực 360. Hỏa hệ nguyên lực 620. Nguyên lực thuộc tính số lượng thật kinh người ba.
Vương Đằng chấn kinh dị thường.
Chỉ có thể nói, không hổ là chiến tướng cấp võ giả a, tùy tiện một trận chiến đấu liền rơi xuống nhiều như vậy nguyên lực thuộc tính.
Chiến đấu mới vừa rồi, Đạm Đài Tuyền từng vận dụng hai loại nguyên lực màu xanh cùng màu vàng. Không thể nghi ngờ phong hệ nguyên lực cùng kim hệ nguyên lực chính là từ trên người nàng rơi xuống.
Nói trở lại, lần trước thời điểm Đạm Đài Tuyền thăm dò hắn, liền động tới cái này hai hệ nguyên lực, Vương Đằng từ lâu biết Đạm Đài Tuyền là phong kim song hệ võ giả, lúc này ngược lại là tuyệt không cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Bất quá đúng là cái kinh hỉ lớn.
Đặc biệt là phong hệ nguyên lực, vốn là hiếm thấy, lần trước đánh chết Tật Phong Đường Lang, hắn mới lấy tấn thăng nhị tinh chiến binh cấp, không nghĩ tới giờ phút này càng lại tấn cấp.
Phong hệ nguyên lực 61.000, tam tinh.
Mà kim hệ nguyên lực tăng thêm cái này 360 điểm thuộc tính về sau, cũng cuối cùng từ tam tinh tấn thăng đến tứ tinh.
Kim hệ nguyên lực, 82.000, tứ tinh.
Về phần hỏa hệ nguyên lực, thì là đến từ Tiêu Nam Phong, vị này Xích Hổ quân đoàn quân chủ mặc dù trên tay Đạm Đài Tuyền ăn quả đắng, nhưng lại tuyệt không phải Vương Đằng loại này tiểu lâu la có thể khinh thường, hắn chỗ rơi xuống hỏa hệ nguyên lực thuộc tính để Vương Đằng hỏa hệ nguyên lực tăng lên rất nhiều.
Hỏa hệ nguyên lực, 625.000. Tứ tinh.
Thực lực phi tốc tăng lên, cuối cùng để Vương Đằng trong lòng chút cảm xúc phiền muộn kia tiêu tán không ít.
Chương 238, Công phu sư tử ngoạm.
Tiêu Nam Phong từ bên trong lõm ngọn núi bay ra, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, có vẻ hơi chật vật.
Tiêu Nam Phong, còn muốn đánh nữa hay không rồi?
Đạm Đài Tuyền kích động, một bộ không có đánh tận hứng dáng vẻ.
Bất quá kỳ thật hai người tuyệt không làm thật, dù sao hai người đều là bổn quốc đỉnh cấp chiến lực, nếu là thật sự muốn tử chiến đến cùng. Cuối cùng vô luận ai vẫn lạc, đều là bổn quốc tổn thất.
Đạm Đài Tuyền lại hổ, đi đến nàng cái địa vị này, đều không phải người vô não, không có khả năng thật đem Tiêu Nam Phong đánh chết.
Nói cho cùng, trước đó thả những cái kia lời hung ác, chỉ là vì cho Vương Đằng tìm lại mặt mũi mà thôi.
Tiêu Nam Phong trong lòng lúc này có một câu mờ mờ tờ như muốn thốt ra, hắn sắc mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Đều nói, đến thay ta đồ đệ đòi công đạo.
Đạm Đài Tuyền có chút tiếc nuối nhếch miệng, nói.
Nói thẳng đi, muốn cái gì bồi thường?
Tiêu Nam Phong hít một hơi thật sâu.
Không nói những cái khác, trước tiên đem cái kia hai cái kẻ cầm đầu giao cho ta, giam giữ đến ta Hắc Tước quân đoàn ngục giam, đợi đến lần sau chiến tranh bộc phát, để bọn hắn lấy công chuộc tội.
Đạm Đài Tuyền nói thẳng.
Tốt.
Tiêu Nam Phong diện không biểu lộ, nhẹ gật đầu.
Đúng, còn có cái kia Diêu cái gì tới?
Đạm Đài Tuyền nghĩ nửa ngày không nhớ tới Diêu quân danh tự.
Diêu quân.
Vương Đằng sạm mặt lại, không thể không nhắc nhở.
Đúng, cái kia Diêu quân cũng phải giao cho ta.
Đạm Đài Tuyền giật mình nói.
Cái này làm không được, hắn đã đi, nếu như ngươi bắt đến hắn, liền ngay cả ta cái kia phần cùng một chỗ phạt đi.
Vừa nhắc tới Diêu quân, Tiêu Nam Phong cũng là hận đến nghiến răng, nếu như không phải Diêu quân vô cớ sinh sự, như thế nào lại phát sinh cái này liên tiếp sự tình, thậm chí hại hắn ném như thế lớn mặt mũi.
Xéo đi, muốn bắt tự mình đi bắt, ta cũng không cho người chân chạy.
Đạm Đài Tuyền không chút nào nể tình, trực tiếp đối quá khứ. Tiếp tục nói ra, đã không tại thì thôi, nghe nói các ngươi lần này phát hiện một chỗ nguyên thạch mỏ, đồ đệ của ta ở trong đó lập xuống đại công, còn đánh giết một đầu cao đẳng hắc cám chủng, như vậy đi, cái kia nguyên thạch mỏ chúng ta Hắc Tước quân đoàn muốn chiếm một nửa, mặt khác đem cao đẳng hắc cám chủng thi thể cũng giao cho chúng ta.
Đạm Đài Tuyền, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm.
Tiêu Nam Phong nghe được cơ hồ muốn thổ huyết, gân xanh trên trán thình thịch trực nhảy.
Ai, cái này đều bị ngươi nhìn ra, ta chính là công phu sư tử ngoạm. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền ý ở chỗ này không đi, ngay trước mặt những cái kia thuộc hạ ngươi, mỗi ngày đánh ngươi một trận. Đạm Đài Tuyền nửa điểm không còn che giấu, uy hiếp nói.
Ngươi.
Tiêu Nam Phong phiền muộn đến cực điểm, trừng mắt Đạm Đài Tuyền, lần nữa hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, tốt, lần này ta nhận thua, nguyên thạch mỏ phân ngươi Hắc Tước quân đoàn một nửa, cao đẳng hắc ám chủng ngươi cũng lấy đi.
Tiêu Nam Phong thật sự là một chút đều không muốn lại nhìn thấy Đạm Đài Tuyền, lập tức để người đem Lưu Hoài Hưng cùng Lý Cương áp đi qua. Hai người lúc này mang lên phủ văn còng tay, nghiễm nhiên thành tù nhân.
Đồ đệ, hai người này giao cho ngươi,
muốn làm sao bảo chế đều tùy ngươi. Đạm Đài Tuyền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, phất phất tay, để Vương Đẳng tự mình xử lý đi. Lưu Hoài Hưng cùng Lý Cương lúc này cảm thấy vô cùng khuất nhục, bọn hắn vừa bắt đầu cao cao tại thượng, dựa lưng vào Xích Hổ quân đoàn, không ai bị nổi, nói vu hãm liền vu hãm, nói giam liền giam, nhưng hôm nay lại biến thành tù nhân, tiền đồ hủy hết, về sau sinh tử cũng không thể từ mình. Vương Đẳng nhàn nhạt nhìn hai người một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý, hai người này đã không có khả năng lại đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, mất đi Xích Hổ quân đoàn che chở, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Dù là Lý Cương là ngũ tinh chiến binh cấp võ giả, Vương Đẳng cũng không có để ở trong lòng. Ngũ tinh chiến binh cấp, rất mạnh sao? Hắn hiện tại, lấy thực lực tổng hợp đến nói, đánh chết 5 chiến binh cấp cũng không phải là không có khả năng. Lưu Hoài Hưng trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết như thế, liền không nên cùng Diêu Quân hợp tác hãm hại Vương Đẳng, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận. Nếu có, mời cho ta đến một bình. Đây là Lưu Hoài Hưng giờ này khắc này tiếng lòng. Trong chốc lát, Cao Đẳng Hắc Ám Chủng trên thi thể cũng trở tới, Đạm Đài Tuyền ánh mắt rơi vào phía trên, có chút hăng hái quan sát. Thế mà là Cao Đẳng Hắc Ám Chủng ở trong huyết tộc, trở về đi để những cái kia áo khoác trắng cắt miếng nghiên cứu một chút, thi thể Cao Đẳng Hắc Ám Chủng 10 phần khó được, mà lại như thế hoàn chỉnh, chưa từng thấy qua mấy cỗ, giá trị nghiên cứu to lớn, nếu như có thể tìm được nhược điểm của bọn nó liền tốt hơn rồi. Đạm Đài Tuyền thầm nghĩ, đây là hợp đồng cộng đồng khai thác nguyên thạch mỏ vừa thảo ra, ngươi ký xong chữ liền mau từ trước mặt ta biến mất. Tiêu Nam Phong đem một phần hợp đồng ném cho Đạm Đài Tuyền, 10 phần ghét bỏ nói. Đạm Đài Tuyền lại là không thèm để ý chút nào, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp liền ký lên đại danh, nàng tin tưởng Tiêu Nam Phong không dám làm cái gì yêu thiêu thân. Hai người này, cùng Cao Đẳng Hắc Ám Chủng thi thể, ngươi tìm người vận đến Hắc Tước quân đoàn đi, ta liền đi trước. Đạm Đài Tuyền nói xong, liền lôi kéo Vương Đẳng xông vào không trung, chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Tiêu Nam Phong đứng tại chỗ, mặt đen giống nồi nấu. Bốn phía Xích Hổ quân đoàn võ giả hoàn toàn không dám tới gần mảy may, cảm giác nếu như lúc này đi lên nhào lông mày quân chủ, tám thành sẽ chết rất thê thảm. Chiến tướng cấp tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, Vương Đẳng thậm chí cảm giác loại kia tốc độ đã đột phá vận tốc âm thanh, bất quá Đạm Đài Tuyển lấy nguyên lực bảo vệ thân thể hắn, cho nên hắn mới không có cảm thụ trực quan như vậy. Sau đó không lâu, Vương Đẳng cùng Đạm Đài Tuyển trở lại trường học. Lưu lại ăn cơm đi. Đạm Đài Tuyển liền giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lười biếng tựa ở trên ghế salon, gọi điện thoại để người chuẩn bị bữa tối, sau đó đối với Vương Đằng nói. Dày vò đã hơn nửa ngày, Vương Đằng giọt nước không vào, sớm đã đói ngực dán đến lưng, đã có sẵn cơm tối, đồ đần mới không ăn. Hắn nửa điểm không khách khí ở trên ghế salon ngồi xuống, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, ngồi đợi ăn cơm. Hôm nay cái này một lần, có cái gì cảm thụ? Đạm Đài Tuyển đột nhiên hỏi. Vương Đằng chấn động trong lòng, nghiêm túc nói ra, ta quá yếu. Ngươi có thể có loại này giác ngộ, cũng không hưởng công ta cùng ngươi đi một lần. Đạm Đài Tuyền gật đầu nói, ngươi thiên phú không tồi, nhưng là trên thế giới này thiên phú tốt người, đếm không hết, lại không mấy người chân chính biến thành cường giả. Nếu như thực lực của ngươi đầy đủ xem thường hết thảy, chuyện tương tự như vậy căn bản liền sẽ không phát sinh, dù cho thật cho ngươi đụng tới, không cần mượn danh nghĩa tay người khác, ngươi cũng có biện pháp vì chính mình lấy lại công đạo, cho nên, xét đến cùng, vẫn là ngươi quá yếu. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Rất tán đồng Đạm Đài Tuyền lời nói, bởi vì thực lực của nàng đủ mạnh, cho nên cho dù là Xích Hổ quân đoàn quân chủ loại kia nhân vật đều cầm nàng không có cách, đánh nát răng cũng phải hướng tự mình trong bụng nuốt, như thế phong thái, khiến người hâm mộ và hướng tới. Muốn biết ta vì cái gì mạnh như vậy sao? Đạm Đài Tuyền cười híp mắt hỏi. Vương Đằng hầu nghi nhìn xem nàng, chẳng lẽ là muốn tự mình tán thưởng nàng, do dự một chút, hắn quyết định từ tâm, vội ho một tiếng nói ra, lão sư ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt thế. Giám chó. Chương 239, lừa dối cùng kiểm kê thu hoạch. Vậy thì vì cái gì? Vương Đằng im lặng hỏi. Bởi vì ngươi lão sư ta từ xuất đạo đến nay, đi chính là một con đường vô địch. Đạm Đài Tuyền liếc xéo hắn một chút, thản nhiên nói. Con đường vô địch. Vương Đằng kém chút bị tự mình ngụm nước sặc đến. Ai ra, mình cái này tiện nghi lão sư sợ không phải đang khoác lác nha. Thế nào, không tin? Đạm Đài Tuyền nói. Làm sao lại, lão sư ngài phong hoa tuyệt đại. Thiên tư chắc tuyệt, vừa nhìn chính là người mang vô địch chi tư a. Vương Đằng cười khăn nói. Đạm Đài Tuyền còn rất hưởng thụ Vương Đằng tân búc, vui vẻ nhận, sau đó mới nói ra, ta biết ngươi không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta từ trở thành võ giả bắt đầu, chưa hề bại một lần, ta không chỉ có cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt giai giết địch, lấy thực lực của ngươi hẳn là cũng có thể làm được, trên đời này thiên tài vô số, không ít người có thể làm đến, nhưng là mỗi một cái giai đoạn đều có thể vượt cấp giết địch. Ta đến nay chưa nghe nói qua. Vương Đằng sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, trước kia hắn tưởng là Đạm Đài Tuyển chỉ là khoác lác, thế nhưng là dần dần, hắn phát hiện Đạm Đài Tuyển ngự khí thực tế quá bình thản, nàng thoạt nhìn chỉ là đang trần thuật một sự thật, mà không phải cứng rắn muốn ngươi tin tưởng cái gì. Dạng này tâm tính, vừa vặn chứng minh nàng cũng không phải là thuận miệng nói bậy, mà là thật làm được cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch. Khó trách. Khó trách ngay cả Tiêu Nam Phong cường giả như vậy đều không phải là đối thủ của nàng. Như thế nào làm được vô địch? Đạm Đài Tuyển tự hỏi tự trả lời nói ra, đầu tiên chính là muốn tinh khí thần hợp nhất, rèn đúc vô địch chi thế. Có cố này vô địch thế tại, ngươi mới có thể một đường vượt mọi chông gai, đánh bại vô số đương thời thiên tiểu, trở thành người vô địch chân chính, cũng nhanh chóng tấn thăng cường giả liệt kê. Vương Đằng lập tức nổi lòng tôn kính. Cái này tiện nghi lão sư trong lòng hắn hình tượng càng ngày càng cao lớn. Thế nào, đồ đệ ngốc nghếch của ta, vi sư con đường vô địch muốn hay không thử một chút? Đạm Đài Tuyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng có chút tiểu đắc ý, cười híp mắt hỏi. Tốt, ta cũng đi tới cái con đường vô địch này một chút. Vương Đằng gật đầu nói. Rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Đạm Đài Tuyền hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, Trương Trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn thật là một cái việc cần kỹ thuật à. Lúc này, chuông cửa vang lên. Hẳn là cơm đến, đi mở cửa. Có ngay. Nghĩ đến là linh thực đến, Vương Đằng hấp tấp chạy tới mở cửa. Ngoài cửa vẫn là cái tên mập mạp lần trước thấy qua. Vương Đằng thế nhưng là đã từ trong miệng Đạm Đài Tuyền biết được mập mạp này là một linh chủ đại sư, trên mặt lập tức lộ ra một chút hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Ngươi tốt, ngươi là đến cho lão sư ta đưa cơm sao? Ê! Đúng thế. Ngoài cửa mập mạp hơi sững sờ. Cái kia cho ta liền tốt, quá cảm tạ, ngươi làm linh thực ăn rất ngon. Vương Đằng khen. A, tạ ơn. Chờ chút, hiệu trưởng là ngươi lão sư. Mập mạp kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hầu nghi hỏi. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vương Đằng nói. Thế thì? Không có, không nghĩ tới đồng học ngươi thế mà là hiệu trưởng đồ đệ, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Mập mạp cảm khái nói. Quá khen, vị đại ca này ngươi thế nhưng là linh chủ đại sư, càng là không tầm thường. Hai người lập tức bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, tương ngộ lương tài, kỳ phung địch thủ, bầu không khí một trận rất hòa hợp. Cho đến đại môn đóng lại, mập mạp mới phản ứng được. Mình vì cọng lông cùng một người không quen biết mù so tải một chút nửa ngày. Tiểu tử ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Nhìn thấy Vương Đằng tại cửa ra vào cùng cái kia mập mạp nói mò nói nửa ngày, Đạm Đài Tuyển không khỏi có chút hồ nghi. Nơi nào, ta chính là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau mới có đồ tốt ăn à? Vương Đằng nói. Hứ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, vật gì tốt ăn không được. Đạm Đài Tuyển khinh thường khinh bị nói. Ăn cơm. Vương Đằng cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Xoa xoa đôi bàn tay, mở ra hộp cơm, đem đồ ăn từng cái mang lên bàn, mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi. Lần này Đạm Đài Tuyển để người chuẩn bị hai người phần đồ ăn, đầy đủ bọn hắn ăn no. Ăn ngon. Mười mấy phút sau, Vương Đằng co quắp ở trên ghế salon, thỏa mãn ở một cái. Tiền đồ. Đạm Đài Tuyển trợn mắt, đá hắn một cước, ăn xong cút nhanh lên về chính ngươi ổ đi, mấy ngày nay cũng đừng chạy loạn khắp nơi, hảo hảo dưỡng thương, chờ lấy lên lớp. Đúng vậy, lập tức liền lăn. Vương Đằng đứng dậy. Đúng, từ Xích Hổ quân đoàn bên kia lấy được chỗ tốt. Cao đẳng hắc ám chủng thi thể ngươi cầm vô dụng, liền cho hắc tước quân đoàn nghiên cứu, về phần nguyên thạch mỏ, ngươi cũng ăn không vô, ta có thể cho ngươi đổi thành những chỗ tốt khác, ngươi có cái gì muốn? Đạm Đài Tuyển nói. Những vật này Vương Đằng ngược lại là không có nghĩ qua, những cái kia đều là Đạm Đài Tuyển từ bên trong Xích Hổ quân hổ khẩu cấp lại, cùng hắn trên thực tế không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá Đạm Đài Tuyển đã nói lên chỗ tốt, Vương Đằng ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Trong nhà của ta chuẩn bị tiến quân đan dược, binh khí ngành nghề, cần làm cái giấy phép. Vương Đằng cười nói. Ta làm chuyện gì, đến lúc đó ta đi chào hỏi liền phải. Đạm Đài Tuyển nói. Vương Đằng vội vàng nói cảm ơn, đối với Đạm Đài Tuyển đến nói là việc nhỏ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại cũng không dễ dàng. Cáo biệt Đạm Đài Tuyển về sau, Vương Đằng trực tiếp trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa, một cái bóng đen từ bên trên trần nhà phía trên lao xuống. Ôi, ta đi. Hắn vội vàng đưa tay tiếp được, chính là tiểu quả đen, vật nhỏ này đã học được bay, không, phải nói là chỉ học sẽ một nửa. Nói trở lại, lần này dị giới chuyến đi, tiểu quả đen đi theo hắn thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, đặc biệt là về sau vượt ngục đào vong, nó cơ hồ toàn bộ hành trình bị buồn bực tại bên trong ba lô, kém chút không cho buồn bực ra chứng sợ hai giam cầm gì đến, nếu như chim mông giới cũng có loại bệnh này. Vương Đằng đem tiểu quả đen để dưới đất, cho ăn một chút tinh thú thịt, sau đó mặc nó loạn choạng. Bay nhảy cánh trong phòng khắp nơi đi loạn. Hắn đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, yên lặng kiểm kê lần này dị giới chi hành thu hoạch. Lần này thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là được trên cảnh giới tăng lên. Bây giờ hắn hỏa hệ, kim hệ, thổ hệ tam hệ nguyên lực đều đã tăng lên tới tứ tinh chiến binh cấp, liền thực lực tổng hợp mà nói, thật đúng là không kém ngũ tinh chiến binh cấp bao nhiêu. Mặt khác, hắc ám nguyên lực cùng phong hệ nguyên lực cũng đều tăng lên tới tam tinh chiến binh cấp, mà lại là thăng liền hai cấp, từ nhất tinh tăng lên tới tam tinh, phải biết hai loại nguyên lực đều tương đối hiếm thấy, tăng lên nhưng không có dễ dàng như vậy, có thể một lần tính tăng lên hai cấp xem như hảo vận. Trừ cái đó ra, Vương Đẳng còn thu hoạch được phong nặc, cuồng bạo, hoặc tâm, cái này ba cái chiến kỹ. Phong nặc thuộc về ẩn nấp chiến kỹ, cuồng bạo thuộc về tăng phúc chiến kỹ, hoặc tâm thì là phụ trợ loại chiến kỹ, đều có các ưu thế cùng đặc điểm, đều là hiếm có chiến kỹ, người khác muốn có được một cái đều không có bất kỳ cái gì phương pháp, Vương Đẳng lại lập tức đạt được ba cái. Chỉ có thể nói hệ thống ba ba châu phê, phá âm. Đồng thời tinh thần của hắn thuộc tính cũng là tăng lên rất nhiều, tiếp cận linh cảnh một nửa, làm hắn tinh thần niệm lực mạnh lên rất nhiều lần, nếu không trước đó còn chưa hẳn có thể giết chết đầu kia cao đẳng hắc ám chủng. Bên trên đều là thực lực bản thân phương diện thu hoạch, ngoài ra còn có người lùn cho thù lao, cùng bọn hắn hữu nghị, nói tóm lại, thu hoạch lần này quả nhiên là không ít. Chương 240, Diêu gia muốn hòa giải. Sau đó thời gian Vương Đẳng qua rất phật hệ, chủ yếu vẫn là dưỡng thương, không có việc gì liền đi thực huấn cao ốc nhặt nhặt thuộc tính. Mặc dù là ngày nghỉ, có chút học sinh nhưng không có trở về, còn tại trường học liệu mạng khổ tu. Trên thế giới nhất làm người tuyệt vọng sự tình là cái gì? Đó chính là, khi ngươi coi là người so với ngươi thiên tài đều tại vui vẻ chơi đùa, ngươi chợt phát hiện bọn hắn kỳ thật so với ngươi càng cố gắng. Lúc này Vương Đằng ngay tại trong trọng lực thất đi dạo, nhìn thấy một người quen. Bách Lý. Đằng ca. Bách Lý Thanh Phong nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Vương Đằng, hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi. Làm sao biến thành dạng này? Cái này a, lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận làm. Vương Đằng túi đầu nhìn một chút trên người mình băng vải, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là tùy ý một câu mang qua. Kỳ thật thương thế trên người hắn đã tốt không sai biệt lắm, trường học đặc cung dược cao hiệu quả rất tốt, vết thương đều đã kết vảy, lại dùng một vòng, phòng trường liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao chỉ là ngoại thương, không phải cái gì trọng thương. Cho dù là trọng thương, tại dưới một ít cao phẩm linh đan tác dụng, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đây chính là nguyên nhân luyện đan thuật càng áp đảo hiện đại y học phía trên. Đối với phổ thông y dược học, thương cân động cốt 100 ngày, cần thời gian rất lâu đến dưỡng thương, mà tại luyện đan sư bên này, một viên linh đan nuốt vào bụng, cam đoan ngươi 3 năm ngày sinh long hoạt hổ. Mà lại có chút nguyên lực tổn thương chỉ có thể dựa vào đan dược đến trị liệu, hiện đại y học lại thuốc thủ vô sách. Bất quá trí tuệ của nhân loại xưa nay không cho khinh thường, hiện đại y học kết hợp phù văn kỹ thuật cùng luyện đan thuật về sau, cũng ngay tại nhanh chóng phát triển. Không chừng sau đó không lâu sẽ xuất hiện những cái kia chữa bệnh thiết bị cấp cao vượt thời đại bên trong phim khoa học viễn tưởng, đến lúc đó tiên tiến y học tự nhiên cũng sẽ tách ra đặc biệt hào quang. Thế giới bên ngoài quả nhiên tràn ngập nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, trên người cơ bắp đều căng thẳng lên. Ở chung lâu như vậy, Vương Đằng đối với vị này Bách Lý đồng học bao nhiêu có chút hiểu rõ, lúc này gặp hắn bộ dáng này, lập tức liền biết hắn đang suy nghĩ gì, trên trán không khỏi toát ra mấy đầu hắc tuyến. Nhưng là ngược lại tưởng tượng, thận trọng một chút cũng không có ma bệnh, thế giới bên ngoài xác thực rất nguy hiểm, không phải sao, tự mình lần này thiếu chút nữa về không được. Cho nên làm cái thận trọng dũng giả cũng là lựa chọn tốt ta. Lại nói đằng ca ngươi đã có thể chấp hành nhiệm vụ, thật là khiến người ta ao ước ca. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi hẳn là cũng sắp tấn thăng võ giả đi, rất nhanh cũng có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Đằng nói, còn thiếu một chút. Bách Lý Thanh Phong gật đầu nói, cố lên nha, không có việc gì. Ta liền đi trước, không quấy rầy người tu luyện. Vương Đằng nói. Tốt. Mà trừ tại thực huấn cao ốc đi dạo nhặt thuộc tính bên ngoài, Vương Đằng cũng thỉnh thoảng đến trên thao trường dắt chó. Phi Phi, là dắt tiểu quả đen. Một cái băng vải quái nhân mang theo một con quả đen béo đầu béo não tại trên bãi tập tàn bộ, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ngày nghỉ cuối cùng. Buổi sáng, Vương Đằng phát hiện vảy vết thương trên người đều đã rơi xuống, rốt cục có thể không cần lại đeo băng. Về nhà một chuyến, miễn cho cha mẹ lo lắng. Vương Đằng ăn điểm tâm, liền rời đi trường học. Phía ngoài cửa trường, một cỗ xe con màu đen dừng ở ven đường, nhìn thấy Vương Đằng ra, một nam tử bên cạnh xe nhìn chằm chằm vào cửa trường học con mắt lập tức sáng lên, đi tới. Người là Vương Đằng. Nhìn thấy một cái người xa lạ hướng về phía mình đi tới, còn kêu lên tên của mình, Vương Đằng hơi kinh ngạc, cau mày nói, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Là gia chủ nhà ta tìm ngươi, đúng, gia chủ nhà ta họ Diêu. Tên này nam tử mặc câu phục màu đen nói. Họ Diêu. Vương Đằng lông mày nhíu lại. Chắc hẳn ngươi đã nghĩ đến, xin theo ta đi một chuyến đi. Tên nam tử kia có chút tự đắc, coi là Vương Đằng bị hù dọa. Dù sao lấy địa vị gia chủ nhà bọn hắn, muốn triệu kiến một vẫn là trường học học sinh cấp thấp võ giả, quả thực là quá cho hắn mặt mũi. Nhưng mà... Cút! Vương Đằng lạnh lùng nói. Cái này cái gì Diêu gia gia chủ, tám thành là phụ thân Diêu Quân, lấy hắn cùng Diêu Quân ân đoán, mặc kệ đối phương ôm cái dạng gì mục đích đến đây, Vương Đằng đều không muốn đi để ý tới, cũng không muốn cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau. Tên nam tử kia trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ xuống tới, không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta để ngươi lăn, nghe không hiểu tiếng người. Vương Đằng mặt không biểu tình nói. Ngươi có biết hay không nhà ta gia chủ là thân phận gì? Nam tử này lời còn chưa nói hết, Vương Đằng liền trực tiếp lách qua hắn, hướng nơi xa đi đến. Đứng lại cho ta. Nam tử thẹn quá hóa giận, tay phải thành chảo hướng Vương Đằng bả vai bắt tới. Bành! Nhưng là sau một khắc, nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó cả người hướng bên cạnh bay ra ngoài. Làm sao lại mạnh như vậy? Nam tử này ầm ầm đập rơi xuống đất, trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền hôn mê bất tỉnh. Trên chiếc kia xe con màu đen một người trung niên rốt cục bị kinh động, đi xuống xe. Nhìn thấy nam tử ngã xuống đất ngất đi, cùng Vương Đằng đứng ở một bên, không khỏi nhíu mày, chậm rãi đi tới, nói ra, người trẻ tuổi, lệ khí quá nặng không phải chuyện gì tốt. Ngươi là Diêu Quân người nào? Vương Đằng căn bản không trả lời hắn, mà là hỏi. Trung niên nhân trên mặt hiện lên một chút giận dữ, lại cưỡng chế ép xuống, nói ra, ta là phụ thân Diêu Quân, Diêu Quân Thành. Diêu Quân lệ khí so với ta nặng nhiều, xác thực không phải chuyện gì tốt, trở về hảo hảo giáo dục một chút. Vương Đằng nói. Ngươi! Diêu Quan Thành tức hận không thể một bàn tay chụp chết Vương Đằng, nhưng là hắn không thể, hít một hơi thật sâu nói, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ta lần này tới là muốn cùng ngươi hòa giải. Hòa giải? Vương Đằng tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười lạnh nói, con của ngươi muốn giết ta, ngươi còn muốn ta cùng ngươi hòa giải. Trên thế giới này không có cái gì thù là không thể buông xuống, nếu có, đó nhất định là thẻ đánh bạc không đủ. Diêu Quan Thành đạo. Ha ha! Vương Đằng trào phúng cười một tiếng. Không thể không nói, hắn là bị Diêu Quan Thành này tấm sắc mặt buồn nôn đến. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cùng ta hòa giải? Chỉ cần điều kiện không quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diêu Quan Thành đã tính trước nói. Rất xin lỗi, ta không hứng thú cùng một cái kẻ muốn giết ta hòa giải. Vương Đằng lạnh lùng nói. Nói xong cũng không cho Diêu Quan Thành đáp lời cơ hội, trực tiếp vượt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngươi có biết hay không ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, sẽ là hậu quả gì? Diêu Quan Thành sắc mặt khó coi, sau lưng hắn hô. Vương Đằng dừng bước. Diêu Quan Thành cho là hắn sợ, khoe miệng không khỏi lộ ra một chút khinh miệt đường cong. Ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng không hiểu cười một tiếng, tại động ta trước đó, ngươi tốt nhất trước tiên nghĩ rõ ràng, các ngươi Diêu gia có thể hay không gánh chịu nổi hậu quả. Diêu Quan Thành nhìn chăm chú bóng lưng Vương Đằng rời đi, sắc mặt tâm trầm, trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bối cảnh ta không biết. Chương 241 Con ta có tư chất chiến tướng. Trên đường trở về, Vương Đằng còn đang suy nghĩ Diêu gia sự tình. Cái kia Diêu Quan Thành khẳng định không phải thật tâm muốn cùng hắn hòa giải. Diêu Quan Thành trong mơ hồ lộ ra khinh miệt thái độ, căn bản là không có coi hắn là chuyện quan trọng, đoán chừng là gặp gỡ chuyện gì, mới không thể không lựa chọn hòa giải. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, Diêu Quan Thành không biết Đạm Đài Tuyền là lao sư của hắn, nếu không lại cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nói cái gì uy hiếp ngữ điệu. Rất hiển nhiên. Xích Hổ quân đoàn triệt để phong tỏa ngày đó tin tức, ngoại nhân cũng không biết cùng ngày xảy ra chuyện gì. Tiêu Nam Phong đường đường một quân chi chủ, ném người lớn như vậy, dù sao không phải cái gì chuyện hào quang, làm sao có thể để ngoại nhân biết. Như vậy Diêu Quan Thành áp lực, rất có thể là đến từ Cực Tinh Vũ quán nội bộ. Cho nên chỉ cần ta đáp ứng hòa giải, Vũ quán nội bộ cũng liền khó tìm hắn phiền phức, cái này Diêu Quan Thành thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Vương Đằng khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Bất quá Xích Hổ quân đoàn bên kia thế mà không có đi tìm Diêu Quân phiền phức. Hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, Diêu Quân là kẻ cầm đầu chiếu thành cái này một loạt, Xích Hổ quân đoàn không có đạo lý bỏ qua hắn mới đúng. Bất quá ý nghĩ của những người bề trên này, hắn là không cách nào hiểu rõ, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không nhớ kỹ Diêu Quân người này. Dù sao đối với Tiêu Nam Phong này loại nhân vật đến nói, Diêu Quân liền cùng trên đất con kiến giống nhau, một cái cự nhân há lại sẽ đem một con kiến không có ý nghĩa để ở trong lòng. Vương Đằng lắc đầu, cũng buông xuống chuyện này, không bao lâu hắn liền ngồi taxi trở lại Lộc Viên. Mẹ, ta trở về. Vương Đằng vừa vào cửa, liền hô. Nhi tử trở về. Lý Tú Mai ánh mắt sáng lên, từ phòng khách đi ra. Ừm, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, cái này không trước hết trở lại thăm các ngươi một chút, sau đó lại phải về trường học. Vương Đằng nói,
vừa vặn, giữa trưa chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon, ban đêm lại về trường học.
Lý Tú Mai lôi kéo Vương Đằng hướng đi vào trong nhà, cao hứng nói,
a, cha ta cũng ở nhà.
Vương Đằng nhìn thấy trong phòng khách Vương Thịnh Quốc, kinh ngạc nói,
cái giờ này, Vương Thịnh Quốc không phải hẳn là ở công ty sao?
Trở về.
Vương Thịnh Quốc hướng hắn nhẹ gật đầu.
Cha, ngươi hôm nay không có đi công ty.
Vương Đằng hỏi.
Đừng đề cập, đậu đậu trong nhà mấy cái kia thân thích không dám tới Lộc Viên náo sự, lại mỗi ngày tại cha ngươi công ty ngăn cửa, làm cho cha ngươi phiền muộn không thôi, chỉ có thể trong nhà tránh một chút.
Lý Tú Mai nói.
Bọn hắn lại dám đến nhà chúng ta công ty náo sự.
Vương Đằng nhướng mày, cha, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Bọn hắn ở đâu ra lá gan?
Vương Đằng trở thành võ giả đã không phải là cái gì bí mật, người biết không ít.
Đậu đậu nhà những cái kia thân thích sẽ không tra không được hắn là võ giả, lại còn dám tới nháo sự, chẳng lẽ là có chỗ dựa gì?
Bọn hắn không biết từ nơi nào tìm cái nhị tinh chiến binh cấp võ giả.
Vương Thịnh Quốc hữu chút bất đắc dĩ.
Nhị tinh chiến binh cấp, ta đi chiếu cố hắn.
Vương Đằng nói.
Được rồi, chúng ta tạm lánh một đoạn thời gian danh tiếng, ta liền không tin tên kia nhị tinh chiến binh cấp võ giả còn có thể tùy ý bọn hắn mỗi ngày sai xử. Bọn hắn khẳng định là tốn cái gì giá lớn, thời gian dài bọn hắn cũng mời không nổi.
Vương Thịnh Quốc lại có chút bận tâm Vương Đằng không phải là đối thủ, nói.
Đúng vậy à, chúng ta không cùng hắn cứng đối cứng, ngươi còn trẻ, về sau nhất định so với kia cái gì nhị tinh chiến binh cấp võ giả lợi hại hơn.
Lý Tú Mai sợ Vương Đằng thụ đả kích, vội vàng an ủi.
Cái này lão lưỡng khẩu còn không biết Vương Đằng thực lực đã đến cái tình trạng gì, hoàn toàn là đang lo lắng vớ vẩn.
Cha, mẹ, ta đều là tứ tinh chiến binh cấp võ giả.
Vương Đằng dở khóc dở cười nói.
Cái gì?
Hai người trừng mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm.
Ta nói, ta đã là tứ tinh chiến binh cấp võ giả.
Vương Đằng bất đắc dĩ lặp lại một lần.
Tứ tinh chiến binh cấp?
Vương Thịnh Quốc còn có chút không thể tin được, hầu nghi nói, nhi tử, ngươi không phải nói đùa ta.
Đúng a, ngươi cũng đừng dỗ mẹ ngươi cao hứng.
Lý Tú Mai nói.
Ta lừa các ngươi làm gì à, không tin ta mang các ngươi đi cực tinh võ quán hiện trường khảo thí cho các ngươi nhìn.
Vương Đằng nói,
thế thì không cần, chúng ta tin tưởng ngươi là được.
Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai liếc nhau, cảm khái nói, chúng ta là cảm giác có chút quá không chân thực, ngươi nói ngươi mới trở thành võ giả bao lâu à, làm sao liền tứ tinh chiến binh cấp, ta nghe nói võ giả tăng lên đều rất khó khăn à.
Hắc hắc, các ngươi nhi tử ta là thiên tài nha.
Vương Đằng cười nói,
Vương Thịnh Quốc cười to nói,
tốt tốt tốt,
con ta có tư chất chiến tướng à.
Nhìn em ngươi cao hứng, còn chiến tướng đây. Đó là tùy tiện liền có thể đạt tới sao, ta nhìn ngươi là đắc ý quên hình.
Lý Tú Mai kỳ thật cũng thật vui vẻ, bất quá vẫn là đẩy Vương Thịnh Quốc một chút, nói.
Đi đi, ta biết, ta đây không phải cao hứng nha.
Vương Thịnh Quốc nói.
Cha mẹ, đậu đậu đâu, làm sao không thấy được nàng?
Vương Đằng nhìn quanh một vòng, nghi ngờ hỏi.
Ta để Trần Tỷ mang nàng đi trong khu cư xá chơi.
Lý Tú Mai nói.
Vương Đằng gật gật đầu, lại đối Vương Thịnh Quốc nói,
cha. Chúng ta bây giờ liền đi công ty, đem việc này giải quyết.
Tốt, hiện tại liền đi.
Vương Thịnh Quốc hứng thú bừng bừng mặc xong quần áo, cùng Vương Đằng ra cửa.
Hai người trực tiếp lái xe đến công ty.
Vương Tổng.
Vương Thiếu.
Công ty bảo an bộ Trần Nhị Cẩu đang mang theo người tại cửa ra vào đứng gác, nhìn thấy hai người, lập tức ánh mắt sáng lên.
Nha, Nhị Cẩu A.
Vương Đằng đối với cái này Trần Nhị Cẩu thật là có chút ấn tượng, chủ yếu là danh tự quá châu bò.
Vương Thiếu ngài thế mà còn nhớ rõ ta.
Trần Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh.
Nhị Cẩu, những người kia vẫn còn chứ?
Vương Thịnh Quốc hỏi.
Ở, mấy người bọn hắn liền ngăn ở trong hành lang đánh bài, cũng không có làm cái gì khác, nhưng chính là không chịu đi.
Trần Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói.
Nói không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, hắn biết Vương Đằng là võ giả, trước mấy ngày Vương Tổng bị những người kia làm cho trốn đến trong nhà đi, một mực không đến công ty, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên tới, khẳng định là bởi vì Vương Thiếu trở về. Cũng không biết Vương Thiếu có thể hay không đối phó được tên kia võ giả.
Trần Nhị Cẩu trong lòng âm thầm cục.
Mang ta tới nhìn xem.
Vương Đằng nói.
Được rồi, Vương Thiếu ngài mời tới bên này.
Trần Nhị Cẩu ở phía trước dẫn đường.
Bọn hắn hướng trong hành lang chính có khả năng kình mấy người đi tới, mà đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Vương Đằng bọn người.
Ôi, Vương Tổng, nghe nói ngươi đi công tác, hôm nay vừa trở về.
Trong đó một cái nam tử hơn 30 tuổi tướng mạo cay nghiệt đứng người lên. Hướng về phía Vương Thịnh Quốc cười ha hả nói.
Vương Thịnh Quốc muốn nói cái gì, Vương Đằng trực tiếp ngăn lại hắn, hướng người kia nói, nơi này là tư nhân công ty, mời mấy vị rời đi đi.
Ngươi là ai, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?
cay nghiệt nam tử cau mày nói. Hắn là nhi tử ta, Vương Đằng. Vương Thịnh Quốc nói. Người chính là Vương Đằng. Cay nghiệt nam tử trong lòng giật mình, không khỏi rút lui hai bước. Sau lưng hắn, một tên nam tử khác dáng người to con lúc này chậm rãi đứng lên. Nghe nói ngươi là nhất tinh chiến binh cấp, tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này, xác thực khó được, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, chuyện này ta quản, các ngươi Vương gia ngoan ngoãn đem người giao ra, đừng để ta động thủ, nếu không võ giả ở giữa chiến đấu, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nam tử to con bình thản nói. Vâng. Vương Đằng một câu không nói, tứ tinh chiến binh cấp khí thế trực tiếp nghiền ép đi qua. Nam tử to con sắc mặt trắng bệnh, xoạt 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 rút lui mấy bước, đem ghế sau lưng tất cả đều đụng đổ trên mặt đất, nhưng hắn không phát giác gì, trên mặt thần sắc phảng phất gặp quỷ. Chương 242, ta còn chưa bắt đầu tình yêu chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? 4.000 chữ. Ngươi không phải nhất tinh chiến binh cấp 3. Tên này nhị tinh chiến binh cấp võ giả không còn tự tin cùng ngạo nghệ trước đó, giờ này khắc này trong lòng của hắn hoảng sợ đến cực điểm, một mặt một bước. Mà tên kia cay nghiệt nam tử, cùng còn lại mấy tên thân thích trong nhà đậu đậu đều chẳng qua là người bình thường, căn bản không chịu nổi Vương Đằng khí thế. Trong mắt bọn hắn, Vương Đằng phảng phất hóa thành một đầu khủng bố hung thú, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Mấy người dọa đến mặt không có chút máu, bị Vương Đằng khí thế áp bách phải trực tiếp ngồi sập xuống đất, ngây ngốc nhìn qua hắn, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Chỉ là nhị tinh chiến binh cấp, ai đưa cho ngươi dũng khí tới đây kiếm chuyện? Vương Đằng nhìn đối phương, thản nhiên nói. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ mạnh hơn khí thế đột nhiên bộc phát, từ tên kia nhị tinh chiến binh cấp võ giả đỉnh đầu đập xuống. Vâng. Đối phương sắc mặt kịch biến, lần này cuối cùng không có thể ngăn khí thế Vương Đằng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Sau đó hung hăng ngã xuống đất, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Tại trước mặt thực lực chênh lệch cách xa như thế, hắn hoàn toàn sinh không nổi ý niệm phản kháng, luôn mồm xin lỗi cầu xin tha thứ, thật, thật xin lỗi. Cút. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, liền đưa ngươi đi dị giới. Đi dị giới. Tên này nhị tinh chiến binh cấp võ giả lập tức sắc mặt đại biến. Hắn hiển nhiên biết cái gì, Vương Đằng nói đi dị giới dù thế nào cũng sẽ không phải tiện hắn đi du ngoạn đơn giản như vậy. Một cỗ sợ hãi cảm giác lóe lên trong đầu. Ta lập tức liền lăn, lập tức liền lăn. Hắn lộn nhào xông ra công ty đại môn, căn bản không để ý tới cay nghiệt nam tử bọn người. Cay nghiệt nam tử bọn người nhìn qua tên kia nhị tinh võ giả trong nháy mắt chạy xa bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi muốn tài sản nhà đầu đầu. Đúng lúc này, Vương Đằng bình thản thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai, để mấy người lập tức một cái giật mình. Không, không có, chúng ta không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới. Cay nghiệt nam tử quay đầu nhìn thấy Vương Đằng sắc mặt, dọa đến lắc đầu liên tục. Đã không nghĩ tới. Các ngươi tới nơi này làm gì, hả? Vương Đằng nhìn xem hắn, con mắt có chút nheo lại. Chúng ta cay nghiệt nam tử nghẹn lời, căn bản nghĩ không ra cái gì tốt lý do, gấp trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này phía sau hắn một người trung niên phụ nữ vội vàng nói, chúng ta chỉ là muốn gặp một lần đậu đậu, kia đáng thương hài tử, nhỏ như vậy liền không có phụ mẫu, chúng ta cũng là lo lắng à. Ha ha! Vương Đằng trao phúng cười một tiếng, những người này ngược lại là sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá hắn cũng lười cùng những người này nói mò tách ra, nói ra, đậu đậu không muốn gặp các ngươi, về sau các ngươi dám can đảm lại xuất hiện tại trước mặt đậu đậu hoặc là người nhà của ta, ta sẽ để cho các ngươi có tiền cũng không có cơ hội tiêu. Bình thản lời nói, lại làm cho mấy người đấy lòng không khỏi bốc lên từng cơn ớn lạnh, bọn hắn lập tức minh bạch, Vương Đằng không phải đang nói đùa, mà là thật sẽ làm như vậy. Cùng mạng nhỏ mình so sánh, tiền cũng chỉ có thể lùi ra sau, mấy người vội vàng cam đoan không còn dám xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cút đi. Vương Đằng nói. Mấy người cũng là dị thường chật vật chạy ra công ty, nửa khắc cũng không dám dừng lại, cho đến chạy ra rất xa mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Lão đệ, chúng ta thật cứ như vậy từ bỏ rồi. Tên kia phụ nữ trung niên hướng cay nghiệt nam tử hỏi. Không phải ngươi thật đúng là muốn cùng hắn đối nghịch hay sao? Ngay cả nhị tinh chiến binh cấp võ giả ở trước mặt hắn đều giống như chuột thấy mèo, kém chút không có dọa đến tè ra quần, chúng ta có tư cách gì cùng hắn đối nghịch? Cay nghiệt nam tử trợn mắt nói. Ta chính là có chút không cam tâm mà thôi, nhiều tiền như vậy a. Phụ nữ trung niên ngượng ngùng nói. Tiền tiền tiền, ngươi liền biết tiền. Cay nghiệt nam tử tức giận nói. Tính tiểu nha đầu kia phiến tử vận khí tốt, tìm cái núi dựa lớn, về sau không ai dám động nàng. Phụ nữ trung niên chớp mắt, lại nói, ngươi nói cái kia Vương gia có thể hay không cũng là ham cái này tài sản. Thôi đi, người ta đường đường võ giả, hơn nữa còn là cường đại võ giả nhị tinh chiến binh cấp trở lên, sẽ để ý điểm kia tiền. Dù sao ta là cảm thấy không thể nào. Cay nghiệt nam tử lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ những này, ta quyết định chờ chút an vị máy bay về nhà đi, nếu như không có việc gì, về sau tuyệt đối sẽ không lại về Đông Hải.
Ai, tính ta một người, ta về sau cũng không tới Đông Hải, loại này thành phố lớn tàng long ngoạ hổ, thật đúng là không phải chúng ta những người này chơi được chuyện.
Phụ nữ trung niên cũng có chút nản lòng thoái chí nói.
Mấy người khác hoàn toàn là lấy hai người này cầm đầu, căn bản không hề quyền nói chuyện, bọn hắn làm quyết định, mấy người lúc này liền thẳng đến sân bay, đặt trước thời gian gần nhất vé máy bay, cũng không quay đầu lại về nhà đi.
Vương Đằng cũng không lại để ý bọn hắn, đều là người bình thường, lật không nổi cái gì sóng lớn, không đến mức vì chuyện này liền muốn mạng của bọn hắn.
Không ai quấy rối, công ty rốt cục khôi phục bình thường, sẽ không lòng người bàng hoàng, thậm chí bởi vì Vương Đằng vừa rồi lộ một tay, những cái kia công ty nhân viên đều là sĩ khí đại trấn, trong âm thầm nghị luận không ngừng.
Dù sao nhà mình công ty ông chủ nhỏ thế nhưng là cường đại võ giả, bọn hắn chẳng những cảm giác cùng có vinh yên, đồng thời cũng đối công ty tương lai phát triển càng có lòng tin.
Vương Thịnh Quốc cùng Vương Đằng về đến trong nhà, Lý Tú Mai đang nấu cơm, Đậu Đậu cũng đã trở về ngay tại trong phòng khách xem ạ nìm.
Kaka, ngươi trở về.
Nàng nhìn thấy Vương Đằng, ánh mắt sáng lên, vui vẻ chạy tới, giang hai tay ra cầu ôm một cái.
Đáng tiếc là cái tiểu bất điểm, nếu là cái đại mỹ nữ chủ động cầu ôm một cái vậy là tốt rồi.
Vương Đằng trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này, vội vàng lắc lắc đầu, đem tiểu mỹ nữ trước mắt này bế lên.
Một bên khác, Vương Thịnh Quốc hứng thú bừng bừng cùng Lý Tú Mai giảng thuật chuyện mới vừa phát sinh, trong giọng nói có chút hưng phấn, càng là lộ ra một cỗ tự hào.
Ngươi không thấy được, ta nhi tử cái kia uy phong à, thậm chí đều không có động thủ, chỉ là thả ra khí thế, liền dọa đến cái kia nhị tinh võ giả cái mông nước tiểu lưu, một câu lời hung ác cũng không dám nói, liền chạy.
Vương Thịnh Quốc vô cùng vui sướng đạo.
Lần trước ngươi bị bắt, ta ngược lại là gặp qua ta nhi tử động thủ, những người kia cũng là dọa đến thở cũng không dám thở một chút, võ giả quả nhiên rất lợi hại a.
Lý Tú Mai cảm khái nói.
Mặc kệ nói như vậy, ta nhi tử là cái võ giả, mà lại thực lực mạnh như vậy, về sau vương gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt.
Vương Thịnh Quốc ước mơ nói.
Đúng, cha, cái kia giấy phép đã lấy xuống, ngươi có thể bắt đầu tổ kiến công ty.
Vương Đằng đi tới nói.
Đã lấy xuống.
Vương Thịnh Quốc ánh mắt sáng lên. Nhưng trong lòng phi thường kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy?
Đó cũng không phải là giấy phép, mà là giấy phép quan hệ đến binh khí, đan dược những này trọng yếu chiến lược tài nguyên.
Hắn đã sớm nghe nói, cho dù là một ít thực lực rất mạnh võ giả, muốn thỉnh cầu, đều chưa hẳn có thể xin xuống tới.
Coi như thỉnh cầu xuống tới, trong lúc đó cũng phải đi một đống lớn quá trình, cái gì tư chất đánh giá, tài lực tính ra các loại, 10 phần phiền phước, kéo nửa năm một năm đều không phải không thể nào.
Đối với một số người đến nói, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.
Vương Đằng thần bí cười nói.
Vương Thịnh Quốc trong lòng chấn động.
Xem ra Vương Đằng sau lưng bối cảnh không phải bình thường sâu nha.
Trong lòng của hắn càng phát ra kích động lên, dù sao Vương Đằng sau lưng bối cảnh càng sâu, đối bọn hắn Vương gia đến nói, chỗ tốt càng nhiều.
Bất quá hắn ngược lại tưởng tượng, đồng nhiên cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Vương Đằng.
Hiện tại Vương Đằng, không chỉ thực lực cường đại, càng là có hắn không biết bối cảnh thâm hậu, lập tức vượt qua bọn hắn Vương gia tích lũy nhiều năm như vậy.
Thành tựu như thế, người bình thường thật đúng là làm không được.
Bất quá hắn tuyệt không hỏi nhiều.
Vương Thịnh Quốc tâm tình phức tạp, sau đó lại cùng Vương Đằng trò chuyện trong chốc lát chuyện tổ kiến công ty mới.
Không bao lâu, bên kia Lý Tú Mai làm tốt cơm, gọi đám người lên bàn.
Giữa trưa bữa cơm này phi thường phong phú, người một nhà ăn đều rất vui vẻ.
Buổi chiều Vương Đằng cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, liền rời đi nhà, bất quá cũng không có lập tức trở về trường học, mà là liên hệ Lâm Sơ Hàm.
Khai giảng một đoạn thời gian. Hắn cùng Lâm Sơ Hàm đều chưa từng gặp mặt, cũng không biết nàng tại mới hoàn cảnh trôi qua thế nào.
Gọi điện thoại về sau, biết được nàng ở nhà, Vương Đằng liền lái xe hướng nhà nàng mà đi.
Đến Lâm Sơ Hàm trong nhà, Lâm Mẫu hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, chào hỏi Vương Đằng ăn trái cây ăn đồ ăn vặt, tựa hồ nhìn thấy hắn đến cao hứng phi thường.
Vương Đằng, ngươi có một đoạn thời gian không đến, tại đại học qua thế nào a?
Lâm Mẫu hỏi.
Rất tốt, a gì?
Vương Đằng ăn Lâm Mẫu đưa tới hoa quả, cười nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tốt, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Lâm Mẫu hướng về phía Lâm Sơ Hàm liếc mắt ra hiệu, cười ha hả đi phía trước trong tiệm đi.
Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ trợn mắt, đối với Vương Đằng nói, ngươi cho mẹ ta hạ cái gì thuốc mê, nàng như thế hướng về ngươi.
Ngươi không hiểu, ta đây là nhân cách mị lực.
Vương Đằng cười ha ha nói.
Đắc ý.
Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ nói.
Gia hỏa này ra mặt thật đúng là dày.
Đi thôi. Lên lầu ngồi một hồi, em gái ta cũng thật lâu không gặp ngươi, thường xuyên nhắc đi nhắc lại, ngươi thật là có thể, lớn nhỏ ăn sạch ra.
Lâm Sơ Hàm bẩn thỉu nói.
Sơ Hạ gần nhất khỏe chưa?
Vương Đằng hỏi.
vẫn là như cũ. Lâm Sơ Hàm thở dài nói. Hai người tới Lâm Sơ Hạ gian phòng. Gian phòng bên trong cửa sổ là mở ra, ánh mặt trời chiếu tiến đến, xua tan một chút âm lánh bên trong gian phòng. Lâm Sơ Hạ chính ghé vào trên bệ cửa sổ, nâng quai hàm, nhìn qua ngoài cửa sổ chim sẻ trên đường cái, cũng không biết nhìn cái gì vậy nghiêm túc như vậy. Sơ Hạ, ngươi xem ai đến? Lâm Sơ Hàm hướng về phía nàng kêu lên. Tỷ. Lâm Sơ Hạ quay đầu, nhìn thấy Vương Đằng bên người Lâm Sơ Hàm, mừng rỡ kêu lên, tỷ phu. Lâm Sơ Hàm vỗ trán một cái, được, cái này nha đầu chết tiệt kia là đổi không được. Vương Đằng gặp nàng bộ dáng này, vui cười ha ha. Khoảng thời gian này Lâm Sơ Hạ gian phòng bên trong đã chồng chất không ít thuộc tính bạc khí, Vương Đằng vừa cùng nàng chào hỏi, vừa âm thầm nhặt. Độc hệ nguyên lực 10. Yêu liên độc thể 6. Độc hệ nguyên lực 10. Thương đấu thuật 3. Tổng cộng thu hoạch được 56 điểm độc hệ nguyên lực, 45 điểm yêu liên độc thể thuộc tính. Độc hệ nguyên lực, 35500, nhị tinh. Yêu liên độc thể, 260-10.000. Lần này, độc hệ nguyên lực trực tiếp nhảy lên đến nhị tinh, bất quá khoảng cách hoàn chỉnh yêu liên độc thể lại vẫn là gánh nặng đường xa. Cái này thể chất đặc thù quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Trừ cái đó ra, Vương Đằng còn thu hoạch được 18 điểm thương đấu thuật thuộc tính. Rất hiển nhiên tiểu nha đầu này bình thường khẳng định tự mình một người len lén đang luyện thương đấu thuật. Bất quá Lâm Sơ Hạ thiên phú có vẻ như thật không kém a, tự mình tìm tòi vậy mà cũng có thể luyện ra dáng, không có luyện lệnh ra, người bình thường có thể làm không được. Thị phu, ngươi chừng nào thì lại mang ta đi ra ngoài chơi a? Lâm Sơ Hạ hỏi. Lần sau đi, lần sau có rảnh nhất định mang ngươi ra ngoài. Vương Đằng cười nói. A, lại là lần sau. Lâm Sơ Hạ có chút thất vọng. Lần sau khẳng định mang ngươi ra ngoài rồi, ta cam đoan. Vương Đằng duỗi ra hai ngón tay, điểm một cái chán của nàng, nói. Ai nha, không muốn đâm chán của ta. Lâm Sơ Hạ lắc lắc đầu, lại gật đầu nói, tốt ta, vậy ngươi cũng không thể gạt ta. Gạt ngươi là chó nhỏ. Vương Đằng cười nói. Đúng, là chó nhỏ. Vương Đằng tại Lâm Sơ Hàm trong nhà đợi hơn 2 giờ, hơn 4 giờ chiều, Lâm Sơ Hàm cùng Vương Đằng chuẩn bị trở về trường học. Ta đưa ngươi đi. Vương Đằng nói. Lâm Sơ Hàm kéo xuống tóc, nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Hai người cáo biệt Lâm Mẫu cùng Lâm Sơ Hạ, đi tới giao lộ, ngồi lên xe, hướng Đại học Thành lái đi. Đông Hải Đại học Thành. Một cỗ xe thể thao tiến vào Đông Hải Đại học, tại dưới đông đảo học sinh chú mục, chậm rãi dừng ở dưới tân sinh túc xá lầu. Xe thể thao ải, đây là ai a? Trước kia đều chưa thấy qua bảng số xe này, không phải trường học chúng ta mấy cái kia đại thiếu đi. Bốn phía học sinh không khỏi nghị luận lên, đương nhiên, có người hoảng sợ nói. Ta đi, mau nhìn, là Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm? Cái nào Lâm Sơ Hàm? Còn có thể là cái nào? Trường học của chúng ta liền một cái Lâm Sơ Hàm đi. Bên cạnh xe, Lâm Sơ Hàm đi xuống, phát hiện rất nhiều ánh mắt đều hướng bên này xem, ngưng tụ trên người mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá đây chẳng phải là kết quả nàng muốn sao? Xem ra ngươi tại Đông Hải Đại học bên này nhân khí rất cao nha. Vương Đằng đem xe ngừng tốt, cũng đi xuống, cười ha hả nói. Đó là đương nhiên, ta người ưu tú như vậy, đi tới chỗ nào đều là điểm mọi người chú ý. Lâm Sơ Hàm hất đầu nói. Ngạo kiêu a. Vương Đằng trêu ghẹo nói. Lâm Sơ Hàm chợt phát hiện mình có vẻ như chịu Vương Đằng ảnh hưởng, nói chuyện đều có chút không đứng đắn, vội ho một tiếng nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đem hành lý thả lại ký túc xá, sau đó xuống tới mời ngươi ăn bữa cơm. Tốt, đi thôi. Vương Đằng gật gật đầu. Bên này Lâm Sơ Hàm dẫn theo dương hành lý lên lầu ký túc xá. Lưu lại Vương Đằng tại nguyên chỗ chờ. Mà bốn phía thấy cảnh này học sinh lại sôi trào. Mẹ nó, nam sinh này là ai a? Lâm Sơ Hàm từ hắn trên xe đi xuống, còn đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa. Xong, ta băng sơn nữ thần bị người hòa tan. A, ta còn chưa bắt đầu tình yêu chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Đã nghe chưa? Lòng ta giống như nát. Rất nhiều người đều đang suy đoán Vương Đằng thân phận. Lâm Sơ Hàm vừa khai học chỉ bằng vào tướng mạo và khí chất xuất chúng, cùng ưu dị thành tích học tập thu hoạch được cực cao nhân khí. Rất nhiều nam sinh đưa nàng phụng làm Đông Hải Đại học nữ thần mới, cũng đã có mấy vị nữ thần đặt song song, khó phân trên dưới. Khai giảng một tháng, đã có không ít tự nhận ưu tú nam sinh hướng Lâm Sơ Hàm thổ lộ, nhưng là Lâm Sơ Hàm đến nay không có cho bất kỳ người nào sắc mặt tốt, toàn bộ đều là lạnh như băng cự tuyệt. Cứ như vậy, Lâm Sơ Hàm nhân khí ngược lại càng ngày càng cao. Nhưng là hiện tại, Lâm Sơ Hàm ngồi một cái nam sinh xe tới trường học, thái độ đối với hắn cũng mười phần ý vị sâu xa, có vẻ như đã lòng có chỗ thuộc về. Đông Hải Đại học nam sinh biểu thị đánh chết đều không cách nào tiếp nhận A3. Chương 243, tiểu ca ca đẹp trai như vậy, nói cái gì cũng có thể tha thứ à. Mười mấy phút sau, Lâm Sơ Hàm từ bên trên lầu ký túc xá xuống tới. Cùng với nàng cùng nhau, còn có hai nữ sinh khác, ba người cười cười nói nói, thoạt nhìn quan hệ có chút thân cận. Ngươi lại không xuống tới, cái này bốn phía nam sinh liền phải đem ta ăn sống nuốt tươi. Vương Đằng cười nói, ngươi còn sợ bọn hắn. Lâm Sơ Hàm mỉm cười, hỏi ngược lại. Sợ cũng không sợ, bằng vào ta phỏng đoán, trường học các ngươi những này võ khoa sinh, phỏng chừng không có mấy cái là đối thủ của ta, nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa ta muốn bị xem như động vật vây xem a. Vương Đằng tùy ý nói. Lâm Sơ Hàm còn chưa mở miệng, nàng bên cạnh một nữ sinh thoạt nhìn dáng dấp phổ thông lại là bỗng nhiên nói, Sơ Hàm, ngươi vị bằng hữu này khẩu khí quả thật không nhỏ a. Đừng để ý đến hắn, gia hỏa này từ trước đến nay là miệng không có ngăn cản. Lâm Sơ Hàm nói, bất quá hắn cũng không có gì ý xấu, các ngươi đừng để trong lòng. Nếu không phải bằng hữu của ngươi, ta khẳng định phải hảo hảo nói một chút. Nữ sinh bộ dạng bình thường nói. Vương Đằng nghe vậy, chỉ là cười cười, tuyệt không nói thêm cái gì. Nói trở lại, đây là lần thứ nhất gặp ngươi như thế vì một cái nam sinh nói chuyện, không cho giới thiệu một chút. Nữ sinh bộ dạng bình thường lại nói. Cùng Lâm Sơ Hàm cùng đi một tên khác nữ sinh dáng dấp đáng yêu xinh đẹp, để tóc sóng sóng, trên mặt có chút hài nhi mập. Nhan giá trị so với Lâm Sơ Hàm cũng chỉ kém một chút như vậy, bất quá hai người khí chất khác lạ, hoàn toàn là hai loại mỹ nữ loại hình khác nhau. Lúc này nàng cũng phụ hòa nói, đúng thế, tiểu ca ca xuất khí như vậy, tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta một chút. Này này, Điền Tiếu Tiếu, ngươi có muốn hay không như thế không tiết tháo a? Nữ sinh bộ dạng bình thường lập tức bất đắc dĩ kêu to lên. Có quan hệ gì nha, tiểu ca ca đẹp trai như vậy, nói cái gì đều có thể tha thứ nha. Điền Tiếu Tiếu nói. Nữ sinh bộ dạng bình thường lập tức lấy tay nâng chán, lộ ra một bộ bị triệt để đánh bại dáng vẻ tới. Vương Đằng không khỏi cười ha ha. Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, giới thiệu một chút, vị này là ta cao trung ngồi cùng bàn, Vương Đằng, hiện tại Hoàng Hải trưởng quân đội đọc sách, cũng là võ khoa sinh. Hoa, cao trung ngồi cùng bàn ải. Điền Tiếu Tiếu lập tức kêu to lên, giống như phát hiện cái gì sự tình không thể nào, sau đó ao ước nói ra. Vì cái gì ta cao trung không có dạng này một cái xoáy khí tiểu ca ca làm ta ngồi cùng bàn đây. Hoa si. Nữ sinh bộ dạng bình thường trên mặt tràn ngập khinh bỉ cùng ghét bỏ, nhưng nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt, đã hơi kinh ngạc, ngươi thế mà là Hoàng Hải trưởng quân đội học sinh, khó trách khẩu khí như thế lớn, bất quá chúng ta Đông Hải Đại học võ khoa sinh cũng không phải ăn chay. Đúng, Đông Hải võ khoa sinh cũng rất châu bò. Vương Đằng cũng không cùng với nàng giải thích cái gì, gật đầu nói. Hừ. Nữ sinh bộ dạng bình thường khẽ hừ một tiếng. Hai vị này là ta cùng phòng, nàng gọi từ Huyền Đồng, bên cạnh cái này Hoa Si thiếu nữ thì là Điền Tiêu Tiếu. Lâm Sơ Hàm nói. Chán ghét, người ta mới không phải Hoa Si. Điền Tiêu Tiếu trợn mắt nói. Ngươi không phải Hoa Si ai là Hoa Si, vừa thấy được xoáy khí tiểu ca liền đi không được đường. Từ Huyền Đồng không chút khách khí đôi nói. Nào có, ta đối cái khác tiểu ca ca cũng không dạng này. Điền Tiêu Tiếu cãi lại nói. Ha ha. Đó là bọn hắn còn chưa đủ xoáy đi. Từ Huyền Đồng liếc xéo nàng một cái nói. Nhìn thấy hai người lại lẫn nhau đổi, Lâm Sơ Hàm có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, các nàng bình thường cứ như vậy, quen thuộc liền tốt. Không có gì, dạng này cũng thật náo nhiệt. Vương Đằng bật cười. Bất quá Lâm Sơ Hàm hai vị này cùng phòng kỳ thật không khó ở chung, có thể nhìn ra được, mặc dù hai người đều có một ít bệnh vặt, nhưng là đều không ảnh hưởng toàn cục. Quá náo nhiệt, mỗi ngày đều làm ầm ĩ. Lâm Sơ Hàm nói là như thế. Nhưng nàng giống như là nghĩ đến cái gì, tự mình lại không khỏi nở nụ cười. Sơ Hàm, ngươi nhanh cho ta phân xử thử, Từ Huyền Đồng nàng khi dễ người. Điền Tiếu Tiếu chạy tới lôi kéo Lâm Sơ Hàm cánh tay dùng sức lay động. Tốt, các ngươi có còn muốn hay không ăn cơm? Lâm Sơ Hàm nói. Ăn. Điền Tiếu Tiếu cùng Từ Huyền Đồng lập tức không để ý tới âm ý, chăm miệng một lời nói. Khó được ngươi mời khách, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ? Từ Huyền Đồng lầu bầu nói. Cái kia đi nhanh lên A. Lâm Sơ Hàm nói. Lâm Sơ Hàm đi đầu hướng ra ngoài trường đi đến, Từ Huyền Đồng cùng Điển Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo. Bốn phía những nam sinh kia nhìn thấy Vương Đằng cùng ba tên nữ sinh cùng nhau rời đi, lại là một trận kêu rên tuyệt vọng. Võ đạo học viện lúc đầu nữ sinh liền không nhiều, Lâm Sơ Hàm cùng Điển Tiếu Tiếu loại trình độ này mỹ nữ càng là phượng mao lân giác, bọn hắn bản trường học nam sinh đều không có loại đãi ngộ này, kết quả một cái không biết từ nơi nào chạy tới nam sinh thế mà đồng thời đưa các nàng hẹn đi. Cái này còn có để cho người sống hay không a? Thế đạo này, quá tàn khốc. Lâm Sơ Hàm mấy người cũng không có đi cái gì cấp cao phòng ăn, mà là ngay tại phía ngoài trường học tuyển một nhà hoàn cảnh không tệ, giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế phòng ăn. Gọi xong đồ ăn, mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên đợi. Mấy người chủ yếu trò chuyện chút tình hình trong trường học gần đây, Tư Huyền Đồng cùng Điển Tiếu Tiếu đối với Hoàng Hải trưởng quân đội rất là tò mò, liền đông hỏi một câu tây hỏi một câu, chủ đề không ngừng. Vương Đằng thì là ngẫu nhiên đem thoại đề chuyển rời đến Lâm Sơ Hàm trên thân, nói bóng nói gió, trong chốc lát, liền đem một ít chuyện nàng trong trường học kinh lịch moi ra. Ngươi cái này cuộc sống đại học cảm giác so với ta còn muốn phong phú. Vương Đằng nhìn Lâm Sơ Hàm một chút, không khỏi cảm khái nói. Thế nào, nghe ngươi lời này, cuộc sống đại học cũng rất phong phú sao? Lâm Sơ Hàm con mắt có chút nheo lại, lộ ra nguy hiểm quan mang. Ha ha ha, ngươi tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Vương Đằng cười khăn nói. Lâm Sơ Hàm nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đống nhiên nói, có rảnh mang ta đi trường học các ngươi đi một chút. A. Vương Đằng lập tức giật mình, tự luyến thầm nghĩ, mình dù sao cũng là nhân vật phong vân, ở trường học vẫn là rất được nữ sinh hoan nghênh, vạn nhất bị Lâm Sơ Hàm nhìn thấy, đổ nhào bình giấm chua làm sao bây giờ? Không được sao? Lâm Sơ Hàm hỏi. Thế thì không có, chính là ngoại nhân tiến trường học của chúng ta, cần thỉnh cầu một chút. Vương Đằng nói. Vậy ngươi liền đi thỉnh cầu tốt. Lâm Sơ Hàm nói. Vương Đằng phảng phất hạ trọng đại quyết tâm, gật đầu nói, được thôi, ngươi chừng nào thì muốn tới, nói trước một tiếng, ta liền đi thỉnh cầu. Lâm Sơ Hàm trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Ăn xong cơm tối, Vương Đằng đem Lâm Sơ Hàm đưa về ký túc xá. Thời gian cũng không còn sớm, ta nên trở về trường học. Vương Đằng mở cửa xe, đối với Lâm Sơ Hàm nói. Ừm. Lâm Sơ Hàm khẽ gật đầu một cái, nói ra, hôm nay, cảm ơn ngươi bồi ta tới. Không muốn nói với ta tạ ơn. Vương Đằng khoát tay áo, đi. Sau đó ngồi lên xe, nhanh chóng đi. Không muốn nói với ta tạ ơn. Hoa, Vương Đằng tiểu ca ca quả nhiên rất đẹp trai. Điền Tiếu Tiếu hai tay nâng tìm, si mê nói. Đi rồi, Hoa si. Lâm Sơ Hàm nhịn không được gõ gõ đầu của nàng. Thật sự là, bầu không khí đều bị phá hư. Ba người đi vào ký túc xá, thanh âm lại ẩn ẩn truyền ra. Sơ Hàm, ngươi có phải hay không thích Vương Đằng tiểu ca ca nha? Sao, làm sao có thể? Vậy ta ban đêm liền đi liên hệ hắn A, vừa rồi thêm hệ chặt đây. Chương 244, ai còn không phải một thiên tài A? Vương Đằng trở lại trường học đã là hơn 8 giờ. Hắn đem xe cũng lái đến trường học. Dù sao tại Đông Hải loại này trong đại thành thị, bình thường ra ngoài không xe thực sự rất không tiện. Trong trường học có chuyên môn bãi đỗ xe, có thể cung cấp học sinh cùng lao sư dừng xe. Phương diện này không thể không nói võ khoa sinh cùng sinh viên khoa văn là không giống. Trường học không cho phép văn khoa sinh lái xe tới trường học, thực hành toàn phong bế thức dạy học, nhưng là võ khoa sinh không có loại quy định này. Cũng không phải là nói làm đãi ngộ đặc biệt, chỉ là võ khoa sinh thân phận chú định sẽ tương đối khác biệt, không thể cái gì đều đẻ chết quy củ. Trường học võ khoa sinh đều muốn ra ngoài nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ ngay tại Đông Hải phụ cận, nhưng chỗ vắng vẻ, không có gì lái xe nguyện ý đi những địa phương kia. Cho nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Dù sao võ đạo thời đại, nguyên lực tầm bổ phía dưới. Rất nhiều động vật thực vật phát sinh biến dị, tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Nếu là không xe, vẹn vẹn là tìm xe đi những địa phương kia, vận khí không tốt, không chừng đều phải trì hoãn hơn nửa ngày, đơn thuần lãng phí thời gian. Cho nên xe là rất có cần thiết. Trường học cũng biết điểm này, bởi vậy cũng không cấm chỉ. Võ khoa sinh rất nhiều người đều tự mình phối xe. Đương nhiên bọn hắn cũng không thiếu điểm kia mua xe tiền. Có ít người thậm chí mấy chiếc xe, thay phiên lái, dù sao ra ngoài hư hao suất cũng rất cao. Thỉnh thoảng liền báo hỏng một cỗ. Những này Vương Đằng đều là từ vũ đạo xã học trường học tỉ nơi đó nghe được. Hắn đang nghĩ, có phải là cũng phải nhiều mua mấy chiếc dự sẵn, tốt nhất là nhịn kém một điểm. Theo các học sinh trở về, trong trường học lập tức nhiều hơn không ít sinh khí, rất nhiều kiến trúc đều sáng lên ánh đèn, không giống trước mấy ngày lạnh tanh như vậy. Ngày thứ hai, trường học như thường lệ lên lớp. Vương Đằng phát hiện, một cái kỳ nghỉ qua xong, rất nhiều tân sinh thành võ giả. Không sai, là võ giả. Có lẽ là vừa vặn đột phá, những học sinh kia còn không hiểu được khống chế nguyên lực, ẩn ẩn tiêu tán ra ngoài thân thể. Lấy Vương Đằng thực lực, rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Kỳ thật cũng không kỳ quái, có thể thi được Hoàng Hải trường quân đội, thiên phú cũng sẽ không yếu. Mà lại rất nhiều người đều là cao cấp võ đồ đi lên, khoảng cách võ giả vẹn vẹn cách nhau một đường, tiến trường học, tích lũy đủ học phần mua tài nguyên tu luyện, rất nhanh liền sẽ tấn thăng võ giả. Tiến vào đại học, không chỉ Vương Đằng tiến bộ, mọi người ai cũng không có nhàn rỗi. Đều đang cố gắng trèo lên trên. Nhất là lần này xuất hiện Vương Đằng cái dị loại như thế, rất nhiều học sinh tự nhận thiên chi tiêu tử trong lòng đều kìm nén kinh đây, đều lấy Vương Đằng làm mục tiêu, âm thầm đuổi theo. Hầu Bình Lượng ký túc xá mấy người cũng thuận lợi tấn thăng võ giả, một cái đều không lọt. Bách Lý Thanh Phong liền ở hàng ngũ này, xem ra hai ngày trước hắn nói còn thiếu một chút, quả thật là chỉ thiếu một chút ta, không biết là thụ vương đằng kích thích, vẫn là vốn là chuẩn bị tấn thăng võ giả. Bất quá cũng có một bộ phận học sinh còn chưa tấn thăng, mọi người tư chất cùng thực lực đều có chênh lệch, không có khả năng đều cùng một chỗ tấn thăng. Lên lớp trước, trong lớp đồng học từng cái tập hợp một chỗ nhiệt liệt thảo luận, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, cao hứng người có chi, hưng phấn người có chi, còn có người, có chút. Bành trướng. Vương đằng đồng học, ta đã tấn thăng võ giả, chờ ta đem nguyên lực chiến kỹ tu luyện, đến lúc đó cùng ta đánh một trận. Một nam sinh đi thẳng tới trước mặt Vương đằng, vừa cười vừa nói. Bốn phía lập tức yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Ta đi, Trần Dương thế mà hướng Vương đằng phát ra khiêu chiến. Hắn cũng quá. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ai cho hắn dũng khí a? Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đều đem Vương đằng là thần thoại, hắn chưa chắc có mạnh như vậy. Tất cả mọi người là từng cái địa phương từng cái cao trung thiên tài, ai cũng không kém cho ai, Vương đằng có thể làm đến sự tình, chúng ta chưa hẳn không thể làm được. Vậy ngươi ngược lại là đi a? Ta. Cho ta chậm rãi, Trần Dương lên trước. Các bạn học lập tức nghị luận mở, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trần Dương gia hỏa này sợ không phải bành trướng a. Nhưng là ai cũng không chê chuyện lớn. Từ khai giảng đến nay, Vương đằng chiến tích nổi bật, trở thành cái gọi là tân nhân vương. Rất nhiều người từ đáy lòng cảm thấy lợi hại, nhưng không có khả năng mỗi người đều chịu phục. Ai còn không phải một thiên tài? Trần Dương chẳng lẽ không biết chênh lệch sao?